Chương 412, công nhân bút vắt chương 412, công nhân bút vắt kinh thành, cẩm ý liễu vệ bắt trấn phủ ti. Lý Vọng Tín làm việc trong thư phòng, trên mặt hắn mang theo tiểu dung, chính thức ký đối Khương Vân nhận mệnh văn thư, giao cho Khương Vân sau này, Khương Vân lúc này mới xem như đông trấn phủ ti trấn phủ sứ. Tiếp nhận nhận mệnh sau này, Khương Vân nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi, chỉ huy sứ đại nhân, Dương Lưu Niên đại nhân đâu? Khương Vân thế nhưng là rõ ràng, Dương Lưu Niên một mực muốn thăng làm trấn phủ sứ, bản thân dù sao xem như hắn bộ hạ cũ rồi. Biết rõ tiểu tử ngươi nghĩ cái gì, lo lắng cho mình đoạt Dương Lưu Niên trấn phủ sứ vị trí không tốt lắm. Lý Vọng Tín vừa cười vừa nói, yên tâm, Dương Lưu Niên lên tới Nam trấn phủ ti làm trấn phủ sứ rồi. Mặt khác Đông trấn phủ ti người bên kia đều đã biết được ngươi thăng chức chuyện, thật sớm tại Đông trấn phủ ti chờ lấy rồi. Lý Vọng Tín nói đến đây, biểu lộ ngược lại là nghiêm túc một chút, nhắc nhở Khương Vân, nói, vậy hạ đưa ngươi thăng làm trấn phủ sứ, là đối ngươi tín nhiệm. Tuy nói ngươi năng lực tới nói, đảm nhiệm chức này, chắc là không có cái gì vấn đề. Nhưng ngươi vẫn là phải chú ý, trong kinh thành cục diện, bây giờ quỷ quyệt khó dò, nếu là có đắn đo khó định sự tình, nhớ được tùy thời tìm ta hỏi thăm. Khương Vân nghe vậy, ngược lại là có chút trực tiếp hỏi, Lý đại nhân cái này nhắc nhở có ý tứ là? Lý Vọng Tín nhìn Khương Vân liếc mắt, trầm giọng nói, vậy hạ những ngày gần đây, liền muốn lập thái tử, trong kinh thành, các phương diện thế lực đều ở đây âm thầm phân cao thấp. Có thể đem lời này nói ra miệng, đủ để chứng minh hắn coi Khương Vân là làm tâm phúc. Nếu không can hệ trọng đại, loại sự tình này cũng sẽ không tùy ý nói ra được. Khương Vân nghe vậy, tỏ ra hiểu rõ, thấp giọng hỏi, đại nhân biết được bệ hạ vừa ý vị kia hoàng tử sao? Lý Vọng Tín chậm rãi nói, đại hoàng tử ôn tồn lễ độ, còn có quan văn tập đoàn chi viện, tứ hoàng tử lại có võ tướng nhóm chi viện, còn như bát hoàng tử, dù sao nhỏ tuổi, các phương diện đều không chiếm cứ ưu thế, sợ rằng thái tử chi vị cuối cùng sẽ từ đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử ở giữa tuyển ra. Chỉ bất quá, ta nghe nói mới nhất tin tức, tứ hoàng tử bị phản quân bắt được, có thể hay không trở về, đều vẫn là cái vấn đề. Được rồi, tranh thủ thời gian về một chuyến Đông trấn phủ ti đi. Khương Vân nghe vậy gật đầu, rất nhanh liền từ Bắc trấn phủ ti rời đi. Trở lại Đông trấn phủ ti sau này, trên cơ bản còn tại kinh thành Đông trấn phủ ti thành viên đều trở về, trong đó thuộc về Khương Vân mấy vị kia bộ hạ cũ cao hứng nhất. Tề Đạt, Đồng Tiêu Phong, Chu Tán Vũ ba người tự nhiên nhất là vui sướng. Rất nhanh, Khương Vân vậy một lần nữa chỉnh sửa một chút Đông trấn phủ ti nhân viên cơ cấu, đem Tề Đạt cùng Đồng Tiêu Phong thăng làm thiên hộ. Đông trấn phủ ti chỉ có hai cái thiên hộ sở cơ cấu, Chu Tán Vũ cũng chỉ có thể trước đảm nhiệm phó thiên hộ. Quang Minh chính đại dùng người không khách quan. Đương nhiên, ai cũng chưa hề nói cái gì. Dù sao tiền nhiệm hai vị thiên hộ, Chu Dịch cùng Dương Lưu Niên đều lên trước, hai người bọn họ tâm phúc, tự nhiên cũng muốn theo bọn hắn mà đi. Có thể lưu lại, bản thân liền là không có nhiều bối cảnh, hoặc không tính hai người khác tâm phúc người. Thăng quan sau này, đương nhiên là trước thăng bản thân quen thuộc tâm phúc, cái này tại Đại Chu quan trường cũng không kỳ quái. Nếu là thật vất vả lên trước, không để cho mình quen thuộc tâm phúc đi theo thăng một chút, sợ rằng ngược lại sẽ khiến người cho rằng không phải cái đồ vật. Sau đó, tự nhiên là tặng lễ phân đoạn. Khương Vân ngồi ở thư phòng, ngưỡng cửa đều sắp bị đập phá. Đông trấn phủ ti từ trên xuống dưới người, tự nhiên đều không cần nhiều lời. Tề Đạt đám người đi theo tham quan, xuất thủ tự nhiên cũng là phong khoáng, cái khác cũng không phải là Khương Vân tâm phúc, lại muốn vào bước người, càng là liều mạng đưa hậu lễ. Khương Vân thô sơ giản lược tính toán một cái, chỉ là Đông trấn phủ ti thu tiền mừng, đều có 2 vạn lượng bạch ngân cự khoản. Rồi mới chính là lục bộ nha môn, cùng với kinh thành các bộ. Đông trấn phủ ti quyền lợi quá lớn, từng cái bộ môn người, đừng quản trước đó cùng Khương Vân là phủ nhận biết, phải chăng có thủ, đều tới. Nôn ngữ phía dưới, tự nhiên là hy vọng Khương Vân tiếp sau chiếu cố nhiều hơn một phen. Khương Vân tự nhiên cũng là đối với người nào đều mặt cười đón lấy, tăng thêm lục bộ phái tới tặng quà người. Sắp trời dần muộn, Khương Vân tỉ mỉ đến một chút, mẹ nó, lại có 4 vạn lượng bạch ngân khoảng cách. Đây là thượng nhiệm ngày đầu tiên a, cái này kém chất béo cũng quá phong phú. Gian phòng bên trong, đếm ngân phiếu tính ra hai tay đều có chút rút gần Tần Thư Kiếm cùng Văn Thần, cũng là mệt đến mất ngư. Văn Thần nhịn không được cảm khái nói, sư phụ, như thế nhiều tiền, chúng ta đi Xuân Vũ lâu, được ăn bao nhiêu năm mới có thể đem cái này tiền cho ăn sạch a. Bên cạnh Tần Thư Kiếm thì nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này, Xuân Vũ lâu bên ngoài thành cũng chính là bình thường đẳng cấp, cái này tiền đều đủ mua 10 tòa Xuân Vũ lâu rồi. Khương Vân suy nghĩ một lát sau, nói, đem cái này 4 vạn lượng bạch ngân chia thành 4 phần, 1 phần 1 vạn lượng. Sư phụ, ngươi đây là muốn làm gì? Cái này tiền không thể toàn cất trong túi. Hai ngươi tự mình đi một chuyến Bắc trấn phủ thi, đem 1 vạn lượng bạch ngân đưa cho Lý Chỉ Huy sứ. Chương 412, công nhân bút vác 22, chương 412, công nhân bút vác 22. Văn Thần trừng mắt nhìn, hai người rất nhanh đáp ứng. Bất quá ra cửa sau, Văn Thần cũng có chút kỳ quái, hỏi, Tần sư huynh, đưa tiền việc này sư phụ vì sao không tự mình đi? Ngươi hiểu cái gì? Sư phụ là vì lại để hai ta có thể ở Lý đại nhân trước mặt nhiều soát soát hảo cảm. Vậy còn có 3 phần đưa cho ai? Văn Thần nghi ngờ hỏi. Phùng công công 1 phần, còn có 2 phần ta liền không biết rồi. Thần Thư Kiếm lắc đầu. Sắp trời dần muộn, Khương Vân đầu tiên là đến rồi tịnh thân phòng chờ đợi. Rất nhanh, đạt được tin tức Phùng Ngọc liền chạy đến. Phùng công công. Khương Vân vẻ mặt tươi cười đem 10 cái ngàn lượng ngân phiếu đưa tới. Phùng Ngọc thấy thế, nhìn thoáng qua ngân phiếu, trong lòng cũng là hơi động một chút, vẻ mặt tươi cười nhận lấy. Ngược lại là không chút nào khách khí với Khương Vân. Mở miệng nói ra, ngươi tiểu tử này, vừa thượng nhiệm hay thu như thế nhiều. Khương Vân vừa cười vừa nói, kinh thành các bộ quá nhiệt tình. Mặt khác, ta còn muốn phiền phức Phùng công công một sự kiện. Khương Vân cười ha hả nói, đêm xuống, nhưng ta muốn vào một chuyến trong cung, lần này tiến về yêu quốc nhiệm vụ thất bại, ta phải đi cho Tần công công hồi báo một chút nhiệm vụ lần này quá trình. ta còn muốn bái kiến bệ hạ. Phùng Ngọc có chút meo cặp mắt lại, cười ha hả nói, đi thôi, theo ta tiến cung. Hết thể ngược lại là thuận lợi, mặc dù vị kia Tần Công Công một mực nghiêm túc một gương mặt, nhưng vẫn là đem Khương Vân đưa đi tiền cho nhận lấy. Nhìn thấy Tần Công Công thu rồi tiền, Khương Vân cũng không có quá nhiều cái dậy, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Theo sau, liền đi theo Phùng Ngọc đi tới ngự thư phòng bên ngoài. Ngự thư phòng đèn ngược lại là lóe lên, có thể từ ánh đèn nhìn thấy Tiêu Vũ chính đang ở bên trong lần xem văn thư. Nhẹ nhàng gõ cửa sau, Phùng Ngọc liền cung kính nói, bệ hạ, Khương Vân đến đây cảm tạ bệ hạ để bạn tri ân. Ngồi ở trong thư phòng Tiêu Vũ chính nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, để hắn tiến đến. Khương Vân tiến vào trong phòng sau này, liền cung kính quỳ xuống hành lễ, thi chức đến đây cảm kích bệ hạ để bạn tri ân. Tiêu Vũ chính cười ha hả nói, ngươi tiểu tử này, cũng nên thăng một chút, trước đây cho ta mở những cái kia dưỡng sinh phương thuốc, ngược lại là có chút thấy hiệu quả. An Khương Vân khoảng thời gian này đưa ra phương thuốc sau, thân thể xác thực cường kiện không ít. Không nói những cái khác, ngày bình thường, tại phi tử phòng bên trong, cũng liền có thể nghỉ ngơi không đến thời gian một nén hương. Hiện tại cũng nửa canh giờ cất bước rồi, có thể để cho hắn trọng trấn long uy, công lao này tất nhiên là không nhỏ. Theo sau, Khương Vân xuất ra một chồng ngân phiếu, bỏ lên trên bàn. Ngươi đây là? Tiêu Vũ Chính có chút nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói, là muốn đút lót chấm. Gương Tiêu Vũ Chính cũng có chút lỗ mãng, cái này cũng đúng mới mẻ, hắn làm hoàng đế gần 30 năm, biết rõ dưới tay người tham nhũng thành phong. Mà hắn, bình sinh nhất cửu thị tham nhũng người. Không nghĩ tới Khương Vân dám gan lớn cho mình đưa tiền. Khương Vân thì vẻ mặt tươi cười nói, bệ hạ lời ấy sai rồi, cái này khắp thiên hạ, có cái gì đồ vật không phải bệ hạ. Ti chức làm người cũng không tham tài. Nhưng bây giờ thăng chức, lại không chịu nổi các đồng liêu nhiệt tình, chỉ có thể cố mà làm đem số tiền này cho nhận lấy. Có thể nhận lấy sau này, trở về sau sợ rằng lăn lộn khó ngủ, bệ hạ hận nhất tham nhũng người. Ti chức càng nghĩ, cái này tiền vẫn là vật quy nguyên chủ cho bệ hạ mới đúng. Tiêu Vũ Chính cười ha hả nói, vật quy nguyên chủ. Đúng, cái này thiên hạ đều là bệ hạ, cái này tiền tự nhiên cũng là bệ hạ. Nô tài chỉ là bệ hạ công nhân bút bác. Tiêu Vũ Chính nghe vậy, cười lên ha hả, chỉ vào Khương Vân, ngươi tiểu tử này, ngược lại là miệng xảo cực kỳ, được thôi. Lúc này Tiêu Vũ Chính tâm tình thật tốt, nói xong liền dùng sổ xếp đem ngân phiếu kẹp lấy, thu vào. Đương nhiên, tâm tình thật tốt nguyên nhân, còn không chỉ là Khương Vân tặng lễ, mà là Hải Diêm Thành khẩn cấp chuyển tới một phong mật tín. Nhìn xem, Tiêu Vũ Chính xuất ra trên bàn một phong mật tín, đưa cho Phùng Ngọc, vừa lấy được, cảnh phúc tốt, tốt à. Đây mới là chúng ta hoàng gia nam nhi nên có huyết tính. Cho Khương Vân cũng tốt ngâm nghĩa cẩn thận. Rất nhanh, phong thư này liền tại hai người trong tay chuyển động. Nghiêm túc quan sát sau, Khương Vân tâm lý ám đạo, cái này tứ hoàng tử biểu diễn vết tích ngược lại là hơi có chút nặng à. Đương nhiên, lời này là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Tiêu Vũ Chính trên mặt vui sướng, nói, vừa vặn ngươi đến rồi, Khương Vân, chấm mệnh lệnh ngươi đông trấn phủ ti, lập tức cứu ra cảnh phủ. Chương 413, vừa bế quan ra tới chương 413, vừa bế quan ra tới Tiêu Vũ Chính nhìn xem trong tay phần này mật tín, càng xem trong lòng càng là vui vẻ. Khoảng thời gian này đến nay, hắn đối với mình những hoàng tử này, có thể nói là thao nát tâm, không có nhiều bất lo. Bây giờ xem ra, lão tứ ngược lại là biết đại thể. Tiêu Vũ Chính có thể thượng vị vì đế, trưởng quản Chu Quốc trọn vẹn gần 30 năm, sao mà thông minh người. Căn cứ trong tay phần này mật tín, cũng có thể đoán ra mấy phần Tiêu Cảnh Phục tình cảnh, bọn này phản tặc, nhất định tiến hành rồi trình độ nhất định uy bức lợi dụng. Tiêu Cảnh Phục sẽ như thế giống chống khua chiêng trên giường, muốn tự sát báo quốc khẳng định không phải thật sự muốn chết. Hắn biết rõ, bản thân vị này tứ hoàng tử là thông minh người, tuyệt không làm được tự sát chuyện hồ đồ. Trận này chơi, đơn giản chính là làm cho người thiên hạ, hoặc là cho mình nhìn. Nhưng chỉ là như thế, cũng đã vậy là đủ rồi, trận này chơi rất trọng yếu, tối thiểu nhất biểu minh Tiêu Cảnh Phục không phải sợ chứng, sẽ không hơi bị người uy hiếp, liền sợ hãi không thôi, mặc người lợi dụng. Còn như diễn trò loại này tiểu tâm tư. Tại Tiêu Vũ Chính lúc này xem ra, ngược lại là hắn ưu điểm. Khương Vân thấy Tiêu Vũ Chính lên tiếng, tự nhiên là rất cung kính gật đầu, ti chức lĩnh mệnh, ta cái này liền về cẩm y hề vệ, nắm chặt an bài việc này. Đợi Khương Vân quay người rời đi sau, Tiêu Vũ Chính lúc này mới tiếp tục hài lòng nhìn xem mật tín, theo sau phòng đối diện bên trong Phùng Ngọc nói, cái này cảnh phục, tuy nói bị phản quân chỗ bắt, mang binh đánh giặc năng lực có lẽ hơi kém mấy phần, nhưng... Nói đến đây, Tiêu Vũ Chính dừng một chút, chậm rãi hỏi, Phùng Ngọc, ngươi đi theo ta nhiều năm, theo ý ngươi, nếu là thuận lợi cứu ra cảnh phục, đem hắn lập làm thái tử, như thế nào? Phùng Ngọc nghe vậy, biết rõ Tiêu Vũ Chính động tâm tư của phương diện này, làm nhiều năm lão nô mới, đương nhiên là thuận Tiêu Vũ Chính lời nói, gật đầu đồng ý, bây giờ xem ra, tứ điện hạ ngược lại là người khá thích hợp tuyển. Dù sao cũng là Tiêu Vũ Chính như thế để ý sự tình, Khương Vân đêm đó liền chạy về Đông trấn phủ Ti Nha môn, rất nhanh liền đem Tề Đạt cho tìm đến. Trong thư phòng, Khương Vân đem nhiệm vụ lần này đại khái nói cho Tề Đạt. Ngươi lập tức dẫn người lúc trước hướng duyên hải một giải, đem tứ hoàng tử hạ lạc, vị trí đều dò xét tinh tường. Khương Vân mở miệng căn dặn phân phó. Nghe xong sau này, Tề Đạt nặng nề gật đầu, trên mặt vậy mang theo vẻ nghiêm túc. Cứu tứ hoàng tử điện hạ, làm xong chính là một cái công lớn, nếu là làm được không xong, nghiêm trọng nhất, sợ rằng được rơi đầu. Đưa ngươi phía dưới tất cả mọi người mang đến. Khương Vân dừng một chút, theo sau phân phó nói, ngươi đêm nay liền phía dưới thông chi người, đi đầu một bước, dò xét tình huống. Vâng. Tề Đạt nhẹ gật đầu, theo sau nhìn về phía Khương Vân hỏi, đại nhân, vậy ngài đâu? Ta được lại tìm cao thủ đồng hành, miễn cho ra cái gì được rẽ. Khương Vân trầm giọng nói, nếu là thuận lợi, ngày mai ta liền khởi hành chạy đến. Phải. Phân phó xong những ngày sau này, Khương Vân lúc này mới chạy về Tam Thanh Quan bên trong nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Thanh Phong quán bên ngoài, truyền đến chim nhỏ ríu rít tiếng kêu, Thương Vân vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đi tìm Linh Lung. Không nghĩ tới, ngược lại là đến rồi hai nhóm khách nhân. Nếu là bình thường khách nhân lời nói, Thương Vân trong tay có việc trong người, cũng lười phản ứng. Có thể người tới là Văn Tần phụ thân Văn Phòng Cương, cùng với Tần Thư kiếm vị kia Thanh Mai trúc mã Triệu Thấm cô nương phụ thân Triệu Công Thành. Hai người trong tay riêng phần mình mang theo không ít quà tặng, hồng quang đầy mặt. Ha ha, trấn phủ sứ đại nhân, à, nhà ta Văn Tần đâu, sao không gặp hắn cho đại nhân ngài làm điểm tâm. Triệu Công Thành ra mặt càng dày một chút, không thấy được Tần Thư kiếm, trực tiếp hỏi, ta hiện thế đâu? Hai người bọn họ có sự việc cần giải quyết bên người, ra khỏi thành làm việc rồi. Thương Vân mang trên mặt tiểu dung, nhìn xem hai người, cũng không tốt quét bọn hắn mặt mũi, liền đem bọn hắn hai người mời đến phòng khách. Văn Phòng Cương trong tay quà tặng, ngược lại là có chút phong phú, đương nhiên, hắn không tốn một xu tiền. Trong kinh thành bốn phương thông suốt, tin tức linh thông, hôm qua Khương Vân thăng nhiệm trấn phủ sứ sau, Văn Phòng Cương ngưỡng cửa đều bị đập phá, lễ vật nhanh chất nửa tòa viện. Khương Vân vừa mới nhậm chức, có lẽ còn không cảm giác được Đông trấn phủ ti trấn phủ sứ hàm kim lượng. Đây chính là trong kinh thành, lớn nhất thực quyền bộ môn một trong. Mà Văn Thần thân là đồ đệ của hắn, sau này có thể kém đến đi đâu? Đương nhiên, phụ cận một ít thương nhân lão bản, ngã đã biết, đem nhà mình cô nương gả cho Văn Thần, không khác với người xì nói mộng rồi. Văn Thần chỉ sợ cũng chướng mắt những này thương nhân nữ hải, nhưng chỉ cần mạch suy nghĩ đầy đủ rộng lớn, luôn có thể tìm tới phương pháp. Bọn hắn ngược lại là muốn đem nữ nhi gả cho Văn Phòng Cương rồi, làm không được Văn Thần nhạc phụ, khi hắn cha nhạc phụ cũng là xem như cái lựa chọn tốt. Còn như Triệu Công Thành vốn là thương nhân, thời đại này thương nhân mặc dù có tiền nhưng không có thế, rất nhiều trong tay có chút nhỏ quyền quan sai đều có thể nắm mấy phần, bản thân còn phải cười theo hàng hóa của mình, liền thường xuyên bị năm thành binh mã ti cho trục xuống điều tra. Ngươi vẫn chưa thể nói cái gì, nhân gia chuyển ra luật pháp cũng là dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Lần trước hắn mời tiệc Khương Vân, chính là bởi vì một nhóm lớn hàng hóa bị trục xuống. Theo sau phía sau Khương Vân khiến người chào hỏi, hàng hóa thuận lợi cầm về rồi. Nhưng hàng hóa cũng ít rất nhiều. Phía sau càng là thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Hắn cũng biết, Khương Vân nhân vật như vậy, cũng không thể bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, liền đến tiền phức nhân ra, cũng đều một mực nuốt giận vào bụng. Hôm qua trạm vào tối, năm thành binh mã ti người lãnh đạo trực tiếp, tự mình đến trong nhà hắn làm khách, còn nói trước đây hành vi, đều là làm theo thông lệ, để hắn bỏ qua cho. Không phải sao? Sáng sớm hai người liền tới Tam Thanh Quan, chuẩn bị ở trước mặt cảm tạ. Khương Vân cùng hai người hàn huyên một phen sau, lúc này mới công bố có sự việc cần giải quyết bận rộn, được rời đi. Hai người tất nhiên là lý giải. Nhìn xem Khương Vân vội vã ra cửa, Triệu Công Thành hít sâu một hơi, âm thầm cô, không được, chờ Tần Thư Kiếm trở về, phải làm cho nhà mình cô nương nắm chặt cơ hội, nhất định phải đem Tần Thư Kiếm cầm xuống. Dạng này con rể vàng, không biết bao nhiêu người mắt đỏ. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chương 413, vừa bế quan ra tới, 22, chương 413, vừa bế quan ra tới. 22, Khương Vân bây giờ cao thăng, cho dù là hai người bọn họ đều được lợi không cạn. Khương Vân dưới mắt chỗ nhọc lòng, cũng không phải những việc này, hắn ngay lập tức đi tới Linh Lung nơi ở hướng trông coi nghe ngóng một phen sau, trông coi ngược lại là khách khách khí khí trả lời nói, Linh Giật công chúa, khoảng thời gian này đều tiến về học cung rồi. Học cung nho sư nói nàng hồi lâu đều không thể học được hoàng gia lễ nghi, cần phải mời công chúa điện hạ đến học cung bế quan một đoạn thời gian. Nghe lời ấy, Khương Vân nhịn không được nắm tóc, xong đời, lần này cũng không tốt chỉnh. Linh Lung không ở, bản thân đi đâu lại tìm một cao thủ đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân một bên suy tư, một bên hướng Đông trấn phủ ti vị trí mà đi. Đi tới, trên đường, Khương Vân chợt phát hiện một cái có chút quen mắt bóng người. Khương Vân nghiêm túc ước lượng một phen sau, lúc này mới bước nhanh đi lên trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lãnh Lưu Nhi, ngươi thế nào ở chỗ này đây?" Người này chính là Bắc trấn phủ ti thiên tài, Lãnh Lưu Nhi. Lãnh Lưu Nhi người mặc trường sam màu xanh lam, có một thanh trường kiếm, khí chất phi phàm, nếu không, Khương Vân cũng không thể liếc mắt liền đem nó cho nhận ra. Lãnh Lưu Nhi bị Khương Vân cái ánh mắt này chằm chằm đến sau lưng hơi có chút run rẩy, theo bản năng lùi lại một bước, nhìn chằm chằm Khương Vân, "Ngươi là?" "Ta, Đông trấn phủ ti Khương Vân." "Không biết." Lãnh Lưu Nhi nói xong, lại quay người liền đi, cấp tốc hướng Bắc trấn phủ ti vị trí tiến đến. Lãnh Lưu Nhi không biết Khương Vân. Đương nhiên không có khả năng, lúc trước dù sao cùng Khương Vân một đợt cũng coi như cùng chung hoạn nạn qua, kém chút để tam phẩm huyết ma giết chết. Như thế khắc sâu ấn tượng sự tình, hắn sao có thể tùy tiện quên? Thuần túy là, Khương Vân chằm chằm hắn ánh mắt, có chút cổ quái, để hắn cảm giác Khương Vân khẳng định không có ăn cái gì tốt cái dám. Dù sao bản thân lại không phải Đông trấn phủ ti người, cùng hắn vậy không quen. Lãnh Lưu Nhi cũng liền lười nhắc cho cái gì sắc mặt tốt rồi. Lúc trước từ bên ngoài trở về sau này, Lãnh Lưu Nhi liền chuyên môn mời một đoạn nghỉ dài hạn, bế quan tu luyện, đột phá tứ phẩm hợp nhất cảnh, cuối cùng là đạt tới tam phẩm tông sư cảnh. Năm gần 26 tuổi võ đạo tông sư. Bản thân còn phải tranh thủ thời gian về Bắc trấn phủ ti đưa tin đâu. Hắn ngay lập tức chạy về Bắc trấn phủ ti sau, tự nhiên cũng biết, Bắc trấn phủ ti bây giờ trấn phủ sứ đã là Chu Dịch. Chỉ bất quá hắn một mực say mê đột phá, chưa từng xuất quan cùng Chu Dịch gặp mặt qua. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ tu vi, thật cũng không dùng tại ở ai là trấn phủ sứ rồi. Hắn đi thẳng tới Lý Vọng Tín thư phòng trước, đưa tay gõ cửa một cái. Tiến đến. Lãnh Lưu Nhi rất nhanh liền đi vào trong đó, nhìn thấy người đến sau này, Lý Vọng Tín hai mắt có chút sáng lên, ánh mắt vậy hiện ra vui mừng, nói, "Đột phá." "Phải." "Ha ha ha ha, tốt, bây giờ chúng ta cầm ý đi vệ nha môn, cũng coi là có vị thứ ba tam phẩm cảnh cao thủ, việc này, đáng giá thật tốt ăn mừng một phen." Nghe lời ấy, Lãnh Lưu Nhi sửng sốt một chút, hắn có chút không hiểu mà hỏi, "Vị thứ ba, còn có?" Lý đại nhân có đây không? Ngoài phòng đột nhiên truyền đến Khương Vân thanh âm. Lãnh Lưu Nhi nhíu mày lên, gia hỏa này quả nhiên không có mạnh khỏe cái rắm, vậy mà bám theo một đoạn mình tới bắt trấn phủ thi. Không phải sao, người đã tới rồi. Lý Vọng Tín nở nụ cười, với bên ngoài hô, tiến đến. Khương Vân rất nhanh liền đẩy cửa tiến đến, mang trên mặt nồng nặc tiêu dung, ánh mắt thỉnh thoảng trên người Lãnh Lưu Nhi ước lượng. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm ta. Lãnh Lưu Nhi trầm giọng nói. Lý đại nhân, thuộc hạ có sự kiện, muốn hướng ngài báo cáo. Khương Vân trầm giọng nói, vậy hạ cho chúng ta Đông Trấn phủ ti một cái nhiệm vụ. Việc này ta biết rõ. Lý Vọng Tín nhẹ gật đầu, hôm nay trước kia cũng đã có chính thức văn thư đưa tới, ta đã ký tên. Việc này can hệ trọng đại, thuộc hạ một thân một mình lời nói, lo lắng ra cái gì chỗ sơ suất, cho nên có một cái yêu cầu quá đáng. Khương Vân đưa tay chỉ vào Lãnh Lưu Nhi, ta muốn để Lý đại nhân đem Lãnh Lưu Nhi đưa cho ta. Cái gì nhiệm vụ? Lãnh Lưu Nhi nghi ngờ nhìn về phía Lý Vọng Tín. Lý Vọng Tín suy tư một phen sau, lúc này mới gật đầu nói, Lãnh Lưu Nhi, ngươi vừa mới xuất quan, tứ hoàng tử gặp phải ngoài ý muốn, bị một bọn phản quân chỗ bắt, bệ hạ đã điều động Đông Trấn phủ ti tiến đến cứu người. Khương Vân lời nói ngược lại là không sai, ngươi cùng hắn cùng đi một chuyến duyên hải mở giải, thuận lợi đem tứ hoàng tử cứu ra, trở về sau này, ta cũng tốt danh chính ngôn thuận cho ngươi thăng làm tổng kỳ. Khương Vân bây giờ là cái gì chức vụ? Đông Trấn phủ sứ. Lý Vọng Tín tằng hắng một cái vẫn là bổ sung một câu, vừa thăng. Đương nhiên, thật cũng không là Lý Vọng Tín không muốn cho Lãnh Lưu Nhi thăng chức tăng lương. Lãnh Lưu Nhi người này xem như một cái bossy, đối với chuyện tu luyện cực kỳ mê muội, ngược lại đối hoàn thành nhiệm vụ hứng thú không lớn. Đồng thời là người lãnh đạo, có đôi khi nói chuyện vậy không dễ nghe, tại Bắc Trấn phủ ti bên trong, cùng đồng liêu ở giữa quan hệ ở chung cũng không hòa hợp. Nếu không, vậy không đến nỗi hắn tu vi đều đến rồi tam phẩm tông sư, cũng còn chỉ là một tiểu kỳ. Chuyện như vậy, sợ rằng đặt ở toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ trong lịch sử, cũng đều là độc nhất vô nhị. Ta vừa bế quan ra tới, nghi củng cố một lần tu vi. Khương Vân chợt nhìn ra hỏa này liếc mắt, đáng đời hắn thăng không được quan. Cứu hoàng tử loại này như thế đại công lao nhiệm vụ, hắn đều nghĩ từ chối. Chương 414, ngày mai động thủ chương 414, ngày mai động thủ 4 ngày sau giữa trưa, khoảng cách Hải Diêm thành bên ngoài 20 dặm địa ngoại một đầu trên quan đạo. Hai thất khoái mã, ngay tại trên quan đạo phi nhanh mà đi. Khương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi cưỡi ngựa đi sóng bay. Làm sao, mấy ngày nay suy tính được kiểu gì, đến chúng ta Đông Trấn phủ ti, ta trực tiếp thằng người làm thiên hộ. Khương Vân vẻ mặt tươi cười cùng Lãnh Lưu Nhi trò chuyện. Lãnh Lưu Nhi thì trợn nhìn Khương Vân liếc mắt, chậm rãi nói, ta xem lên giống như là đối thăng quan hứng thú bộ dáng sao? Ta nếu là nghĩ thăng quan, tốc độ có thể so sánh ngươi chậm. Khương Vân cưỡi ngựa, bị sặc đến có chút không trả nổi miệng. Đương nhiên, Khương Vân ngược lại là biết rõ ra hỏa này nói chuyện luôn luôn liền cái này đức hạnh, lúc trước gặp gỡ hắn thời điểm, đã là như thế. Nói dễ nghe một chút, là tính cách thẳng, nói khó nghe chút chính là, nói chuyện không quá kinh đại não, cũng không phải tận lực nhắm vào mình. Phía trước sắp đến rồi. Phía trước có lấy một tòa dịch trạm. Tòa này dịch trạm cũng không phải là phản quân khống chế phạm chủ, đương nhiên dựa theo lẽ thường tới nói, phản quân đánh hạ Hải Diêm thành, tự nhiên là phải nhanh phóng xạ bốn phía, đem Hải Diêm thành xung quanh đều cho cấp tốc khống chế lại. Nhưng bọn này phản quân, nói bọn hắn là gánh hát rong đi, ngược lại không còn như, nhưng đánh giá một cái đám ô hợp, tuyệt đối cũng không quá đáng. Chiếm bên dưới Hải Diêm thành sau, những quân phản loạn kia người người đều muốn trong thành hưởng thụ một chút. Vốn là cùng khổ dân chúng xuất thân kẻ nhà quê, bây giờ thật vất vả tạo phản, còn đánh bên dưới Hải Diêm thành như vậy một tòa sung túc chi thành, không hưởng thụ một chút, còn chạy đến giã ngoại đến công dịch trạm. Đây không phải là ăn no dỗi việc sao? Chỗ này dịch trạm, cũng thành tề đặt chỗ an bài dưới tay Cẩm Y Liễu vệ nơi tụ tập. Khương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi tới gần dịch trạm, rất nhanh bên cạnh trong rừng cây, liền có phiên trực Cẩm Y Liễu vệ cấp tốc từ trong bụi cỏ đi ra. Thấy là Khương Vân sau, có tiết tấu thổi một tiếng huýt sáo, rất nhanh, trong trầm dịch, nghe tới tiếng huýt sáo Tề Đạt liền tranh thủ thời gian ra cửa đón lấy. Khương đại nhân, Lãnh Minh. Tề Đạt tự nhiên vậy nhận ra Lãnh Lưu Nhi, lúc trước tiến về Tây Thục tỉnh, hắn vậy tùy hành cùng nhau. Lãnh Lưu Nhi tự nhiên là lạnh nhạt một gương mặt, chỉ là tượng trưng tính lễ phép nhẹ gật đầu. Khương Vân trực tiếp dẫn hắn, cùng Tề Đạt một đợt đi vào trong nhà, đồng thời hỏi, tình huống thế nào? Ta lần này, đem ta thủ hạ hơn 400 người, toàn bộ mang lên, đã phái 300 người cải trang vào thành, khác lưu lại 100 người tại bậc này đợi, chờ xác minh tin tức sau này, liền cấp tốc gặp thủ. Lãnh Lưu Nhi có chút ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi, những phản quân này, còn để vào thành. Tề Đạt thì cười ha ha, mở miệng giải thích nói, bọn gia hỏa này, nói bọn hắn là đám mỗ hợp, đều có chút cất nhắc rồi. Căn cứ sơ bộ dò xét, bọn này phản quân chiến tuyến kéo đến quá dài, 3 vạn người phản quân bộ đội tại Hải Diêm thành bên trong đóng giữ, có thể lương thảo trong thời gian ngắn, lại đưa không đến. Chỉ có thể là giá cao mua lương, mua vải, để phụ cận thành phố thương nhân, nông dân mang theo vật tư vào thành, nếu không 3 vạn nhân mã, điểm kia lương thảo ăn không được bao lâu, liền sẽ tiêu hao sạch. Lãnh Lưu Nhi nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu, liền không hỏi thêm nữa. Khương Vân trầm tư một lát sau này, lúc này mới lên tiếng hỏi, hiện tại dò xét đến đó một bước. Trước mắt đã cơ bản quá chặt, mục tiêu nhân vật hẳn là ngay tại Hải Diêm thành trong nha môn, chỉ là dưới mắt, còn không có xác minh vị trí cụ thể, cùng với quân địch bố trí, bao quát đối phương cao thủ số lượng. Khương Vân không đến, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Cứu Tiêu Cảnh phục, nhất định là muốn tam phẩm cảnh Khương Vân xuất thủ mới ổn thỏa nhất. Hải Diêm thành trong nha môn, Tiêu Cảnh che ở phát biểu như thế một phen luôn luận sau, đãi ngộ tại Hải Diêm thành bên trong đã cấp tốc hạ xuống, trước đó xinh đẹp mỹ nữ không còn, tốt cơm thức ăn ngon cũng không còn rồi. Tức thì bị giam giữ tiến vào một nơi kho củi bên trong, bị người dùng dây thừng bó trên mặt đất. Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, Trần Hồng Hạo từ ngoài cửa đi đến, sắc mặt băng lãnh, trong tay còn bưng lấy một bát rượu rơi cháo loãng, chậm rãi phóng tới Tiêu Cảnh Phục trước mặt. "Tứ hoàng tử điện hạ, nên ăn chút đồ vật rồi." Trần Hồng Hạo chậm rãi nói. "Mỗi ngày liền lấy điểm này đồ vật cho ta." Tiêu Cảnh Phục hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, thản nhiên nói, "Bản hoàng tử đời này cũng chưa từng ăn loại này đồ vật. Ngay cả ta trong phủ đệ quyền cũng chưa từng nếm qua dạng này rượu cháo. Đợi chút nữa bản hoàng tử liền cho cái này cháo loãng cho đặt lăn." Lời này, Trần Hồng Hạo đã nghe xong đã mấy ngày, cái này Tiêu Cảnh Phục mồm mép ngược lại là rất cứng, nhưng là mỗi lần bản thân quay người rời đi sau này, hắn rồi sẽ già trung thực thực đem chén này cháo loãng cho liếm lấy sạch sành sanh. Dù sao mỗi ngày liền cái này một bát ăn uống, không ăn liền phải chống tự đói. "Ta đề nghị sự tình, tứ hoàng tử suy tính được như thế nào?" Trần Hồng Hạo thản nhiên nói, "Chỉ cần ngươi nguyện ý nhận Lưu Vũ bệ hạ làm nghĩa phụ, trước đây ngươi không nghe lời sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Chương 414, ngày mai độc thủ, 22, chương 414, ngày mai độc thủ, 22, bản hoàng tử xem ra, giống như là như vậy mềm yếu người. Tiêu Cảnh Phục lạnh giọng hỏi. Trần Hồng Hạo ngược lại là rất có kiên nhẫn, chậm rãi nói, "Tiêu gia thiên hạ, khí số đã hết, tứ điện hạ chưa từng ra kinh nhìn qua a. Phía ngoài dân chúng đã sớm khoái hoạt không nổi nữa, chúng ta quân khởi nghĩa, hơi chút khởi sự, liền các phương ảo ảo hưởng ứng, ngươi cho rằng vì sao? Không phải liền là bởi vì các ngươi Chu Quốc triều đình, ức hiếp dân chúng quá độc các sao? Vì thiên hạ thương sinh." Tiêu Cảnh Phục ngược lại là rõ ràng, lườm hắn một cái, thản nhiên nói, "Đừng kéo cái gì thiên hạ thương sinh, mở miệng ngậm miệng nhân nghĩa đạo đức. Các ngươi bọn này phản quân, tiến vào Hải Diêm thành sau, đốt giết cướp bóc, cái gì thương thiên hại lý sự tình không có làm." Trần Hồng Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Đây chỉ là đối phó các ngươi Chu Quốc triều đình, tạm thời cần đại giới. Tin tưởng những dân chúng này chờ chúng ta quân khởi nghĩa thắng sau này sẽ hiểu. Đừng đánh rắm, cút nhanh lên." Tiêu Cảnh Phục lười nhác cùng tên Vương bắt đạn này tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn một ngày liền một bát cháo loãng, nhìn chằm chằm chén kia phát thiệu cháo loãng, ngụm nước đều nuốt mấy miệng. Liền nghĩ tên khốn này rời đi sau, thật tốt uống hai ngụm. Trần Hồng Hạo trong lúc nhất thời, nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ, ngược lại hướng ra phía ngoài ngoài cửa hô, "Tôn đại nhân, vị này tứ hoàng tử điện hạ đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy vẫn là mời ngài tiến đến, cùng hắn làm chút thủ đoạn đi." Ngoài cửa, rất nhanh liền có một cái ma đạo lão giả chậm rãi đi vào trong đó. Người này chính là phán quân ma đạo tam phẩm cảnh cường giả, Tôn Bô Kê. Tôn Bô Kê lúc đầu một mực tại những thành thị khác, bảo hộ lấy Lưu Vũ, thẳng đến nghe Hải Diêm thành cái này một bên, lại nắm một vị tứ hoàng tử, lúc này mới chạy tới đầu tiên. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Cảnh Phục trên thân, khắp khuôn mặt là nếp nhăn trên mặt, vậy hiện ra tiểu dung, chậm rãi đi lên trước, đưa tay sờ sờ Tiêu Cảnh Phục khuôn mặt, mở miệng nói ra, "Tứ hoàng tử điện hạ, ngươi đã không nguyện ý phối hợp chúng ta, sợ rằng được ăn chút đau khổ." Nói xong, Tôn Bô Kê liền xuất ra một cây đen nhánh côn trùng, cái này côn trùng giống như lớn chừng ngón cái, còn đang không ngừng nhúc nhích. Hắn nặn ra Tiêu Cảnh Phục miệng, liền đem căn này côn trùng cho nhét vào trong miệng của hắn. Tiêu Cảnh Phục ngược lại không cảm thấy khó ăn. Đối với hắn như vậy đói đến hai mắt đều hơi có chút biến đen người, đột nhiên ăn xuống căn này côn trùng, bụng ngược lại là dễ chịu không ít. Ăn xong sau này, hắn còn uống một ngụm tiêu cháo. Phản ứng đầu tiên là, hương vị thực là không tồi. Thứ hai phản ứng thì là, thảo, tên Vương bắt đạn này cho mình ăn côn trùng, sợ rằng có quỷ. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tiêu Cảnh Phục trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Tôn Vô Kê cắn răng hỏi. Tôn Vô Kê thì là nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói, chỉ là để tứ hoàng tử nghe lời, thật tốt làm một cái khôi lỗi chi vật. Nói xong, Tôn Bô Kê trong tay xuất ra một cái chuông lục lạc, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Đột nhiên, Tiêu Cảnh Phục phần bụng truyền đến một trận mãnh liệt cơn đau. Đau đến Tiêu Cảnh Phục trừng lớn hai mắt, nặng nề ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn kêu thảm, cái này tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ phủ nhà, phản phất đều có thể nghe rõ. Cái này chính là Tôn Bô Kê nắm giữ, một loại đã không thương tổn tính mạng, lại có thể để bị thi cổ người cảm nhận được cực hình nỗi khổ cổ thuật. Đau đớn kịch liệt, để Tiêu Cảnh Phục rất nhanh liền bị mồ hôi cho thấm đẫm. Hắn đau đến toàn thân gân xanh nâng lên, con mắt đều phảng phất muốn từ trong hốc mắt đổ xuất. Cuối cùng nhất, Tôn Bô Kê dừng lại trong tay chuông lục lạc, kia cố kịch liệt đau nhức cảm giác, lúc này mới dần dần biến mất. Có thể Tiêu Cảnh Phục đã bị giày vò đến nằm trên mặt đất, nhìn về phía kia đạo chuông lục lạc lúc, hai mắt vậy tràn ngập sợ hãi. Loại thống cổ này, căn bản đã vượt qua hắn có thể thừa nhận cực hạn. Tôn Bô Kê vừa chuẩn bị lay động trong tay chuông lục lạc, Tiêu Cảnh Phục sợ hãi lắc đầu, đừng, đừng, ta nghe các ngươi muốn làm cái gì, ta đều làm theo. Tôn Bô Kê nghe vậy, vừa cười vừa nói, kia ngày mai giữa trưa, chúng ta lần nữa cho ngươi dựng đài, nhường ngươi tuyên bố Tôn Lưu Vũ bệ hạ làm nghĩa phụ, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe thế điều kiện, Tiêu Cảnh Phục ánh mắt bên trong hiện ra vẻ khuất đủ. Tôn Bô Kê thấy thế, lần nữa lay động trong tay chuông lục lạc, kịch liệt đau nhức lại một lần nữa đánh tới. Tiêu Cảnh che ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn, đau đến hắn toàn thân phát run, cuối cùng hắn cũng không chịu được nữa, cắn răng hô, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Trong trạm dịch, Thương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi, Tề Đạt đang lúc ăn đồ ăn, đột nhiên ngoài phòng chạy vào một cái cẩm y liễu vệ thám tử. Cái này thám tử thần sắc bối rối, cấp tốc đi tới Khương Vân trước mặt, cung kính nói, bẩm báo chấn phủ sứ đại nhân, có tin tức. Thành bên trong phản quân lúc này khắp nơi dán báo cáo, tuyên bố ngày mai tứ hoàng tử điện hạ sẽ lần nữa lên đài, tuyên bố một kiện đại sự. Đồng thời phản quân để toàn thành dân chúng, đến lúc đó nhất định phải đến kia đài cao quan sát. Nghe thế, Khương Vân lông mày chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói, hạ lệnh, người sở hữu vào thành ẩn nút, ngày mai liền động thủ. Chương 415, muốn làm thật mới là, một, chương 415, muốn làm thật mới là, một, sáng ngày hôm sau, Hải Diêm thành bên trong, không ít dân chúng đều bị phản quân binh sĩ áp lấy, lục tục hướng phía Hải Diêm thành trung ương xây dựng tòa kia đài cao mà đi. rất nhiều vào thành thương nhân cũng đều bị phản quân binh sĩ yêu cầu nhất định phải tiến về quan sát. Tại phản quân góc độ đến xem, trọng điểm cần phải những này hành tẩu tứ phương thương nhân đến đây, một khi Tiêu Cảnh phục nhận phản quân thủ lĩnh làm nghĩa phụ, cũng cần những này hành tẩu tứ phương thương nhân đem chuyện này cho truyền bá ra. Hải Diêm thành bên trong, Giang Vân, Lãnh Lưu Nhi, Tề Đạt ba người một đợt hành tẩu ở nơi này rộn rộn ràng ràng trên đường cái. Trên đường, không ít người vậy thấp giọng nghị luận, không biết những thứ này quân khởi nghĩa lại muốn làm cái gì, trước đây liền đem vị kia tứ hoàng tử cho áp lên đài cao, kết quả nhân gia thể sống chết không theo. Xuyệt, nói nhỏ chút, bên người người đi đường thấp giọng nhắc nhở, nếu để cho quân khởi nghĩa binh sĩ nghe tới, người ít nhất cũng được chịu một trận đánh đập. Nói chuyện người này mặc cả người trắng áo, xem ra giống như là cái người đọc sách, hơi có chút không phục, có thể thanh âm vẫn là ít đi một chút, nói thầm nói, đám người kia cũng liền cùng chúng ta ngang ngược. Những binh lính này, phàm là gặp gỡ yêu quốc những cái kia yêu quái thương nhân, cái dám cũng không dám thả một cái. Hải Diêm thành bên trong, yêu quốc đến đây làm ăn thương nhân, có thể cũng không tính ít, rất nhiều cũng đều trong thành. Đương nhiên, Hải Diêm thành những này nhân loại, lẫn nhau ở giữa, làm sao chém chém giết giết, cùng bọn chúng những này yêu quái cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Mà lúc trước phản quân vào thành về sau, những phản quân này liền thật sớm đạt được phía trên nhắc nhở, tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc những này yêu quái. Trên đường phố, đám người chen chúc, ào ào hướng đài cao vị trí tiến đến. Khương Vân, Lãnh Lưu Nhi còn có Tề Đạt ba người, mặc con buôn phục sức, xem ra phảng phất làm ăn thương nhân. Ba người vậy thuận đám người, hướng phía chỗ kia đài cao vị trí chậm rãi đi đến. Rất nhanh, liền tới ở đây, nơi này có chút rộng rãi, trước đây hẳn là Hải Diêm thành dùng để tế tự hải thần sử dụng. Đây cũng là toàn bộ Hải Diêm thành truyền thống. Hải Diêm thành dù sao tiếp giáp biển cả, tuy nói chủ yếu sản xuất muối biển, nhưng đằng sau bị phía chính thức mở ruộng đoạn hải muối sản xuất. Bản địa dân chúng, phần lớn chỉ có thể ở phía chính thức muối biển xưởng công tác, hoặc là ra biển đánh cá. Nơi đây có chút rộng lớn, chính giữa xây dựng một nơi cao khoảng 5 mét chất gỗ đài cao. Đài cao bốn phía còn có trên trăm tên phản quân binh sĩ, tay cầm vũ khí canh chừng. Khương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi, Tề Đạt đi tới quảng trường một góc, sau đó Tề Đạt thấp giọng cho Khương Vân nói, đại nhân, chuyến này đại đa số cẩm y địa vệ cao thủ đều đã trà trộn trong đám người, tản ở phụ cận. Chúng ta chỉ cần động thủ, bọn hắn liền có thể cấp tốc chi viện. Khương Vân khẽ gật đầu, rút lui lộ tuyến hôm qua cũng đã thiết lập sẵn rồi. Bọn này trong phản quân, tam phẩm ma đạo cao thủ Tôn Vô Kê, tự mình rót vậy giao thủ qua. Nếu không có cái khác tam phẩm cao thủ điều kiện tiên quyết, bản thân liên thủ với Lãnh Lưu Nhi, muốn đối phó hắn, vấn đề không lớn. Đương nhiên, chuyến này cũng không phải không có cái khác nguy hiểm, một khi động thủ, rất nhanh thành bên trong phản quân liền sẽ tập kết vây quanh bọn hắn. Tuy nói dưới tay hắn hơn 400 cái cẩm y liề vệ, đều được cho không tầm thường cao thủ, nhưng đại đa số cũng chính là giống Tần Thư Kiếm cùng Văn Thần như vậy, bát phẩm đến thất phẩm ở giữa tu vi. Một khi bị biển người cho vây nốt, muốn thoát thân sẽ rất khó. Khương Vân trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, tứ hoàng tử một khi xuất hiện, chúng ta liền động thủ. Vâng. Tề Đạt khẽ gật đầu. Sau đó Khương Vân vậy thấp giọng phân phó Lãnh Lưu Nhi, đến lúc đó, ta đối phó cái kia ma đạo cao thủ, ngươi phụ trách cấp tốc đem tứ hoàng tử cấp cứu đi. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lãnh Lưu Nhi nhẹ gật đầu, biểu thị trong lòng mình tin tưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng, nơi xa truyền đến một trận binh sĩ số đẩy, Tiêu Cảnh Phục bị người mang theo, từ trong đám người đi qua, hướng đài cao đi đến. Khương Vân đám người ánh mắt cũng rất nhanh rơi vào Tiêu Cảnh Phục trên thân. Lúc này Tiêu Cảnh Phục xem ra sắc mặt có chút tiểu tụy, mà phía sau hắn thì đi theo Tôn Vô Kê cùng Trần Hồng Hạo hai người. Tôn Vô Kê sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Phục liếc mắt, thấp giọng nói, ngươi là người thông minh, ta hẳn là không cần quá nhiều nhắc nhở ngươi cái gì. Ngươi nếu là tiếp tục không phối hợp, hạ chàng là cái gì, ngươi rất rõ ràng. Loại đau khổ này, ngươi vậy cảm thụ qua, ngươi cũng không muốn đằng sau đau bên trên một ngày một đêm à. Nghĩ đến bộ kia tư vị, Tiêu Cảnh Phục toàn thân liền nhịn không được nhẹ nhàng phát run lên, hắn hít sâu một hơi, có chút e ngại nhìn Tôn Vô Kê liếc mắt. Leo lên đài cao về sau, Tôn Vô Kê liền đứng ở hắn bên cạnh, phía dưới nguyên bản hò hét tầm ý đám người, vậy dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều hướng lên trên phương nhìn lại, cũng có chút nghi hoặc, vị này tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Phục lại muốn làm cái gì? Đi tới trên đài cao, đối mặt mấy ngày trước đây giống nhau cục diện, Tiêu Cảnh Phục thì là hít một hơi thật sâu, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn biết rõ, bản thân một khi thật sự chiếu vào bọn này phản tặc nói, công khai nhận giặc làm cha, bản thân liền triệt để xong đời. Chu quốc triều đình, bao quát bản thân phụ hoàng, vậy dung không được mình. Mà bọn này phản tặc, nói thật, bất kể thế nào nhìn, đều là một bộ muốn bại vong chi tướng. Tiêu Cảnh Phục lúc này, có thể nói là tình thế khó xử, bất kể thế nào làm, đều không phải lựa chọn tốt. Còn không mau một chút tuyên bố. Tôn Vô Kê lạnh lùng quét Tiêu Cảnh Phục liếc mắt. Tiêu Cảnh Phục siết chặt nắm đấm, lại là chậm chạp vượt qua không ra một bước này. Tôn Vô Kê thấy thế, âm thầm cầm chung lục lạc, nhẹ nhàng lắc lư một tiếng. Nháy mắt, một cú kịch liệt đau nhức từ phần bụng đánh tới, kém chút để Tiêu Cảnh Phục vô pháp đứng vững, rơi xuống tại trên đài cao. Hắn tranh thủ thời gian bắt lấy đài cao một bên, lúc này mới ổn định thân hình, hít sâu mấy khẩu khí, đầu đầy mồ hôi phía dưới, hắn chỉ có thể tiến lên một bước, đang chuẩn bị nói chuyện. Dưới đài cao Khương Vân, lúc này vậy chính quan sát đến phụ cận đám người, lúc này ngược lại là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Người nơi này tụ tập không ít, một khi đánh lên, đám người chạy tứ tán, có thể để cho phụ cận binh sĩ vô pháp chạy tới đầu tiên chi viện. Động thủ. Khương Vân nói khẽ với bên cạnh Tề Đạt nói. Tề Đạt đội vàng gỡ xuống dấu ở phía sau áo choàng bên trong một thanh tên nỏ, cực kỳ thành thạo dựng cung, nháy mắt, một cây mũi tên bắn ra. Mũi tên này chính là hướng về phía trên đài cao Tôn Vô Kê mà đi. Đương nhiên, như vậy một cây tên bắn lén, tự nhiên là không có khả năng làm bị thương Tôn Vô Kê. Tại mũi tên bắn tới giữa không trung lúc, Tôn Bô Kê liền sớm phát hiện, dễ dàng nghiêng người né tránh, mũi tên gắt gao đính tại phía sau trên bàn gỗ. Cái gì người? Tôn Bô Kê có chút nheo cặp mắt lại, hướng phía dưới nhìn lại. Mũi tên này chính là tín hiệu, một cái mắt, trong sân rộng, rất nhiều ẩn nút tiến vào cẩm y liễu vệ cao thủ liền ào ào khởi hành. Bọn hắn đại đa số mặc thương nhân, hoặc là dân chúng áo khoác, giờ phút này cũng là ào ào gỡ xuống, bên trái bả vai, còn mang theo một cây màu làm cắt lụa, đây là hỗn loạn phía dưới, phân rõ địch ta phương pháp. Khoảng cách đài cao hơi gần 10 cái cẩm y liễu vệ, nháy mắt xuất ra trên người dây thừng, phía trên treo câu chảo. Câu chảo treo ở trên đài cao về sau, những này cẩm y liễu vệ liền thuận dây thừng, nhảy lên, trong tay cầm đao, liền hướng Tôn Vô Kê đánh tới. Chương 415, muốn làm thật mới là 2, chương 415, muốn làm thật mới là 2. Khương Vân thấy thế, lông mày hơi nhíu lại, tranh thủ thời gian đối bên cạnh Lãnh Lưu Nhi nói, "Nhanh, động thủ." Lãnh Lưu Nhi có chút nheo cặp mắt lại, hướng phía trên đài cao Tôn Vô Kê nhìn lướt qua về sau, lúc này mới gỡ xuống trường kiếm sau lưng. Giờ phút này, đám người chung quanh, mắt thấy cái này đột phát tình huống, cũng đều nháy mắt hoảng rồi, sợ bị tai họa vô tội, ào ào chạy tứ tán. Khương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi, giờ phút này thì chân đạp những người này bả bay, hướng đài cao bay đi. Chờ hai người lúc chạy đến, đi đầu đánh lên đài cao những cái kia cầm y liề vệ, đã là tử thương hơn phân nửa. Tôn Bô Kê tay cầm một thanh hắc sắc ma khí ngưng tụ đại đao, một đao quét qua, những này đánh út về phía hắn cầm y liề vệ, không chết cũng bị thương, ào ào rơi xuống đài cao. Các ngươi điểm này thủ đoạn, cũng muốn đối phó lão phu. Tôn Bô Kê ánh mắt lạnh lùng, có chút khinh thường quét đông đảo cầm y liề vệ lên mắt. Các ngươi tất cả lui ra. Thương Vân đối với mấy cái này cầm y liề vệ cao thủ phân phó nói, để bọn hắn tiến công Tôn Bô Kê, đơn giản là để bọn hắn chịu chết thôi. Thương Vân lên tiếng, những này cầm y liề vệ cũng không nói nhiều, ào ào mang theo bị thương huynh đệ hướng dưới đài cao nhảy xuống. Thương Vân. Tôn Bô Kê nhìn thấy Khương Vân về sau, sắc mặt lạnh buốt xuống tới, lạnh lùng nói, ban đầu ở Tây Nam Chi địa lúc, liền nên lấy ngươi tiểu tử này tính mạng. Khương Vân trên mặt hiện ra tiểu dung, mở miệng nói ra, lúc trước ngươi đã giết không được ta, hôm nay thì càng không thể nào. Tôn Bô Kê ánh mắt liếc qua bên cạnh Tiêu Cảnh Phục, rõ ràng nhóm người này là hướng về phía cứu Tiêu Cảnh Phục mà tới. Mà Tôn Bô Kê cũng có thể cảm ứng được, Khương Vân cùng bên cạnh thiếu niên này, thực lực sợ rằng cũng không tính là yếu. Chỉ sợ bọn họ liên thủ lại, thật đúng là có thể đem Tiêu Cảnh Phục cấp cứu đi. Tiêu Cảnh Phục cực kỳ quyết đoán, nháy mắt một đao hướng Tiêu Cảnh Phục bổ tới. Cường đại đao khí đánh tới, Tiêu Cảnh Phục liền ngay cả trốn tránh chi lực cũng không có. Ở nơi này một sát na, Lãnh Lưu Nhi vậy xuất thủ, hắn nháy mắt cầm trong tay trường kiếm ném ra ngoài, bay thẳng đến Tôn Vô Kê lồng ngực đâm tới. Như Tôn Vô Kê vẫn như cũ khăng khăng muốn giết Tiêu Cảnh Phục lời nói, hắn sợ rằng cũng phải bản thân bị trọng thương. Tôn Vô Kê vội vàng ở giữa không trung, thay đổi trường đao phương hướng. Keng! Một tiếng vang dọn, Lãnh Lưu Nhi trường kiếm bị một đao đánh bay. Bất quá cùng lúc đó, Lãnh Lưu Nhi đã đi tới Tiêu Cảnh Phục bên cạnh, bắt lấy Tiêu Cảnh Phục bả vai, "Đi!" Nói xong, Lãnh Lưu Nhi liền dẫn Tiêu Cảnh Phục quay người liền trốn. Tôn Bô Kê muốn truy kích, nhưng Khương Vân chặn đường đi của hắn lại. Khương Vân cười ha hả nói, "Tôn Bô Kê, ngươi đối thủ là ta, gấp gáp như vậy làm cái gì? Ban đầu ở Trọng Sơn quận không thể giết tiểu tử ngươi, hôm nay lão phu cũng sẽ không khách khí lưu thủ, bao quát ngươi mang đến bọn gia hỏa này, đều cho lão phu chết ở nơi đây đi." Tôn Bô Kê nói xong, trong con mắt nở rộ lấy màu đen đu quang, giang hai tay ra, trong tay áo lại phun trào ra vô số hắc sắc ma khí. Những này hắc sắc ma khí số lượng cực kỳ khổng lồ, lại rất nhanh liền đem toàn bộ quảng trường bao phủ ở bên trong. Khương Vân hít hà, sau đó toàn thân trên dưới lại hơi có chút như nhũ ra. Cái này quyết tán ra ma khí bên trong, có thúc đẩy làm cho không người nào lực công hiệu. Thấy thế, Khương Vân vội vàng thôi động pháp lực ngăn cản ma khí. Sau đó, hắn lần nữa hướng nhìn một phía, xung quanh tầm nhìn của thứ chỉ có không đến 2 mét. Rất nhanh, Tôn Bô Kê thanh âm vang lên lần nữa, "Tiểu tử, nhường ngươi thật tốt nếm thử ta ma vụ chi uy." Âm thanh này là từ bốn phương tám hướng đánh tới, căn bản là không phân rõ ra hỏa này đến tột cùng người ở phương nào. Đột nhiên, Khương Vân sau lưng, một thanh đen nhánh đại đao nháy mắt đánh tới. Khương Vân nghe tới động tĩnh ngay mắt, liền hướng một bên trốn tránh mà đi. Nhưng vẫn là chậm nửa ngày. Vai trái bị ma khí đại đao bổ trúng, một trận đau đớn cấp tốc đánh tới, máu tươi vậy thuận vết thương chậm rãi chảy xuôi mà ra. Đây là Khương Vân phản ứng đủ nhanh, ngay lập tức phát hiện sau lưng tập kích. Bằng không mà nói, có thể cũng không chỉ là có như vậy một đầu vết thương đơn giản như vậy. Sợ rằng nguyên cả cánh tay đều muốn bị một đao này cho đánh rớt. Bổ xong một đao này về sau, Tôn Bô Kê liền cấp tốc biến mất trong bóng đêm, biến mất không còn tăm tích chờ đợi lấy lần tiếp theo công kích. Cùng lúc đó, Tôn Bô Kê thanh âm vang lên lần nữa, "Tiểu tử, ta biết rõ ngươi đạo pháp không tầm thường, có thể lại có thể thế nào? Hoặc là nói, ngươi tranh thủ thời gian thi triển độn địa thuật thoát đi nơi đây, ta liền đi giết sạch ma vụ bên trong, ngươi những thuộc hạ kia." Nghe Tôn Bô Kê lời nói, Khương Vân trong lòng ngược lại là rõ ràng, gia hỏa này là cố ý tại dùng ngôn ngữ phân tán sự chú ý của mình. Hắn có chút hít sâu một hơi, nheo cặp mắt lại, trong tay vậy cấp tốc xuất ra một tấm bùa vàng, trong lòng mặc niệm nói, "Hỗn độn không giống như một mạch hóa sinh, thời mở thiên địa, lôi đỉnh vận hành, tháp dục đại phạm, hương dị luật đỉnh, âm dương giao tiếp, nhật nguyệt chạy khâm, kim minh dị mắt, cách tinh chân minh." Cầm tụng một lần, lôi đỉnh giáng lâm. Mặc niệm xong về sau, Khương Vân liền lặng lặng chờ đợi lên. Cuối cùng, phía trên truyền đến nhỏ xíu tiếng vang. Khương Vân cấp tốc ném ra ngoài phụ lục, cấp tốc như luật lệ, dẫn lôi thần chú. Bành! Trong chốc lát, phía trên Tôn Vô Kê địa thần chuẩn bị một đao bổ về phía Khương Vân đầu lâu. Có thể trong nháy mắt, hắn cảm nhận được phía trên lại ẩn ẩn có một nguồn sức mạnh mênh mông. Bành! Đen nhánh ma vụ bên trong, một đạo màu lam lôi minh lấp lóe mà lên, nháy mắt hung hăng bổ trúng Khương Vân đỉnh đầu Tôn Vô Kê. Lần này uy lực, thế nhưng là đem Tôn Vô Kê đánh không nhẹ. Mạnh phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống tại trên đài cao, Khương Vân bên cạnh. Tôn Vô Kê thấy thế, liền muốn quay người, tiếp tục dẫn vào ma vụ bên trong ẩn nút. Có thể Khương Vân thật vất vả đem hắn cho tìm ra, sao có thể để hắn chạy trốn? Sắc. Bành. Không ngừng lôi minh văng lên. Một đạo lại một đạo lôi điện, nổ vang mà xuống, không ngừng hướng Tôn Vô Kê bành kích mà đi. Cương đại đạo pháp lôi điện, hướng dẫn đem bốn phía ma vụ đều chấn động phải cơ hồ tán loạn. Tôn Vô Kê mặc dù thân pháp linh mẫn, nhưng này từng đạo lôi điện rơi xuống, vậy đã trúng năm đạo lôi điện. Nếu không phải hắn pháp lực hùng hậu vô cùng, sợ rằng sớm bảo những này lôi điện bắn cho được hồn phi phách tán. Tôn Vô Kê trong hai mắt lấp lóe qua một đạo vẻ tàn nhẫn, giống như Khương Vân tiểu tử này làm thật mới lạ. Chương 416, Hóa Ma, 1, chương 416, Hóa Ma, 1, cùng lúc đó, Hải Diêm Thành có chút xa xôi một nơi trong lầu cát, Đổng Tiểu Phong xuất lĩnh lấy 10 cái cao thủ, chính chờ ở đây. Rất nhanh, liền nhìn thấy trên mái hiên, Lãnh Lưu Nhi tại trên nóc nhà tránh chuyển xê dịch bóng người. Đồng thời bên cạnh, còn mang theo Tiêu Cảnh Phục. Đây chính là sớm ước định cẩn thận địa điểm. Tiến vào lầu cát về sau, Lãnh Lưu Nhi liền đem Tiêu Cảnh Phục phóng tới trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn lại, lông mày lập tức nhíu lại. Giờ phút này, quảng trường phương hướng, một cô cực kỳ to lớn ma vụ đã đem cả tòa quảng trường bao phủ, đồng thời còn có không ngừng khuyết trường chi thế, đồng thời, đường phố phía dưới bên trên, rất nhiều phản quân binh sĩ chính hướng phía đó tiến đến. Sau đó, trên trời càng là trống rỗng lên kinh lôi, không ngừng lấp lóe bổ về phía ma vụ. Lãnh Lưu Nhi biết rõ, đây là Khương Vân tại cùng cái kia gọi Tôn Vô Kê ma đầu chiến đấu. Cái này Tôn Vô Kê thực lực sợ rằng đã đến tam phẩm cảnh đỉnh phong. Tuy nói đều là tam phẩm cảnh, có thể giống Lãnh Lưu Nhi như vậy, vừa bước vào tam phẩm cảnh tu sĩ, sợ rằng đều nhịn không được thời gian một nén hương, liền sẽ lập bại. Nhưng vào lúc này, vừa cứu giúp Tiêu Cảnh Phục trên mặt vậy mang theo có chút chưa tỉnh hồn chi sắc, hắn vội vàng nói, các ngươi là Cẩm Y Liễu vệ bộ môn, Đông trấn phủ ti người. Còn đợi ở chỗ này làm cái gì, chúng ta mau mau rời đi Hải Diêm thành. Tiêu Cảnh Phục trong lòng mang theo vẻ lo lắng. Lãnh Lưu Nhi thì bình tĩnh nói, Khương Vân còn chưa rút khỏi đến, ta đi trước giúp đỡ chút. Tiêu Cảnh Phục nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn ước gì Khương Vân chết tại đây địa phương quỷ quái được. Nếu không phải Khương Vân, bản thân làm sao đến mức rời đi kinh thành, bị phụ hoàng phái ra tới mời chào binh mã, càng không đến mức bị bắt đến Hải Diêm thành, trải qua dạng này gặp chắc trở. Nghe thế, Lãnh Lưu Nhi hơi sững sờ, theo bản năng nhìn xem Tiêu Cảnh Phục hỏi, ngươi và hắn có thủ? A, đúng rồi, ta ngược lại thật ra nghe nói qua việc này. Lãnh Lưu Nhi trầm giọng nói, ta trước đây liền từng nghe nói một vị nào đó hoàng tử cấu kết yêu tộc, để hai vị yêu quái đến mưu sát Khương Vân, sau đó cái này hai yêu quái lại đem vị hoàng tử này đánh thành trọng thương. Việc này nghe cũng là người ta cảm giác có chút không hợp thói thường. Nói đến đây, Lãnh Lưu Nhi trên dưới quan sát Tiêu Cảnh Phục một phen, không nghĩ tới là ngươi. Trong phòng đông đảo Cẩm Y Liễu vệ, sắc mặt đều có chút biến đổi, chuyện này bọn hắn đương nhiên biết rõ, nhưng là ngay trước tứ hoàng tử mặt nói ra, chẳng phải là đánh người ta mặt ta loại sự tình này lén lút nghị luận một phen cũng liền được. Cũng liền Lãnh Lưu Nhi có thể làm mặt trực tiếp hỏi rồi. Tiêu Cảnh Phục hít sâu một hơi, nhìn trước mắt Lãnh Lưu Nhi nói, đây là ta cùng Khương Vân ở giữa sự, không liên quan gì đến ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, thực lực không tầm thường, nếu không tới trong tay của ta làm việc, đến lúc đó, nhân gia tới cứu ngươi, ngươi ngược lại hy vọng nhân gia đi chết. Cặn bã. Lãnh Lưu Nhi lạnh lùng nói, ta người này, không thích cùng cặn bã nói chuyện, ngậm miệng. Lãnh Lưu Nhi miệng độc ngược lại là đối xử như nhau. Nhìn xem Lãnh Lưu Nhi xoay người rời đi, hướng kia ma vụ mà đi, tức giận đến Tiêu Cảnh Phục toàn thân hơi có chút phát run. Trong ánh mắt, vậy lấp lóe qua một tia bán động. Rất nhanh, Tiêu Cảnh Phục ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đông đảo Cẩm Y Liễu vệ, hỏi, các ngươi cái này, ai có thể phụ trách? Đồng Tiểu Phong mau tới trước một bước, cung kính nói, tại hạ là Đồng Trấn Phủ Ti Thiên Hộ, Đồng Tiểu Phong. Rất tốt, tranh thủ thời gian mang ta ra khỏi thành. Tiêu Cảnh Phục muốn đứng dậy, địa phương quỷ quái này, hắn là một phút cũng không muốn ở lâu rồi. Nghe Tiêu Cảnh Phục lời nói, Đồng Tiểu Phong tranh thủ thời gian lắc đầu lên, cái này không thể được, điện hạ dựa theo kế hoạch, chúng ta được ở chỗ này tiếp tục cần nút nửa canh giờ, chờ trong thành đại lượng binh mã đều chạy tới trong thành phương hướng, chúng ta lại thừa cơ rời đi. Tốt nhất còn phải có Khương đại nhân cùng Lãnh Lưu Nhi trở về một người, thiếp thân bảo hộ, tài năng bảo đảm điện hạ an nguy. Hai người bọn họ vạn nhất đều chết ở trong đó đâu. Tiêu Cảnh Phục chỉ vào xa xa ma vụ, trầm giọng nói, Đồng Tiêu Phong đúng không, ta lệnh cho ngươi, lập tức mang ta rời đi địa phương quỷ quái này. Đồng Tiêu Phong trên mặt vẻ làm khó, có thể không chịu nổi Tiêu Cảnh Phục mệnh lệnh. Khương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi, thân là tam phẩm cảnh cao thủ, có lẽ có thể mặc sát Tiêu Cảnh Phục. Có thể Đồng Tiêu Phong không được. Ma vụ bên trong, Khương Vân tay cầm phụ lục, đã từ trên đài cao nhảy xuống, trên mặt đất có rất nhiều người ngã trên mặt đất. Những người này, có bình dân, có cẩm y liễu vệ, còn có phản quân binh sĩ. Bọn hắn đều ngăn cản không nổi ma vụ ma khí, ao ào để ma khí xâm nhập ngã xuống đất. Hô. Khương Vân hít sâu một hơi, nheo cặp mắt lại nhìn xem tình huống xung quanh. Tôn Vô Kê lại ẩn thân lên, đồng thời một mực không có hiện thân, cái này khiến Khương Vân cảm thấy mấy phần không ổn. Vào thời khắc này, đột nhiên mặt nhẹ nhàng khẽ run lên, ngay sau đó mặt đất lại chậm rãi vỡ ra một đầu chiều rộng nửa mét dài khâu. Sau đó, đếm không hết côn trùng, lại liên tục không ngừng hướng Khương Vân đánh tới. Khương Vân thấy thế, xuất ra Tam Muội Chân Hỏa Phù, nháy mắt, lửa nóng hừng hực, liền đem đánh út về phía hắn cổ trùng đốt cháy. Không thể không nói, Tôn Vô Kê gia hỏa này sở học có phần tạm, chủ tu tà ma chi thuật, nhưng lại đối cổ thuật cùng đạo thuật cũng có một chút đọc lướt qua. Ngược lại là thật không dễ đối phó. Bất quá, Khương Vân lực chú ý, trên cơ bản cũng đều đặt ở hoàn cảnh bốn phía bên trên, những này cổ trùng không đối phó được chính mình. Tác dụng lớn nhất cũng chính là hấp dẫn sự chú ý của mình. Rất nhanh, ma vụ bên trong chậm rãi vang lên Tôn Vô Kê niệm chú âm thanh. Thanh âm vẫn là từ bốn phương tám hướng đánh tới. Loại ngôn ngữ này, Thương Vân chưa từng nghe qua, cũng vô pháp từ chú ngữ bên trong phán đoán cái này chú ngữ đến tột cùng có tác dụng gì. Cùng lúc đó, khoảng cách Thương Vân hơn 20 mét xa một cái trên mái hiên, Tôn Vô Kê đang ngồi ở phía trên, cặp mắt của hắn có thể xuyên thấu ma vụ, thấy rõ tình huống xung quanh. Toàn bộ quảng trường, chỉ cần là không thể tới lúc chạy ra người, trên cơ bản đều ngất xỉu ngã xuống đất. Hoàn toàn thanh tỉnh, liền chỉ còn lại một cái Thương Vân. Tôn Vô Kê niệm chú ngữ, trên trán cũng không ngừng chảy ra vết mồ hôi, sau đó, hắn đúng là phun ra một ngụm máu đỏ tươi, hai tay kết ấn, con ngươi lại chậm rãi hóa thành màu đỏ. Ngay sau đó, những này ma khí lại liên tục không ngừng tuần hướng Tôn Vô Kê thể nội. Tôn Vô Kê thân thể cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Trán của hắn mọc ra một con mới huyết hồng con mắt, răng trở nên sắc bén dữ tợn, lỗ tai vậy chậm rãi biến nhọn, sau lưng càng là mọc ra một đôi giống như con rơi cánh mỏng cánh. Hóa ma thuật. Đây là tà ma thuật bên trong, rất khó khống chế thuật pháp. Có thể đem tu luyện tà ma thuật người hóa thành ma. Sau khi hóa ma người, thực lực sẽ trên phạm vi lớn lên cao, nhưng tệ nạn cũng rất lộ ra. Chỉ cần kéo dài thời gian lâu dài, hắn liền sẽ triệt để hóa thành ma, mất mát bản thân ý thức, bị tà ma chi khí triệt để thôn vệ. Hóa thành sẽ chỉ giết chóc quái vật. Thương Vân có thể cảm giác được xung quanh ma khí dần dần hướng một nơi hội tụ mà đi. Lần nữa nhìn lại, chính là Tôn Vô Kê hóa thành ma khủng bố bộ dáng. Hô. Tôn Vô Kê chậm rãi tại mái hiên phía trên đứng người lên, nâng lên mang theo sắc bén móng tay ngón tay, chỉ vào Thương Vân, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn chói tai, chết. Hắn mở ra sau lưng hai cánh, nháy mắt bay lên, lấy tốc độ khủng khiếp hướng Thương Vân cấp tốc bay tới. Thương Vân thấy thế, sắc mặt hơi đổi, phướn treo quý tiệm, phổ lợi vô biên, chư thần hộ vệ, thiên tội tiêu khiên. Kinh song phấn rơi, vân bái hồi thiên, các tuân pháp chỉ, không được kéo dài. Cấp cấp như luật lệ. Nháy mắt, Thương Vân trong tay 6 tấm bùa vàng, hóa thành hoàng phướn, hướng giữa không trung phía trên Tôn Vô Kê càn quét mà đi, muốn đem hắn bó trùm. Nhưng những này hoàng phướn vừa mới tới gần, Tôn Vô Kê vung vậy sắc bén móng tay, nháy mắt đem từng đạo hoàng phướn bạch phá, hóa thành mảnh vỡ. Sau đó lấy thế không thể đỡ tốc độ, hướng Thương Vân vọt tới. Tôn Vô Kê vậy nhìn chằm chằm Thương Vân ngực. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có thể lấy ra Thương Vân trái tim. Chương 417, lập tức mang người đi thăm dò chương 417, lập tức mang người đi thăm dò Tôn Vô Kê tốc độ, nhanh đến mức khiến Thương Vân đều có chút giật mình, trong chớp mắt cũng đã đến rồi phụ cận. Mang theo sắc bén giá đỡ bàn tay, nháy mắt hướng Thương Vân ngực bắt tới. Thổi phun một tiếng, kiếm quang lấp loé. Một thanh mang theo mạnh mẽ pháp lực trường kiếm, hung hăng bổ vào Tôn Vô Kê trên cánh tay. Trong chớp mắt, hắn muốn đâm về Thương Vân bàn tay, lại bị một kiếm tứ bay. Tôn Vô Kê nháy mắt lùi lại, ánh mắt hướng một bên nhìn lại, giờ phút này, Lãnh Lưu Nhi tay cầm sắc bén bảo kiếm, lắc lắc trên thân kiếm vết máu. Theo sau ánh mắt mới nhìn hướng Thương Vân hỏi, không có sao chứ? Thương Vân khẽ gật đầu, trầm giọng hỏi, ngươi thế nào trở lại rồi? Dựa theo kế hoạch, Lãnh Lưu Nhi hẳn là bồi bạn Tiêu Cảnh Phục, tại chỗ kia trong lầu các tránh né một trận, chờ đại lượng binh sĩ tới chỗ này sau này, liền tìm cơ hội chút, mang theo Tiêu Cảnh Phục thoát đi Hải Diêm Thành. Lãnh Lưu Nhi sắc mặt bình thản, chậm rãi nói, ta người này không quá ưa thích cùng người cặn bã ở cùng một chỗ. Nói, Lãnh Lưu Nhi ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tôn Vô Kê, nói, được rồi, trước tiên đem giá hỏa này giải quyết hết lại nói. Nghe tới Lãnh Lưu Nhi lời nói, Tôn Vô Kê đã hóa ma gương mặt bên trên, hiện ra giữ tận nụ cười cổ quái, trên người của hắn ma khí càng phát ra tràn đầy. Theo sau, tay phải bị Lãnh Lưu Nhi chặt đứt chỗ, máu thịt lại chậm rãi núp đít lên, rồi mới không ngờ mọc ra một con sắc bén bàn tay. Tiếp đó, Tôn Vô Kê liền nháy mắt hướng phía hai người đánh tới, bay đến phụ cận, hắn liền cấp tốc nhào về phía Lãnh Lưu Nhi, hắn dù hóa ma, nhưng rõ ràng lý trí vẫn còn tồn tại, cũng có thể nhìn ra, Lãnh Lưu Nhi thực lực so Khương Vân muốn kém một bậc. Tôn Vô Kê kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, càng là tin tưởng, dưới mắt tình huống này, dẫn đầu đem yếu một ít Lãnh Lưu Nhi chầm giết, cục diện mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Tôn Vô Kê thế công vô cùng hung mãnh, lấy hai tay móng tay làm vũ khí, cận thân sau này, liền không ngừng hướng Lãnh Lưu Nhi công kích. Lãnh Lưu Nhi một bên lùi lại, một bên vung vẩy trường kiếm trong tay ngăn cản, trường kiếm và hắn móng tay va chạm, càng là phát ra từng đợt phảng phất kim loại tiếng va chạm. Nhìn Tôn Vô Kê cùng Lãnh Lưu Nhi chiến đấu, Khương Vân thì hít sâu một hơi, trong lòng cũng sớm có đối phó hắn biện pháp. Rất nhanh, Khương Vân liền chân đạp thất tinh cương bị bước, mở miệng thì thầm, trời ảo ảo, ảo ảo. Cầu xin ba hũ Lý Lão Quân. Thân khởi danh mương sừng thanh lưu ra thiên môn, tay tiếp cảnh liêu phân thiên hạ. Chém thu phàm trần không chính thần, thu chém phàm trần hung thần không gần người. Chém đấu hung thần ác sát không tại người. Thiên thanh thanh, địa linh linh, lục đinh lục giáp binh, lão quân khắp nơi cùng nô làm, thánh nhân thủ lĩnh thiên binh tướng. Nô phục lão quân cấp cấp như luật lệ. Rất nhanh, trên trời liền dần dần hiện lên một đạo năm màu tường vân. Một cổ cường đại uy áp, vậy dần dần hình thành, rất nhanh, năm màu tường vân liền hóa thành một thanh dài đến 15 mét cự hình đại đao. Đang không ngừng công kích Lãnh Lưu Nhi Tôn Vô Kê, giờ phút này phảng phất vậy cảm ứng được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, hướng lên trên phương nhìn lại. Theo sau, trôi này đại đao mang theo không thể địch nổi uy lực, ầm vang hướng phía dưới Tôn Vô Kê chém vào mà tới. Cường đại đao khí gắt gao áp chế hắn. Lãnh Lưu Nhi vậy cảm nhận được một đao này cường đại uy lực, hắn có chút kinh ngạc nhìn Khương Vân liếc mắt, rất nhanh hướng nơi xá thoát thân rời đi. Tôn Vô Kê cũng muốn thoát thân thoát đi một đao này, nhưng này trôi đại đao uy lực lại là gắt gao tập trung vào hắn. Oeng! Trôi này đại đao từ trên trời giáng xuống, một đao đánh xuống, nhấc lên một trận bụi mù tràn ngập, toàn bộ mặt đất bị đại đao bổ trúng địa phương, vậy xuất hiện một đầu hơn 10 mét vết rách. Lãnh Lưu Nhi nuốt ở phía xa, Thấy cảnh này, trong lòng cũng là hơi động một chút, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, một đao này, phải chăng lấy Tôn Vô Kê tính mạng. Đợi bụi mù chậm rãi tán đi, Tôn Vô Kê nằm trên mặt đất, thân thể đã bị chặn ngang chặt đứt, biến thành hai đoạn. Nhìn thấy cái này, Khương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi đều có chút thở dài một hơi. Lãnh Lưu Nhi cũng có chút giật mình với Khương Vân một đao này uy lực, phải biết, Tôn Vô Kê thực lực đã đạt tới tam phẩm cảnh đỉnh phong. Lại để Khương Vân thi chú, một đao chém giết. Nếu là mình cùng Khương Vân giao chiến, một đao này rơi xuống, hắn là 100 không tiếp nổi. Khương Vân còn chưa tới kịp ăn mừng, khiến người không nghĩ tới chính là, nằm trên mặt đất, biến thành hai đoạn Tôn Vô Kê, vậy mà chậm rãi động rồi. Hắn nửa người trên nằm trên mặt đất, cánh tay hướng phía bốn phía cào lung tung. Theo sau, hắn đúng là mánh mở hai mắt ra, hướng phía nửa người dưới bò qua, muốn để thân thể hai đầu tụ hợp. Cái này đều không chết. Khương Vân trong lòng hơi kinh hãi, cùng Lãnh Lưu Nhi cấp tốc hướng Tôn Vô Kê phóng đi. Lãnh Lưu Nhi bắt được người này nửa người dưới, mà Khương Vân thì bắt lấy Tôn Vô Kê nửa người trên. Chia ra rút lui, đừng để thân thể của người này hội hợp lại. Khương Vân nói với Lãnh Lưu Nhi. Hai người liếc nhau sau, liền cấp tốc nhảy lên một cái, nhảy lên mái hiên, một cái hướng tây, một cái hướng đông, dắt lấy thân thể của người này liền phân tán mà chạy. Gia hỏa này giờ phút này thân thể lộ ra cực kỳ suy yếu, Khương Vân nắm lấy cổ của hắn, hướng phía đông mà đi. Rất nhanh, Khương Vân liền một hơi đem người này thi thể mang ra Hải Diêm Thành, đi tới phía đông bãi biển bên cạnh một vùng rừng rậm bên trong. Đến rồi trong rừng rậm sau, Khương Vân ánh mắt trong rừng rậm quan sát, chuẩn bị đào hố cho gia hỏa này chôn sống rồi. Khương Vân, Khương Vân. Có lẽ là phát giác Khương Vân ý đồ, Tôn Vô Kê giờ phút này thanh âm mang theo vài phần sốt ruột, thanh âm cũng có mấy phần suy yếu, ngươi không thể đem ta cho chôn ở chỗ này, không thể. Khương Vân nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên người hắn, chậm rãi nói, Tôn Vô Kê, ngươi cái này tu luyện cái gì ma công, cái này đều không chết. Bất quá ngươi ma công kia, vô luận lại quỷ dị, ngươi cái này thân thể tách ra thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng phải chết ta. Nghe tới Khương Vân lời nói, Tôn Vô Kê sắc mặt càng thêm khó coi lên, bởi vì hắn để Khương Vân nói trúng rồi. Hắn ma công kia, tại ma khí hao hết trước đó, có thể nói, muốn để hắn chết, là cực kỳ khó khăn sự. Nhưng bây giờ, theo thân thể hai đoạn, càng ngày càng xa, hắn ma khí muốn duy trì độ khó, cũng liền càng lớn. Hắn tung hoành giang hồ nhiều như vậy năm, có thể sống đến hiện tại, vậy đều nhờ vào lấy môn công pháp này. Ngươi cảm thấy, ta có khả năng lại để cho ngươi mạng sống sao? Khương Vân có chút mèo cặp mắt lại. Chương 417, lập tức mang người đi thăm dò, 22, chương 417, lập tức mang người đi thăm dò, 22, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi không phải người tu đạo sao? Ta mấy năm nay, góp nhặt không biết bao nhiêu đạo môn tuyệt học công pháp, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta liền đem những này đạo môn công pháp hết thể tặng cho ngươi. Không hứng thú. Nói, Khương Vân liền đem hắn phóng tới bên cạnh dưới một thân cây, chuẩn bị bắt đầu đào hố. Tôn Vô Kê ánh mắt khẽ run lên, mình tuyệt đối không thể chết ở nơi này địa phương quỷ quái. Bản thân xuyên thấu qua nhiều năm khổ tu, sống những năm này, không biết ngậm bao nhiêu đáng sợ. Có thể nào đưa tại nơi này? Hắn không ngừng tự hỏi nên dùng cái gì phương pháp, Khương Vân mới có thể buông tha mình. Cuối cùng, Tôn Vô Kê hai mắt sáng lên, la lớn, chậm rãi, chậm đã. Ta chỗ này khẳng định có ngươi cảm giác hứng thú đồ vật. Ngươi chẳng lẽ không ta tại ma đạo đợi đến khỏe mạnh, tại sao muốn tạo phản sao? Khương Vân lắc đầu, ta lại không phải hoàng đế bệ hạ, ta tại sao phải biết rõ ngươi vì sao muốn tạo phản, ngươi tạo ngươi phản, cùng ta cũng không còn quan hệ. Nói xong liền tiếp theo chuẩn bị đào hố. Lo lắng Tôn Vô Kê, vội vàng hô, Thánh mộ. Chúng ta là vì đào Thánh mộ. Thánh mộ. Khương Vân nghe thế ba chữ, trên mặt lập tức hiện ra mấy phần vẻ cổ quái, hắn chần chờ nhìn về phía Tôn Vô Kê, hỏi, cái gì Thánh mộ? 3000 năm trước, nhân tộc Nho đạo vị kia thánh nhân đánh bại 4 vị yêu thánh sau, lo lắng 4 vị yêu thánh ngóc đầu trở lại, từng lưu lại 3 tòa thánh mộ. Thánh mộ bên trong có cái gì, cũng không người nào biết hiểu. Bất quá, 3 tòa thánh mộ bên trong, có 2 tòa từng bị người phát hiện. Phát hiện 2 người, phân biệt tại 1500 năm trước cùng 600 năm trước. 2 người này phát hiện thánh mộ sau, lại ào ào thành thánh, đồng thời thành lập 2 tòa vương triều. Ta vị trí ma linh dạy, có một vị lão tổ, tại nhất phẩm thiên ma cảnh, đã sắp 400 năm, thọ nguyên gần, nhất định phải mau chóng trợ hắn tìm tới thánh mộ, trợ hắn đột phá. Nghe thế, Khương Vân nhịn không được nhíu mày, mở miệng nói ra, tìm kiếm thánh mộ, cùng các ngươi tạo phản có cái gì quan hệ? Tôn Vô Kê chậm rãi nói, chúng ta vị lao tổ kia tìm kiếm thánh mộ đã sắp 100 năm, hắn từng đạt được tin tức, cuối cùng nhất một tòa thánh mộ, có thể Chu Quốc Hoàng thất biết được hạ lạc. Nếu là có thể đem Chu Quốc Hoàng thất toàn bộ bắt giữ, có thể liền có thể từ đó tìm tới thánh mộ hạ lạc. Vừa vặn Chu Quốc khắp nơi nạn dân không ngừng, chúng ta ma linh dạy vậy sớm đã có mưu đồ thiên hạ ý nghĩ. Nghe Tôn Vô Kê lời nói, Khương Vân khẽ nhíu mày lên, thánh mộ. Hắn cái này cũng đúng lần đầu tiên nghe được cái này từ. Bất quá cũng không đúng à, nếu là có thể tìm tới thánh mộ, liền có thể thành thánh lời nói, không có lý do Tiêu Vũ Chính không đi vào thử một lần á, hoặc là nói, thành viên hoàng thất cũng không biết thánh mộ hạ lạc. Hay là nói, Tôn Vô Kê đối với chuyện này có cái gì giấu giếm? Nghĩ đến những này, Khương Vân ánh mắt rơi trên người Tôn Vô Kê, hỏi, cũng là nói, các ngươi ma linh dạy, trừ ngươi ở ngoài, còn có không ít cao thủ cũng ở đây phản tặc bên trong. Vâng. Tôn Vô Kê hít sâu một hơi. Khương Vân quay người liền tiếp theo đảo lên hô sâu, thấy thế, Tôn Vô Kê sắc mặt hơi đổi, gấp đội bằng nói, ngươi người này vì sao như thế không giữ lời hứa? Ta chưa từng có nói qua muốn thả ngươi, thủ cái gì uy tín? Ngươi? Tôn Vô Kê có chút há mồm, tỉ mỉ nghĩ lại, đúng như là Khương Vân nói tới. Vừa rồi nguyên bản chính là hắn quá gấp, chủ động đem việc này nói ra, có thể Khương Vân cho tới bây giờ không đã cho bất luận cái gì hứa hẹn. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt sáng lên, gấp đội bằng nói, đúng đúng, ngươi những cái kia cẩm y liễu vệ thủ hạ, chẳng lẽ cũng không quản bọn họ sống chết sao? Hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy, vô luận như thế nào, đều có không ít cẩm y liễu vệ bị bắt. Ngươi giữ lại ta, ta có thể đem bọn hắn cho đổi lại. Ta tuyệt đối thành thành thật thật. Nghe Tôn Vô Kê cầu khẩn, Khương Vân lườm hắn một cái, có hay không ngươi, ta đều sẽ nghĩ biện pháp đổi bọn hắn trở về. Cái này Tôn Vô Kê nếu là giữ lại, sẽ là một cái đại phiền toái. Khương Vân cũng lười nghe hắn nói, rất nhanh, liền đào xong một cái hố sâu. Tôn Vô Kê ra hỏa này dù sao sẽ độn địa chi thuật, mặc dù hắn xem ra rất suy yếu, nhưng Khương Vân vẫn phải là lo trước khỏi họa, phong bế tu vi của hắn sau này, lúc này mới đem hắn cho ném vào cái này sâu chừng 5 mét hố sâu. Tôn Vô Kê có chút tuyệt vọng nhìn xem hố sâu phía trên Khương Vân, hắn có chút hốt hoảng nói, Khương Vân, ngươi thả qua ta, ta còn biết rõ rất nhiều chuyện, đều có thể nói cho ngươi. Khương Vân, nhìn xem Khương Vân không ngừng đem phía trên bùn đất trôn xuống, Tôn Vô Kê rất nhanh liền kêu không ra tiếng tới. Đem cái này toàn bộ hố cho lấp xong sau này, Khương Vân lúc này mới vỗ tay một cái, theo sau cấp tốc quay người rời đi. Rất nhanh, Khương Vân liền chạy về Hải Diêm thành phía bắc dịch trạm, cùng Đồng Tiểu Phong đám người tụ hợp. Nhưng khi Khương Vân đuổi tới dịch trạm sau này, Đồng Tiểu Phong cũng không có ở bên trong. Thay vào đó, là trên mặt vẻ lo lắng Tề Đạt. Nhìn thấy Khương Vân trở về, Tề Đạt đội vàng tiến lên nói, xảy ra vấn đề rồi, Khương đại nhân. Nhìn xem Tề Đạt trên mặt vẻ lo lắng, Khương Vân trong lòng cũng lộ bột một tiếng, ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Hắn trầm giọng hỏi, tứ hoàng từ đâu? Sẽ không phải còn không có rút khỏi tới đi? Tề Đạt sắc mặt khó coi nói, đến bây giờ còn không có tứ hoàng tử hạ lạc dựa theo kế hoạch tới nói, thời gian này điểm, bọn hắn hẳn là trước hết nhất rút khỏi đến mới đúng. Nghe Tề Đạt lời nói, Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lập tức mang người đi thăm dò. Khương Vân biểu lộ u ám, chuyến này chính là hướng về phía cứu tứ hoàng tử mà tới. Nếu là tứ hoàng tử chưa thể trở tới, liền trắng bệnh bận rộn rồi. Chương 418, coi trọng nhất thành tín chương 418, coi trọng nhất thành tín rất nhanh, Tề Đạt liền phân phó dưới tay các minh đệ, cấp tốc xuất phát, hướng Hải Diêm thành vị trí tìm kiếm. Tề Đạt trên mặt vậy mang theo vẻ ấy nấy, trầm giọng nói, Khương đại nhân, việc này là ta thất trách, sớm biết liền nên ta và Đồng Tiểu Phong một đợt. Được rồi. Khương Vân đưa tay, ngừng lại Tề Đạt lời nói, nói, bất luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Đồng Tiểu Phong nhất định sẽ nghiêm ngặt chấp hành chúng ta quyết định kế hoạch. Biến cố chỉ sợ cũng phát sinh ở chúng ta vị kia tứ hoàng tử trên thân. Rút khỏi đến bao nhiêu người? Vừa rồi Khương Vân chuyên chú với đối phó Tôn Vô Kê, ngược lại là không có cái gì tinh lực chú ý tại cái khác cầm ý để vệ thủ hạ trên thân. Tề Đạt thì cấp tốc báo cáo nói, đại nhân, chúng ta một hàng, hết thảy 400 người, chỉ rút khỏi đến chừng 200 người, những thứ khác có thể còn vây ở Hải Diêm thành bên trong, hoặc là bị bắt. Tề Đạt ngược lại là đối tình huống hiểu rất rõ ràng, Hải Diêm thành bên trong 3 vạn phản quân, tuy nói đều là đám hỗn hợp, có thể kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi lớn. Tình huống cũng không tính lạc quan. Khương Vân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua rút khỏi đến những này thủ hạ, cơ hồ là người người bị thương. Theo sau, Tề Đạt thấp giọng nói, tin tức tốt là Tần Thư Kiếm cùng Văn Thần ngược lại là thuận lợi rút lui ra tới. Tần Thư Kiếm cùng Văn Thần, dù sao cũng là Khương Vân thân truyền đệ tử, ban đầu chiến lược an bài thời điểm, liền đem hắn hai an bài ở phía ngoài nhất, rút lui lúc, hai người bọn họ cũng là trước hết nhất từ Hải Diêm thành bên trong chạy ra. Đúng lúc này, Lãnh Lưu Nhi ngược lại là từ bên ngoài cấp tốc đi đến, hắn vào nhà sau, liền nhìn Khương Vân liếc mắt, hỏi, thế nào xử lý? Chôn. Thật là khéo, ta cũng là. Lãnh Lưu Nhi cùng Khương Vân liếc nhau. Có thể theo sau, Lãnh Lưu Nhi liền phát hiện tình huống có chút không đúng, hắn hỏi, tứ hoàng tử tên rác rưởi kia đâu? Còn chưa có đi ra. Trước mắt còn không biết cái gì tình huống. Khương Vân lắc đầu, đại khái đem thế cục trước mắt nói cho Lãnh Lưu Nhi. Lãnh Lưu Nhi nghe xong sau này, nhịn không được sờ sờ cái cằm, nói, hắn thật muốn chết ở Hải Diêm thành, coi như hắn đáng đời. Lời không thể nói như vậy. Khương Vân lắc đầu, Lãnh Lưu Nhi là Bắc Trấn phủ ti người, hắn đương nhiên không đáng kể. Nhưng nhiệm vụ lần này chấp hành là Đông Trấn phủ ti. Nếu là tổn thương 200 người, rồi mới còn không có thuận lợi cứu ra tứ hoàng tử, Khương Vân sợ rằng trở về rất khó bàn giao. Cũng may nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dày đặc, Khương Vân cùng Tề Đạt liếc nhau, đám người tranh thủ thời gian chạy ra dịch trạm, thấy được Đồng Tiểu Phong mang theo 3 người, đem Tiêu Cảnh Phục mang trở về. Chỉ bất quá Đồng Tiểu Phong đám người, bao quát Tiêu Cảnh Phục trên thân, đều có thương thế không nhẹ. Thế nào chuyện? Khương Vân thấy cảnh này, bay thẳng đến Đồng Tiểu Phong hỏi, theo lý thuyết, cho các ngươi hành động đường dẫn, hẳn là sẽ không quá mức nguy hiểm, các ngươi đây là? Nghe Khương Vân hỏi thăm, Đồng Tiểu Phong hít sâu một hơi, nhịn không được chừng bên cạnh Tiêu Cảnh Phục liếc mắt, rồi mới lên tiếng, đại nhân, chúng ta dựa theo tứ hoàng tử mệnh lệnh, sớm lên đường. Rồi mới gặp phải đại lượng phản quân, dưới tay ta 10 cái huynh đệ, đại đa số đều không thể còn sống ra tới. Cũng may mắn không làm được mệnh, đem tứ hoàng tử điện hạ cấp cứu ra tới. Nói, Đồng Tiểu Phong liền xoa xoa trên mặt vết máu, hắn nói đến coi như đơn giản, quá trình xa so với hắn nói tới muốn hung hiểm và phần. Lúc đó bọn hắn gặp phải dậm dạp chẳng trị phản quân vây khốn, hắn cùng dưới tay 10 cái cầm y liề vệ cao thủ, liều mạng bảo hộ Tiêu Cảnh Phục. Kém một chút liền chưa thể từ Hải Diêm thành mộ còn sống ra tới. Không nghĩ tới Tiêu Cảnh Phục nghe Đồng Tiểu Phong lời nói, trên mặt ngược lại là hiện ra một vẻ bất mãn chi sắc, nhịn không được mở miệng nói ra, Đồng Tiên Hộ lời này ý tứ, là quái ta rồi. Đột nhiên gặp phải phản quân, là ai cũng không muốn sự tình. Ta. Được rồi, Đồng Tiểu Phong, ngươi lại tìm hơn 10 cái người, bồi tiếp tứ hoàng tử hồi kinh. Khương Vân trầm giọng nói, những người khác lưu lại, điều tra một lần Hải Diêm thành bên trong, có bao nhiêu bị bắt đồng bạn. Tìm cơ hội nghĩ cách cứu viện. Vậy ở Hải Diêm thành bên trong cầm ý gì vệ, Khương Vân còn muốn thử nhìn một chút có thể hay không nghĩ cách cứu viện ra tới. Không nghĩ tới bên cạnh Tiêu Cảnh Phục, thì nhíu mày lên, lạnh giọng nói, "Khương Vân, ngươi liền phái mười mấy người hộ tống ta hồi kinh. Nếu là hồi kinh trên đường, lại gặp gỡ ngoài ý muốn đâu?" Nói, Tiêu Cảnh Phục nhìn Khương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi liếc mắt, "Hai người các ngươi bên trong, nhất định phải có một cái bồi tiếp ta hồi kinh." Tiêu Cảnh Phục là thật an đủ khổ sở, hiện tại đầy đầu ý nghĩ chính là an toàn trở lại kinh thành, rồi mới nói cái gì vậy tuyệt không rời đi kinh thành. Chỉ là nghĩ đến tại kia phòng tủi bên trong, để Tôn Vô Kê giàn bật chẳng cảnh, liền để hắn cảm giác được run rẩy một hồi. Khương Vân sắc mặt lại là băng lãnh xuống tới, trầm giọng nói, "Tứ hoàng tử điện hạ, dưới tay ta những người này đều là vì cứu ngươi mới hãm tại Hải Diêm thành." Lãnh Lưu Nhi thì liếc Tiêu Cảnh Phục liếc mắt, trong lòng ám đạo, bản thân quả nhiên không nhìn lầm người, cái này tứ hoàng tử, đích thật là đồ cặn bã. Chương 418, coi trọng nhất thành tín, 22, chương 418, coi trọng nhất thành tín, 22, nếu là tứ hoàng tử điện hạ cảm giác ngươi ít, vậy cũng chớ hộ tống, chính ngươi trở về đi." Khương Vân lạnh giọng nói. Tiêu Cảnh Phục hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, "Khương Vân, lời này của ngươi là ý gì?" Mặt chữ bên trên ý tứ. Khương Vân hồi đáp, "Tốt, tốt." Tiêu Cảnh Phục siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, "Ngươi có tin ta hay không trở về sau này? Đừng tại đây cầm thân phận ngang ngược." Khương Vân thản nhiên nói, "Ngươi đến, tứ hoàng tử điện hạ nếu không muốn các ngươi hộ tống, cũng sẽ không cần quản hắn rồi." "Phải." Khách sạn bên trong, đông đảo cẩm y liễu vệ ào ào gật đầu đáp ứng. Tiêu Cảnh Phục nghe vậy, nhịn không được siết chặt nắm đấm, cắn răng nhìn chằm chằm Khương Vân, chậm chạp nói không ra lời. Theo sau, Khương Vân khiến người lấy ra bút mực, suy tư một lát sau, liền viết lên một phong thư tín, theo sau nói, "Ngươi đến, đem phong thư này, dùng cung tiễn bắn tới Hải Diêm thành trên cửa thành." Hải Diêm thành bên trong, Trần Hồng Hạo đang chờ tại phủ nha bên trong, còn mơ hồ có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa rồi cẩm y liễu vệ tập kích, tới quá mức đột nhiên, Trần Hồng Hạo ngay lập tức trốn thoát. Chưa tỉnh hồn phía dưới, rất nhanh, liền có phản quân tướng lĩnh bước nhanh đi vào trong phòng, cung kính nói, "Quân sư đại nhân, cục diện đã ổn định lại." "Ra sao?" Tướng lĩnh cung kính nói, "Lần này tới tập nhân trung, chết ở trong tay chúng ta, ước chừng 120 người, hoàn sinh cầm bắt sống 80 người. Chỉ là ta đã hạ lệnh toàn thành lùng bắt, tạm thời vẫn chưa tìm tới Tiêu Cảnh Phục hạ lạc." Nghe lời ấy, Trần Hồng Hạo sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn trầm giọng nói, cứ như vậy để hắn cho chạy trốn. "Tôn Bô Kê tiên sinh đâu?" "Tạm thời vẫn chưa tìm tới." Tướng lĩnh lắc đầu, nói, "Tôn tiên sinh có lẽ là đuổi theo giết đám kia cẩm y liễu vệ thủ lĩnh, tạm thời còn chưa trở về." Trần Hồng Hạo trong lòng sơ sơ trầm xuống, nhưng vào lúc này, lại có một người tướng lãnh bước nhanh chạy đến. "Quân sư đại nhân, không xong. Vừa rồi thành lâu nơi xa, có người đột nhiên phóng tới một cây tiễn, phía trên mang theo một phong thư." Nói, người này liền hai tay đem phong thư này hiện đến rồi Trần Hồng Hạo trước mặt. Trần Hồng Hạo tiếp nhận thư tín sau này, xem một lần, sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt có chút lấp lóe, "Tôn Vô Kê tiên sinh lại bị nắm. Ảnh hưởng này cũng lớn, phải biết, bọn hắn mặc dù có thể khởi sự, Tôn Vô Kê tiên sinh cực kỳ trọng yếu. Những người khác có thể không biết, nhưng Trần Hồng Hạo tin tưởng, bọn hắn chi này quân khởi nghĩa sau lưng là có ma linh dạy âm thầm giúp đỡ. Mà Tôn Vô Kê tiên sinh chính là phụ trách cùng ma linh dạy liên lạc người." Nghĩ tới đây, Trần Hồng Hạo nhìn xem nội dung trong bức thư. Đối phương tự xưng là Cẩm Y Liễu vệ Đông trấn phủ ti trấn phủ sứ Khương Vân. Đồng thời muốn dùng Tôn Vô Kê đổi về bị bọn hắn chỗ bắt Cẩm Y Liễu vệ. "Người đến, chuẩn bị ngựa. Ta muốn tự mình ra khỏi thành một chuyến, cùng vị này gừng chấn phủ sứ gặp mặt một lần. Ngoài ra để cho người trông coi tốt bắt được những cái kia cẩm y liễu vệ, phải tránh không thể tùy ý lại đánh giết. Can hệ trọng đại, được mau chóng đổi về Tôn tiên sinh mới là." Rất nhanh, hắn liền ra cửa, xuất lĩnh lấy dưới tay hơn 100 người ngựa, hướng phía theo như trong thư địa chỉ tiến đến. Hải Diêm thành phương hướng tây bắc, có một nơi hồ nước, tên là Lam Hồ nước mặt. Đương nhiên, nơi đây cùng sinh muối không có cái gì quan hệ, chỉ là dưới ánh trăng, nước hồ hiện lam, rồi mới lại tới gần Hải Diêm thành, cho nên được rồi tên này. Lam Hồ nước mặt bờ có một nơi thạch đỉnh, Trần Hồng Hạo rất nhanh liền dẫn người đổi tới. Trong thạch đỉnh, Khương Vân chính mặc cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ quan phục, ngồi ở bên trong, phía sau vẹn vẹn mang theo một người, thế đạt. Trần Hồng Hạo hít sâu một hơi, giơ tay lên, ra hiệu thủ hạ người không nên tới gần, một thân một mình đi ra phía trước. Theo sau vừa cười vừa nói, "Khương Vân, nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Trần quân sư khách khí." Khương Vân đối hắn khẽ gật đầu. Trần Hồng Hạo lông mày hơi nhíu lên, hỏi, "Khương Vân, Tôn Vô Kê tiên sinh đâu?" Khương Vân nhìn nói với hắn, "Yên tâm, hắn trong tay ta. Ta Khương Vân người này, quen thuộc ta người đều biết rõ, coi trọng nhất thành tín. Ngươi thả dưới tay ta cẩm y liễu vệ, ta liền đem hắn giao cho ngươi, rất hợp lý a." Chương 419, đều là người đọc sách chương 419, đều là người đọc sách. Trần Hồng Hạo nghe Khương Vân lời nói, trong lòng cũng trồi lên vui mừng, đương nhiên, hắn nam hiểu sâu đàm phán chi đạo, trên mặt vậy bất động thanh sắc, chỉ là trầm giọng nói, "Chỉ cần Tôn Vô Kê tiên sinh không có việc gì, những cái kia cẩm y liễu vệ tự nhiên có thể an nhiên trở về. Như vậy, ngày mai giữa trưa, chính là ở đây, Lam Hồ nước mặt bờ. Ta đưa ngươi dưới tay những cái kia cẩm y liễu vệ mang đến, ngươi đem Tôn Vô Kê tiên sinh lĩnh tới, chúng ta tương hỗ trao đổi như thế nào?" "Có thể." Khương Vân nghe vậy, đương nhiên là không chút do dự liền đáp ứng xuống. Thấy sự tình thỏa đảm, Trần Hồng Hạo liền lập tức đứng dậy cáo từ, nhanh đi về để dưới tay người tốt chuẩn bị cẩn thận một phen, ngày mai đến đây đổi về Tôn Vô Kê. Đợi Trần Hồng Hạo một đoàn người quay người rời đi sau này, Tề Đạt lại có chút lo lắng, nhỏ giọng hướng Khương Vân thấp giọng nói, "Khương đại nhân, ngài không phải nói Tôn Vô Kê đã bị ngài cho chôn sống sao?" Khương Vân nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, hắn còn bị ta ngăn lại pháp lực tu vi, thời gian này điểm cũng đã chết rồi. Người chết nên thế nào cùng bọn hắn đổi? Tề Đạt trên mặt mấy phần thần sắc lo lắng, nếu là đối phương phát hiện chúng ta cái này bên cạnh không nộp ra Tôn Vô Kê, trở mặt lời nói. Nghe Tề Đạt lời nói, Thương Vân trên mặt ngược lại là không có chút nào vẻ lo lắng, bình tĩnh giải thích nói, đến lúc đó tự có biện pháp. Vô luận thế nào nói, hắn trước đem như thế nhiều cẩm y liễu vệ cho mang ra, chúng ta coi như cấp đoạn, độ khó cũng muốn hạ xuống rất nhiều. Tề Đạt nghe vậy liên tục gật đầu, cũng cảm thấy có lý. Rất nhanh, hai người liền chạy về khách sạn. Vừa trở về, Khương Vân liền nhìn thấy ngồi ở trong phòng khách Đồng Tiểu Phong. Đại nhân. Đồng Tiểu Phong thấy Khương Vân trở về, bước nhanh đi tới. Khương Vân cười ha hả hỏi, chúng ta tứ hoàng tử điện hạ đi rồi sao? Không có đâu. Đồng Tiểu Phong lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua phía trên phòng ốc, nói, hắn thành thật thật đợi trong phòng đâu, bất quá ngược lại là đem bên trong căn phòng đồ vật bị đập phá không ít. Hừm, khiến người chuẩn bị kỹ càng, ngày mai bố trí mai phục, trước đem chúng ta dưới tay người cấp cứu ra tới lại nói. Theo sau, Khương Vân đem Lãnh Lưu Nhi cùng với Cẩm Y Liễu vệ bên trong một số cao thủ đều bu lại, thương nghị ngày mai đối sách. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lam Hồ nước mặt bờ chính gió thổi nhẹ, lục diệp cành liêu theo gió chập chờn, cảnh sát tuyệt mỹ. Nếu không phải lúc này Hải Diêm thành rối loạn, nơi đây ngược lại là đạp thanh không có chỗ thứ hai. Ven hồ phía nam là một mảnh bị chặt phạt qua sau rừng cây, lưu lại không ít gốc cây. Khương Vân mang theo Tề Đạt, Lãnh Lưu Nhi hai người đang đứng ở chỗ này. Tề Đạt giờ phút này người mặc hắc bào, túi đầu, bị Khương Vân trói lại. Đại nhân, cái này có thể được sao? Vạn nhất cái này Trần Hồng Hạo cùng Tôn Vô Kê ở giữa rất quen thuộc, hơi liếc lấy ta một cái, chẳng phải là liền lộ tẩy. Tề Đạt có chút thần sắc lo lắng. Thích hợp là được. Nhớ được dựa theo an bài tốt xử lý là được. Xung quanh đã an bài số lớn cẩm y liễu vệ cao thủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, hai bên trong rừng rậm người nằm vùng ngựa, liền có thể xung ra. Cũng không lâu lắm, nơi xa liền truyền đến số lớn tiếng vó ngựa. Trần Hồng Hạo đi ở đội ngũ phía trước nhất, mà phía sau, bắt bên dưới hơn 80 cái cẩm y liễu vệ, trên cơ bản người người bị thương, quần áo tả tơi, bị đinh sắt ngăn lại pháp lực. Còn dùng thật dài dây thừng nối thành một mảnh. Hai bên trái phải còn có đại lượng phản quân tay cầm cương đao. Nếu là có không chút nào thích hợp, bọn hắn liền có thể cấp tốc quay người, một đao kết liều những này cẩm y liễu vệ cao thủ tính mạng. Khương Vân nhìn ra quá khứ, đi theo mà đến phản quân, chỉ sợ cũng có hơn ngàn số lượng. Ngừng. Tại song phương còn cách xa nhau một chút khoảng cách lúc, Trần Hồng Hạo liền chậm rãi giơ tay lên, toàn bộ đội ngũ rất nhanh dừng lại, theo sau Trần Hồng Hạo liền độc thân đi tới. Đi tới Khương Vân, Lãnh Lưu Nhi cùng với Tề Đạt đám người phụ cận sau, Trần Hồng Hạo ánh mắt lúc này mới rơi trên người Tề Đạt. Tề Đạt mặc trên người rộng lớn hắc bào, trong thời gian ngắn, ngược lại là phân không ra hắn cùng Tôn Vô Kê khác nhau. Cũng chưa gây nên Trần Hồng Hạo lòng nghi ngờ, mà là nhìn nói với Khương Vân, "Khương tiên sinh, ngươi trước thả Tôn Vô Kê tiên sinh, rồi mới ta liền hạ lệnh, phóng thích thủ hạ của ngươi." Khương Vân lắc đầu, từ tốn nói, "Trước thả người, bàn lại những thứ khác." "Khương tiên sinh, ta là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, chắc hẳn ngươi vậy như thế." Trần Hồng Hạo tươi cười nói, "Đã như vậy, ngươi trước thả Tôn tiên sinh, nếu là ngươi có cái gì lo lắng, ta làm con tin. Chờ nợ ngươi thủ hạ sau này, ngươi lại thả ta, như thế nào?" Nghe Trần Hồng Hạo đề nghị, Khương Vân hai mắt có chút sáng lên, cái này đề nghị tốt. Theo sau, Khương Vân nhìn Lãnh Lưu Nhi liếc mắt. Lãnh Lưu Nhi rút ra sau lưng trường kiếm, một kiếm đập tới, nháy mắt, bó trên người Tề Đạt dây thừng liền rớt xuống đất. "Đi thôi." Lãnh Lưu Nhi trầm giọng nói. Tề Đạt nghe vậy, liền hướng phía những quân phản loạn kia đi đến. Thấy cảnh này, Trần Hồng Hạo trong lòng mới xem như thở dài một hơi, theo sau đi tới Khương Vân bên cạnh, cười ha hả nói, "Khương tiên sinh ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đều là người đọc sách nha." Khương Vân cười ha hả nhẹ gật đầu. Trần Hồng Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn Khương Vân liếc mắt, "Khương tiên sinh cũng là người đọc sách." Khương Vân cười phúc đáp, "Bất tài, thi đậu qua tú tài công danh. Chẳng trách, ta liền nói cẩm y liễu vệ bọn này triều đình những quyền, sao có thể như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nguyên lai Khương tiên sinh vậy chịu tội thánh nhân chi học hung đúc." Trần Hồng Hạo nói, sắc mặt liền chậm rãi cứng đờ xuống dưới, bởi vì hắn phát hiện, cái kia mặc áo bào đen Tôn Vô Kê đi bộ tư thế, cùng Tôn Vô Kê tiên sinh chênh lệch rất lớn. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, ám đạo không tốt, hắn không phải Tôn tiên sinh. Còn chưa dứt lời bên dưới, Lãnh Lưu Nhi trường kiếm cũng đã chống đỡ cổ của hắn, hiện tại mới phát hiện, không khỏi quá muộn một điểm. "Ngươi?" Trần Hồng Hạo trừng mắt nhìn về phía Khương Vân, cắn răng nghiến lợi nói, "Khương Vân, ngươi không phải nói, bản thân chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người sao?" "Ta..." "Được rồi, hiện tại ta thật sự có con tin rồi." Khương Vân vẻ mặt tươi cười nói với Trần Hồng Hạo, "Nhường ngươi thủ hạ thả người, ta liền nhường ngươi an nhiên rời đi, yên tâm, ta Khương Vân là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người." Chương 419, đều là người đọc sách, 22, chương 419, đều là người đọc sách, 22, Trần Hồng Hạo tức giận đến toàn thân có chút phát run, hắn vẫn chưa để ý an nguy của mình, ngược lại là hỏi, "Tôn tiên sinh ở đâu? Ngươi lại cho ta một chút chỗ tốt, ta cho ngươi biết, hắn chôn ở đâu, hiện tại đi móc ra, có thể còn có thể mua một bộ quan tài gỗ, đem hắn hậu táng." "Tôn Vô Kê chết rồi." Trần Hồng Hạo mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn chằm chằm Khương Vân. "Gia hỏa này, lại đem Tôn Vô Kê tiên sinh giết đi." Tôn Vô Kê đối với bọn hắn chi này phản quân, cực kỳ trọng yếu, chính là cùng ma linh dạy cầu thông cầu đối. Nghĩ tới đây, Trần Hồng Hạo hít sâu một đại khẩu khí sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời phân tích lên thế cục trước mắt. "Tốt là tốt rồi tại, Trần Hồng Hạo cũng không phải là xúc động mãng phu. Nếu là xúc động mãng phu, lúc này sợ rằng sẽ hạ lệnh đem những cái kia cẩm y liễu vệ cao thủ cho hết thể giết chút giận. Nhưng nếu là làm như vậy, mình cũng liền không sống nổi." Trần Hồng Hạo trầm giọng nói, "Khương tiên sinh, ngươi có thể nói giữ lời. Ta thả ngươi thủ hạ, ngươi liền để cho ta rời đi." Khương Vân nhẹ gật đầu, "Ngươi trừ tin tưởng ta, sợ rằng không có những biện pháp khác, coi như ngươi bây giờ hạ lệnh giết những thủ hạ của ta, ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Ngươi là người thông minh. Lúc này, Tề Đạt thấy đã bại lộ, vậy không còn hướng phản quân vị trí mà đi, ngược lại là chạy trở về Khương Vân bên người, mà phản quân bên kia tướng lĩnh thấy thế, vậy phát giác dị dạng, lập tức đưa tay. Tất cả phản quân cùng nhau rút đao, chống lấy đông đảo cẩm y liễu vệ cổ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, hơn 80 vị cẩm y liễu vệ cao thủ liền muốn đầu người rơi xuống đất. Thả ngươi! Trần Hồng Hạo giờ phút này la lớn. Phản quân bên kia tướng lĩnh nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, thả người. Bây giờ Trần Hồng Hạo bị cưỡng ép, Tôn Vô Kê tiên sinh tung tích không rõ, còn để Tiêu Cảnh Phục cho chạy trốn. Nếu là lại đem tù binh những này cẩm y liễu vệ vậy thả, vậy coi như là thua thiệt đã tê dần. Trần Hồng Hạo thấy thế, la lớn, thế nào? Ngay cả ta mệnh lệnh cũng không nghe rồi. Tướng lĩnh nghe vậy, chỉ có thể là khoát tay áo, ra hiệu thủ hạ thả người. Rất nhanh, bị trói lên đông đảo cẩm y liễu vệ cao thủ, bị giải khai trên người dây thừng. Đông đảo cẩm y liễu vệ cấp tốc hướng Khương Vân đi đến. Khương Vân nhìn bên cạnh Tề Đạt liếc mắt, nói, ngươi trước mang theo bọn hắn rút đi. Những này cẩm y liễu vệ đều bị phong bế pháp lực, đồng thời người người mang thương, nếu là phát sinh cái gì biến cố, bọn hắn sợ rằng không có sức tự vệ. Tề Đạt nhẹ gật đầu, nhìn Khương Vân liếc mắt, Khương đại nhân cẩn thận. Nói xong liền dẫn người rời đi trước. Khương Vân, ta đã để cho thủ hạ người đem bọn hắn đem thả rồi. Trần Hồng Hạo trầm giọng nói, ngươi còn không thả ta? Khương Vân quay đầu nhìn thoáng qua, chờ bọn hắn đi xa lại nói, ngươi thủ hạ này phản quân, binh cường mã trắng. Nếu là hiện tại thả ngươi, ngươi lập tức hạ lệnh truy sát, ta những cái kia thủ hạ đều là bị thương, có thể trốn không được quá xa. Chúng ta đều là người đọc sách nha, thật vất vả gặp mặt, còn có thể nhiều tâm sự văn học, đúng không? Trần Hồng Hạo hít sâu một hơi, tên Vương bắt đản này, quả thực là cho người đọc sách bôi đen, còn có mặt mũi tự xưng người đọc sách. Qua trọn vẹn thời gian một nén hương, Khương Vân nhìn dưới tay người vậy rút được không sai biệt lắm, hắn lúc này mới ra hiệu Lãnh Lưu Nhi buông ra Trần Hồng Hạo. Lãnh Lưu Nhi ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn Khương Vân liếc mắt, bất quá vẫn là làm theo. Khương Vân cười ôm quyền, nói, Trần tiên sinh, ta nói qua, ta là thủ hứa hẹn người, giang hồ đường xa, chúng ta sau này gặp lại. Vương bắt đản. Trần Hồng Hạo có chút không cam lòng quay đầu chừng Khương Vân liếc mắt. Khương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi đã bước ra rời đi nơi đây, hai người động tác tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm liền biến mất ở trong rừng rậm. Tiến vào rừng rậm, phát hiện Trần Hồng Hạo vẫn chưa hạ lệnh để cho thủ hạ người truy sát mà tới. Lãnh Lưu Nhi lúc này mới có chút kỳ quái nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết hắn, không nghĩ tới ngươi lại vẫn thật sự đem hắn đem thả rồi. Khương Vân nghe vậy, một mặt nghiêm túc nói, nhân ra hết lòng tuân thủ cam kết đem người mang đến, đồng thời thả, ta còn giết hắn, vậy ta thành cái gì rồi? Cái này muốn truyền đi, sau này ta Khương Vân thanh danh được nhiều nát. Lãnh Lưu Nhi sửng sốt nửa ngày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ thanh danh của ngươi rất tốt? Được rồi, người vậy cứu ra, người sở hữu, cấp tốc rút lui Hải Diêm Thành, lập tức hồi kinh. Khương Vân trầm giọng nói, chuyến này ngược lại là so Khương Vân dự đoán muốn thuận lợi không ít, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, dù là như thế, chuyến này Hải Diêm Thành hành động cũng coi như được tổn thất nặng nề. Đến Hải Diêm Thành 400 người, cuối cùng có thể an nhiên trở về, cũng liền khoảng 300 người. Có trên trăm cẩm y liễu vệ cao thủ đều chôn thân với Hải Diêm Thành bên trong. Nhìn xem trong rừng rậm dần dần biến mất bóng người, Trần Hồng Hạo siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng răng. Rất nhanh, dưới tay hắn phản quân tướng lĩnh liền bước nhanh tới, thấp giọng nói, Trần đại nhân, Tôn Vô Kê tiên sinh đâu? Trần Hồng Hạo cắn răng nói, bị chơi xỏ, tên Vương bắt đản này, Tôn Vô Kê tiên sinh căn bản không có ở trong tay của hắn. Tướng lĩnh nghe vậy, lông mày chăm chú nhíu lại, hắn thấp giọng nói, động lòng người đã thả, chúng ta trở về sau này nên thế nào cùng Lưu Vũ bệ hạ bàn giao? Trần Hồng Hạo nhưng không có lên tiếng, cùng Lưu Vũ bệ hạ bàn giao ngược lại là tiếp theo. Dưới mắt chuyện gấp gáp nhất là được tranh thủ thời gian một lần nữa liên lạc với Ma Linh dạy, mời Ma Linh giáo phái càng nhiều cao thủ đến đây. Nếu không, phe mình không có đỉnh tiêm cao thủ, Đại Chu Vương triều nếu là phái ra cao nhân đến đây, có thể dễ như trở bàn tay liền lấy Lưu Vũ tính mạng. Chuẩn bị ngựa, ta được mau chóng rời đi Hải Diêm Thành. Trần Hồng Hạo một mặt u ám nói. Chương 420, Trấn Quốc Công đã hồi kinh. Chương 420, Trấn Quốc Công đã hồi kinh. 5 ngày sau, kinh thành trạng vào tối, một chi có chút khổng lồ đội kỵ mã từ trên quan đạo chạy về, bên đường không ít con buôn nhìn thấy, cũng nhịn không được thấp giọng thảo luận, không biết là xảy ra cái gì đại sự. Phải biết, ngày bình thường nhìn thấy cẩm y liễu vệ xuất động, ít thì cũng liền 2-3 người, nhiều thì mười mấy người. Chi đội ngũ này xem ra, sợ rằng phải có 200-300 người. Mặc dù đại đa số cẩm y liễu vệ đều mặc phi ngư phục, nhưng trên đường đi phong trần mệt mỏi, xem ra có chút chật vật, đồng thời không ít cẩm y liễu vệ trên thân cũng còn vác lấy tổn thương. Cuối cùng là trở lại rồi. Khương Vân hít sâu một hơi, phất tay đối bên cạnh Tề Đạt nói, trước hết để cho trọng thương huynh đệ về Đông Trấn phủ Ti Nha môn thật tốt chữa thương, thụ thương không tính trọng, trước tiên có thể về nhà nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Ta và Lãnh Lưu Nhi trước tiên cần phải về một chuyến Bắc Trấn phủ Ti, hướng Lý Vọng Tín đại nhân phục mệnh. Vâng. Tề Đạt nhẹ gật đầu, dưới ánh mắt ý thức hướng cách đó không xa Tiêu Cảnh Phục nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, Khương đại nhân, tứ hoàng tử điện hạ sẽ không phải tại trước mặt bệ hạ nói ngươi nói xấu chứ? Khương Vân nghe vậy, ngược lại là đối với lần này không thèm quan tâm, nói, chúng ta làm xong bản thân nhiệm vụ là được. Có lẽ là phát giác Khương Vân ánh mắt, Tiêu Cảnh Phục giờ phút này cũng là hít sâu một hơi, trở lại kinh thành, hắn cũng coi như là mở mày mở mặt, cái eo đều thẳng tắp không ít. Hắn có chút bất mãn quét Khương Vân liếc mắt sau, thư lệnh một tiếng, cũng lời lại cùng Khương Vân câu thông, trực tiếp cưỡi ngựa, cấp tốc hướng hoàng cung vị trí mà đi. Hắn muốn ngay lập tức gặp mặt phụ hoàng. Đương nhiên, Khương Vân dọc theo con đường này đối với mình bất kính, cũng được khỏe mạnh cho phụ hoàng khóc lóc kể lể một phen. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Bắc Chấn phủ Ti Lý Vọng Tín trong thư phòng, Khương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi ngồi ở bên trong, hướng Lý Vọng Tín kể rõ chuyến này nhiệm vụ quá trình. Nghe xong Khương Vân cùng Lãnh Lưu Nhi đối nhiệm vụ lần này miêu tả, Lý Vọng Tín vậy khẽ gật đầu lên, biết rõ chuyến này không dễ cùng nguy hiểm. Hắn trầm giọng mở miệng nói ra, chuyến này vất vả các ngươi rồi. Chỉ là không nghĩ tới, lần này Hải Diêm thành chuyến đi, vậy mà hao tổn chúng ta lên trăm cẩm y địa vệ. Chỉ là cũng may, thuận lợi đem tứ hoàng tử điện hạ cứu ra. Nói đến đây, Lý Vọng Tín hỏi hướng Khương Vân, ngươi dù sao đem tứ hoàng tử điện hạ từ phản quân trong tay cứu ra, có hay không thừa cơ chữa trị một lần quan hệ với hắn? Chữa trị quan hệ? Khương Vân hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Lý Vọng Tín sẽ hỏi vấn đề như vậy, hắn lắc đầu, nói, ngược lại càng hỏng bét rồi. Lý Vọng Tín nhíu mày lên, hắn nhìn thoáng qua Lãnh Lưu Nhi, nói, ngươi trước ra ngoài. Lãnh Lưu Nhi nghe vậy, thật cũng không nhiều nghĩ, dù sao nhiệm vụ hoàn thành, quay người liền đi ra thư phòng. Đợi Lãnh Lưu Nhi rời đi sau, Lý Vọng Tín lúc này mới hít sâu một hơi, nói, lần này tứ hoàng tử điện hạ tại Hải Diêm thành anh dũng biểu hiện, để bệ hạ có chút coi trọng thưởng thức. Bây giờ lại là muốn lập xuống thái tử thời khắc mấu chốt. Ta nói vậy nhất, nếu là tứ hoàng tử điện hạ được lập làm thái tử, ngươi phía sau nhưng có được phiền toái. Khương Vân chỉ là cười cười, lập tức nói, tứ hoàng tử điện hạ nếu là muốn tìm tại hạ phiền phức, tại hạ liền thụ lấy. Đương nhiên, lời này cũng chỉ là nói cho Lý Vọng Tín nghe, Khương Vân nội tâm ý tưởng chân thật là, nếu thật là như vậy, vậy mình liền để hắn không làm được cái này thái tử không được sao? Lý Vọng Tín đương nhiên là rất tin tưởng Khương Vân tính cách người, nghe hắn nói như thế, cũng chỉ là có chút lo lắng nhìn Khương Vân liếc mắt. Hắn biết rõ, Khương Vân gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hắn chỉ là nhìn thật sâu Khương Vân liếc mắt, nhưng cũng không có nói thêm nữa cái gì. Sắp lập chữ thời khắc, kinh thành các phương diện tâm tư khác nhau. Trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ Chính đã kết thúc một ngày làm việc, chính uống vào Phùng Ngọc đưa tới canh sâm. Đúng lúc này, Phùng Ngọc trên mặt nụ cười đẩy cửa ra, bước nhanh đến, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, "Vậy hạ, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Tứ hoàng tử điện hạ trở lại rồi." Phải biết, từ khi Tiêu Cảnh Tre ở Hải Diêm thành, Tình Nguyện Tự vẫn vậy không muốn đầu nhập phản quân về sau, Tiêu Vũ Chính mỗi ngày đều sẽ quan tâm hỏi thăm Tiêu Cảnh Phục căn nguy, phải chăng an toàn từ Hải Diêm thành bên trong thoát thân. Bây giờ Tiêu Cảnh Phục cuối cùng trở về, Tiêu Vũ Chính hai mắt sáng lên, nói, "Cảnh Phục hồi đến rồi." "Hắn ở chỗ nào?" "Ngay tại ngự thư phòng bên ngoài chờ lấy." "Cảnh Phục hồi đến rồi, còn để hắn ở bên ngoài chờ lấy làm cái gì, trực tiếp để hắn tiến đến." Tiêu Vũ Chính nói liền đứng dậy tự mình đón lấy. Cái này đãi ngộ, thật đúng là không thấp. Chương 420, Trấn Quốc Công đã hồi kinh, 22, chương 420, Trấn Quốc Công đã hồi kinh, 22, phải biết, ngày bình thường đến ngự thư phòng người trong, cũng chỉ có thế hệ trước hoàng tộc, Tiêu Vũ Chính trưởng bối, hắn mới có thể làm như thế. Phùng Ngọc ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng rõ ràng, biết rõ Tiêu Cảnh Phục bây giờ tại bệ hạ trong mắt, sức nặng có thể là thật không thấp. Rất nhanh, Tiêu Cảnh Phục liền bước nhanh đi đến trong ngự thư phòng, lúc này hình tượng của hắn có thể cũng không tính tốt. Bẩn thỉu, tóc hai rối bời, xem ra phảng phất một đường ăn xin tiến kinh thành. Trên đường cũng không ít dịch trạm, Khương Vân chờ cẩm y địa vệ cũng đều rửa mặt đổi qua sạch sẽ y phục. Duy chỉ có Tiêu Cảnh Phục trên đường đi đều không rửa mặt, chịu đựng trên người hôi thối. Chính là vì để phụ hoàng nhìn thấy mình có thể còn sống trở về có bao nhiêu sao không dễ dàng. Quả nhiên, nhìn thấy Tiêu Cảnh Phục bộ dáng, Tiêu Vũ Chính chậm rãi nói, "Cảnh Phục, chuyến này ngươi chịu khổ." Tiêu Cảnh Phục đội vàng quỳ trên mặt đất, nói, "Phụ hoàng, nhi thần muốn nên rửa mặt một phen lại đến thấy ngài, khả nhi thần sợ phụ hoàng tiếp tục gánh ưu nhi thần an nguy, lúc này mới ý quan không ngay ngắn đến đây, mong rằng phụ hoàng đừng nên trách. Có thể chịu khổ sở, mới là chúng ta Chu Quốc Nam nhi tốt." Tiêu Vũ Chính nhìn xem Tiêu Cảnh Phục bộ dáng, cảm khái nói, "Cho phụ hoàng thật tốt nói một chút đi." "Vâng." Tiêu Cảnh Phục nhẹ gật đầu, theo sau hít sâu một hơi nói, "Nhi thần bất cần rồi. Lúc trước nhi thần biết được Hải Diêm thành bị đánh hạ, mà Hải Diêm thành lại là chúng ta Đại Chu sinh mối trọng trấn, nhi thần liền triệu tập muốn đoạt lại. Có thể phản quân giảo hoạt, thủ thành không ra, nhi thần chỉ có thể công thành. Cửa thành kiên cố vô cùng, đánh lâu không xong, sĩ khí sa sút, cho nên nhi thần mới đặt mình vào nguy hiểm, quyết định tự mình dẫn đầu thân vệ doanh công thành, cổ vũ sĩ khí. Kết quả vô ý bị bắt." Nghe Tiêu Cảnh Phục mỹ hóa, Tiêu Vũ Chính lông mày hơi nhíu một lần, tiền tuyến chiến báo hắn nhưng tận mắt từng thấy, Tiêu Cảnh Tre bắt được trải nghiệm, hắn có thể rõ rõ ràng ràng là thế nào chuyện. Đương nhiên, Tiêu Vũ Chính cũng có thể lý giải, hắn nói sang chuyện khác hỏi, "Những quân phản loạn kia lại là như thế nào bức bách với ngươi?" Tiêu Cảnh Phục hít sâu một hơi, "Những quân phản loạn kia ác độc, sử dụng giàn vật người cổ độc, đem nhi thần lật ngược dậy vò đến đau đến không muốn sống. Khả nhi thần lại là cắn chết vậy không muốn hàng phục, ta chính là Đại Chu tứ hoàng tử, hàng phục với phản quân, lại có gì mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông?" Đương thời nhi thần trong tuyệt vọng, vốn định tự vẫn đáng tiếc. Tiêu Cảnh Phục thao thao bất tuyệt nói việc này trải qua, nói xong sau này, hắn hít sâu một hơi nói, "May mắn phụ hoàng kịp thời phái ra cẩm y liễu vệ, nhi thần lúc này mới có thể thoát hiểm." "Chỉ là..." Nói đến đây, Tiêu Cảnh Phục nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng. "Thế nào?" Tiêu Vũ Chính hỏi. Tiêu Cảnh Phục cung kính nói, "Chỉ là Đông Trấn phủ Ti Khương Vân, có lẽ là trước đây còn trách tội với ta phái người phục kích với hắn, chỉ lo cùng phản quân kẻ xấu chiến đấu, không chút nào quản nhi thần an nguy, liền cho nhi thần cảm giác phản phất chỉ là vì ứng phó chuyện xui xẻo này, còn như nhi thần có thể hay không chết ở Hải Diêm thành, không có quan hệ gì với hắn. Nhi thần sau đó may mắn mới từ Hải Diêm thành bên trong chạy ra. Ai, đây cũng không trách Khương Vân, dù sao nhi thần trước đây phạm qua sai lầm sự, trong lòng của hắn ghi hận ta, cũng là hợp tình lý." Lời nói này chính là trong trà trà khí, tránh nặng tim nhẹ, nói cũng là sự thật, nhưng lại không bằng diện. Ví dụ như, nếu như Khương Vân ở nơi này, nghe được câu này, nhất định nổi giận mắng, không phải lao tử liệu mình kiềm chế lấy tôn bô kê, ngươi có thể có mạng sống chạy trốn. Nghe tới đây, Tiêu Vũ Chính lông mày hơi nhíu lại, còn có việc này. Phu hoàng có thể tuyệt đối không được bởi vậy trách tội Khương Vân. Tiêu Cảnh Phục thấy thế, đuổi vội vàng nói, có thể cũng chỉ là nhi thần suy nghĩ nhiều. Huống chi, bây giờ Khương Vân thụ phụ hoàng trọng dụng, đã đảm nhiệm đồng trấn phủ ti trấn phủ sứ, chính là phụ hoàng thủ hạ tướng tài đắc lực. Vạn nhất hắn còn nhớ hận nhi thần ngay lúc đó sợ tác sở vi, nhi thần không muốn để cho phụ hoàng khó làm. Không ngại như vậy, phụ hoàng để cho ta đến Hoàng Lăng thủ mộ một đoạn thời gian, tránh một chút Khương Vân. Tiêu Cảnh Phục là ở lấy lui làm tiến, hắn cũng không tin, bản thân nói đều nói đến mức này, phụ hoàng còn có thể thật làm cho bản thân tránh Khương Vân không thành. Nói không chừng, phụ hoàng liền đem Khương Vân rời cầm y liễu vệ, để hắn đi ra bên ngoài nhàn xoa nhậm chức. Nghĩ tới đây, Tiêu Cảnh Phục trong lòng cũng là vui mừng. Cảnh Phục cũng là có lòng, nói có lý. Tiêu Vũ Chính nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Phù Ngọc, ngươi an bài một chút, để Cảnh Phục đến Hoàng Lăng thủ mộ, thật tốt bồi liệt tổ liệt tông một đoạn thời gian." Tiêu Cảnh Phục ngẩng đầu sửng sốt, "A?" Phù Ngọc thì là nhắc nhở một câu, "Trấn Quốc công đã hồi kinh rồi." Chương 421, Phúc Thân Vương gặp chuyện chương 421, Phúc Thân Vương gặp chuyện Tiêu Cảnh Phục lúc này cũng có chút ngỡ, mình cũng chính là lấy lui làm tiến nói chuyện. Không nghĩ tới phụ hoàng thật đúng là định đem bản thân an bài đi Hoàng Lăng thủ mộ. Nhưng khi hắn nghe tới Phùng Ngọc nhắc nhở sau này, lúc này mới tính hiểu được. Dưới mắt duyên hải nạn trộm cướp, bao quát Tây Nam ba tỉnh đã bị Vương Long Chi cùng Lục Đệ khống chế lại, bây giờ Đại Chu Vương triều cần giải quyết cái này hai đại nguy nan. Cần nhường Trấn Quốc công bán mạng, suy nghĩ đến mấu chốt của vấn đề sau, Tiêu Cảnh Phục lúc này mới cung kính hướng Tiêu Vũ Chính thi lễ một cái, nói: "Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tâm lý nắm chắc, sẽ không cho phụ hoàng thêm phiền. Trong lòng ngươi rõ ràng là được." Tiêu Vũ Chính nói như thế, vốn là vì đề điểm Tiêu Cảnh Phục một phen, cũng không có thật sự đem hắn an bài đi thủ mộ dự định. Dù sao tiếp xuống chính là lập thái tử thời khắc mấu chốt, lúc này nếu là đem Tiêu Cảnh Phục chuẩn bị đi thủ mộ, ở trong mắt những người khác, không khác với triệt để từ bỏ hắn rồi. Tiêu Vũ Chính chậm rãi nói, "Được rồi, thủ mộ trách nhiệm có khác những người khác, ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian, đến trong học cung, tạm ở một đoạn thời gian, thật tốt đi theo học cung đại nho tu hành tâm tính." Nghe tới phụ hoàng đổi giọng, Tiêu Cảnh Phục lúc này mới nặng nề thở dài một hơi, theo sau liền cáo từ rời đi. Đợi Tiêu Cảnh Phục quay người rời đi sau, Phù Ngọc lúc này mới thấp giọng nói, "Bệ hạ, tứ hoàng tử điện hạ xem ra, cùng Khương Vân ân đoán thế nhưng là không nhỏ." Tiêu Vũ Chính khẽ gật đầu, đối với lần này ngược lại là không có quá mức để ý, thân là một cái thành thục quân chủ, tình huống như vậy, tại toàn bộ Đại Chu triều đều là thường gặp. Cho dù là bản thân thượng vị nhiều năm, cùng mình có một ít mâu thuẫn thần tử, cũng là thường gặp. Hắn chậm rãi nói, nếu là Cảnh Phục có một ngày có thể ngồi vào trên vị trí này, liền sẽ phát hiện, rất nhiều ân oán cá nhân, tại trái phải triều đình, cân nhắc thần tử trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ. Hợp cách quân chủ, cũng không thể tùy tiện để cảm xúc trái phải. Đêm, giáo phường ti bên ngoài, Khương Vân đang đứng ở ngoài cửa. Giáo phường ti dọc theo sông xây lên, là một tòa cao tới 5 tầng quán rượu, bên trong đèn sáng, từng cái trong phòng đều có ánh nến, bóng người lấp loé. Không có cách, Hứa Tiểu Cương gia hỏa này, thật không hổ là được rồi Hứa Đỉnh võ chân truyền, trở lại kinh thành sau, liền một đầu chui vào cái này giáo phường ti bên trong. Đương nhiên, Hứa Đỉnh võ thân là trấn quốc công, xuất nhập cái giáo phường ti, cùng cái khác võ tướng công vân giao tiếp, cũng là thường cũng có sự. Chỉ bất quá kẻ này thường xuyên vừa tiến vào giáo phường ti, chính là mấy ngày mấy đêm. Không phải sao, đã trà trộn giáo phường ti trọn vẹn 2 ngày thời gian, Hứa Tố vẫn thân là nữ tử, vậy không tiện xuất nhập giáo phường ti loại này nơi trốn. Nếu không, đổi lại Hứa Tố vẫn tính tỉnh, đã sớm chạy vào giáo phường ti, cho hắn sách đi ra. Khương Vân vừa về trấn quốc công phủ, liền bị Hứa Tố vẫn sai tới nơi đây, chuẩn bị đem Hứa Tiểu Cương cho mang về quốc công phủ. Khương Vân nhìn xem bên trong không ngừng truyền đến nữ tử êm tai tiếng cười, cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngược lại là một mực thật tò mò giáo phường ti nơi này đến tuột cùng là cái gì dạng, đến kinh thành cũng mau trọn vẹn thời gian 1 năm, theo lý thuyết vậy đã sớm nên tới nơi đây nhìn một chút. Chỉ bất quá Khương Vân đối giáo phường ti phương diện này hứng thú, thật sự là hứng thú không cao. Khương Vân rất nhanh liền hướng giáo phường ti bên trong đi đến, rất nhanh, liền có một cái 30 mấy tuổi nữ tử, mặt cười đón lấy, đi tới, nhà, vị này công tử trẻ tuổi ngược lại là rất là lạ mặt, lần đầu tiên tới chúng ta giáo phường ti à. Khương Vân xuất ra cẩm y liễu vệ lệnh bài, nói, đông trấn phủ ti cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, trấn quốc công ở đây sao? Nghe tới Khương Vân báo ra thân phận, vị nữ tử này trên mặt có chút hiện ra vẻ kinh ngạc, trên dưới ước lượng Khương Vân một phen. Nàng đối Khương Vân danh tự, tự nhiên là sớm đã có nghe thấy. Dù sao trẻ tuổi như vậy cầm ý liễu vệ trấn phủ sứ, tại toàn bộ Chu quốc trong lịch sử đều tính hiếm thấy. Nàng thân là giáo phường ti nhân viên tiếp đãi, coi như mình không thèm để ý, cũng ở đây đến đây giáo phường ti vui lùa quan viên trong miệng, từng nghe nói Khương Vân danh tự. Gương trấn phủ sứ, nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới đại nhân xem ra càng như thế trẻ tuổi. Nữ tử mặt tươi cười nói, trấn quốc công ở đây, xin mời đi theo ta. Nói, liền dẫn Khương Vân hướng phía giáo phường ti bên trong đi đến. Vừa tiến vào giáo phường ti, hắn liền nghe đến rồi một cỗ hương thơm, cả tòa kiến trúc có chút khổng lồ, tổng cộng chia làm 5 tầng 8 viện. Bình thường khách nhân chính là tại lầu chính bên trong tiêu phí, dân chúng tầm thường đến đây đều chỉ có thể ở phía dưới 2 tầng tiêu phí. Chỉ có quan lại quyền quý đến đây thì là bên trên 3 tầng. Cô nương vậy đều không giống nhau. Còn chân chính quý khách thì tại hậu phương dọc theo sông xây lên ú tính xa xỉ kèn bên trong. Hứa Tiểu Cương giờ phút này đương nhiên chính là tại một nơi trong tiểu viện. Trên bàn, hắn cùng mặt khác 3 cái tuổi tác hơi lớn nam nhân, tại 10 cái mỹ mạo cô nương đồng hành, 4 người uống đến chính là hứng khởi. 3 người này đều là kinh thành hơi chán nản quyền quý, trên cơ bản đều là hầu tước con trai trưởng. Chỉ bất quá chỉ là thân phận cao quý, bây giờ đã khó mà trong kinh thành, như đến cái gì tốt chức quan. Đối với bây giờ Hứa Tiểu Cương, thế nhưng là hâm mộ trong mắt đều nhanh đỏ. Phải biết, ban đầu ở kinh thành lúc, bọn hắn những này võ tướng hơn quý, thế nhưng là có chút không để vào mắt, cho rằng gia hỏa này chính là cái kẻ lỗ mãng, bất học vô thuật, làm việc vậy có phần không đáng tin cậy, suốt ngày gặp rắc rối. Thật không nghĩ đến bây giờ lại lắc mình biến hóa, thành rồi bệ hạ trong mắt đại hùng nhân, chấp trường trấn chỉ quân. Muốn nói luận năng lực, bọn hắn tự nhận là không thể so Hứa Tiểu Cương kém, chính là thiếu khuyết một cái cơ hội. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Tiểu Cương bây giờ sở dĩ như thế phát đạt, chẳng phải ỷ vào trấn quốc công địa vị cao, chết sớm à chỉ bất quá dưới mắt, ba người lại là có chút định nọt cho Hứa Tiểu Cương mời rượu. Nhà bọn họ năng lực có hạn, rất khó cho bọn hắn trong quân đội an bài cái gì chức vụ, mà Hứa Tiểu Cương có thể. Chỉ cần Hứa Tiểu Cương một câu, bọn hắn liền có thể tiến vào trấn chỉ quân, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Khoảng thời gian này, Hứa Tiểu Cương mặc dù tại giáo phường ti ăn chơi đàng điếm, có thể tiền, lại là một điểm không có mắc qua, luôn có người nhiệt tình như lửa đem hóa đơn cho kết rơi. Đúng lúc này, ngoài viện, Khương Vân trực tiếp tại kia ba mươi mấy tuổi nữ tử dẫn dắt đi đến trong viện. A, vị này chính là. Trong viện ba người đều hiếu kỳ nhìn về phía mới tới người, nhưng lại là không biết. Bọn hắn đương nhiên không biết, đương thời Khương Vân mặc dù bắt qua kinh thành rất nhiều con em quyền quý, nhưng này nhưng đều là bậc cha chú tại triều đình chức vị không thấp người. Bọn hắn bọn này chán nản hơn quý, có thể nhận biết Khương Vân mới có quỷ. Anh rể. Hứa Tiểu Cương nhìn thấy Khương Vân đến rồi, hưng phấn đứng dậy, xông lên liền cho Khương Vân một cái to lớn gâu ôm. Chương 421, Phúc Thân Vương gặp chuyện, 22, chương 421, Phúc Thân Vương gặp chuyện, 22, Khương Vân vậy đánh giá Hứa Tiểu Cương. Nhiều ngày không gặp, Hứa Tiểu Cương xem ra càng trầm ổn mấy phần, bảng cũng thay đổi đèn không ít, cả người rút đi mấy phần lỗ mãng, nhiều hơn mấy phần ổn trọng. Trách ta, lúc đầu hồi kinh liền nói mang lên ngươi cùng nhau, kết quả nghe nói ngươi ra đi công tác, tạm thời không có ở kinh thành, không phải sao, ta mới một thân một mình tới đây. Cũng không phải ta không gọi tới ngươi a. Hứa Tiểu Cương đầu tiên là giải thích một phen, theo sau mới lôi kéo Khương Vân muốn ngồi xuống, đi, uống nhanh rượu. Khương Vân đứng tại chỗ lại là không nhúc đích, đối Hứa Tiểu Cương nở nụ cười, nói: "Tiểu Cương a, chuyện kế tiếp là ngươi tỷ an bài, ngươi có cái gì, tìm ngươi tỷ đi." "Cái gì?" Hứa Tiểu Cương sửng sốt một chút, theo sau, lỗ tai liền bị Khương Vân níu lấy, theo sau Khương Vân ghé vào hắn bên tai la lớn: "Ngươi cái tên này, suốt ngày tại giáo phường ti pha trộn, lại không cút ra đây, ta liền tự mình tiến đến bắt ngươi." Khương Vân thanh âm rất lớn, chấn động đến Hứa Tiểu Cương nhịn không được đuốt lỗ tai, có chút bất đắc dĩ nhìn Khương Vân liếc mắt, nói: "Anh rể, cần phải như thế lớn tiếng sao?" "Được rồi, về trước đi." Khương Vân trầm giọng nói. Thấy Hứa Tiểu Cương muốn đi, đang ngồi ba vị tuổi tác tương tự Vân Quý tử đệ, vội vàng nhắc nhở nói: "Quốc công gia đi thong thả." "Quốc công gia, chúng ta đây cũng là quen biết nhiều năm, chúng ta thỉnh cầu ngài sự, còn hy vọng ngài nắm chặt xử lý một xử lý." Hứa Tiểu Cương ở rượu nói: "Chuyện của các ngươi đi, nói xong xử lý đi, cũng là dễ làm, nói khó làm đi, cũng khó xử lý. Chờ thông chi đi." Hứa Tiểu Cương trong lòng cũng không nhịn được buồn bực, cái này ba cái vương bắt đạn tin tức ngược lại là đủ linh thông, biết rõ trấn chỉ quân đã đi đến, chuẩn bị tiêu phỉ. Trấn chỉ quân uy danh hiển hách, tiến về tiêu phỉ, đây không phải tay cầm đem bóc sự. Hiện tại chỉ cần gia nhập trấn chỉ quân, liền có trắng loa quân công đưa tới cửa. Ba người này ngược lại là tâm lớn, vẹn vẹn uống bữa rượu, đã muốn mò được phần này chuyện tốt, thế nào khả năng. Ngay tại hai người sắp lúc rời đi, đột nhiên, cách đó không xa một cái tiểu viện, đột nhiên chuyển đến tiếng thét chói tai. "Giết người! Giết người!" Nháy mắt, Hứa Tiểu Cương rượu liền tỉnh rồi mấy phần, Khương Vân càng là cấp tốc, nói với Hứa Tiểu Cương: "Ngươi lưu tại nơi này, ta đi nhìn xem thế nào chuyện." Chuyển đến thét lên biệt tử, cùng Hứa Tiểu Cương vị trí biệt tử, trung gian cách một gian nhà. Đợi Khương Vân lúc chạy đến, rất nhiều giáo phường ti nữ tử đã rối bời từ bên trong chạy ra. Khương Vân bước nhanh đi đến trong viện, một người mặc lộc lẫy, bảy mươi mấy tuổi lão giả, chính ngã vào trong vũng máu. Khương Vân nhịn không được nhìn thoáng qua trên mặt đất lão giả, nghĩ đến vừa rồi chạy đi bảy tám cái nữ tử, trong lòng cũng nhịn không được thầm than một tiếng, lão nhân gia này, cũng thật là càng già càng dẻo dai ai. Nhưng rất nhanh, Khương Vân sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn thấy được lão giả y phục bên trong kim sắc uống thuốc. Hắn là hoàng tộc. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Cương vậy cấp tốc chạy tới: "Anh rể, ra cái gì chuyện? Có người chết." Hứa Tiểu Cương nghe vậy, đi lên trước xem xét, sắc mặt lập tức đại biến, không dám tin vị lao giả này lại sẽ chết tại giáo phường đi. "Phúc Thân Vương, anh rể, xảy ra chuyện lớn." Nhìn thấy nằm ở trong vũng máu lao giả, Hứa Tiểu Cương chênh choáng, ngược lại là nháy mắt thanh tỉnh lại. "Phúc Thân Vương." Khương Vân nghe thế ba chữ sau, lông mày hơi nhíu nhăn, theo sau ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, "Đi, việc này không có quan hệ gì với chúng ta." Rất nhanh hai người liền từ trong cái sân này rời khỏi, mà vừa rồi bối rối chạy ra những cô gái kia cũng đều mất tung ảnh. Rất nhanh, giáo phường ti bên trong liền biết được này tin tức, nắm chặt phong tỏa, không dễ dàng khiến người rời đi, đồng thời lập tức báo cáo. Can hệ trọng đại, chết dù sao cũng là Phúc Thân Vương, bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện rời đi, thậm chí bao gồm Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương đều bị ngăn lại. Giáo phường ti chỗ cửa lớn đã để giáo phường ti người ngăn lại, tới đây tiêu phí khách nhân 80-90 người đều bị an trí tại lầu một trong đại sảnh chờ. Rất nhanh, liền có một vị hơn 40 tuổi quan viên, sắc mặt nặng nề đi tới trước mặt mọi người. "Chư vị đại nhân." Quan viên gạt ra một cái khóc cười, hít sâu một hơi chậm rãi nói: "Ta là giáo phường ti ti nghiệp, Vương Quốc Minh." Tại chỗ rất nhiều quan lại quyền quý, thân phận không tầm thường, tuy biết có lẽ là có đại sự xảy ra, nhưng vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi, đến cùng ra cái gì chuyện? "Ta ngày mai nhưng có công vụ bên người, phải trở về thật tốt nghỉ ngơi một phen." Vương Quốc bên ngoài không biểu lộ, đối với những người này ầm ĩ đều coi thường, trong đó thậm chí còn có hai vị lễ bộ quan viên ở bên trong, xem như phía trên bộ môn. Nhưng Vương Khúc Minh vậy vẫn không có nhả ra phải thả người, mà là nói, rất nhanh Cẩm Y Liễu vệ liền sẽ đến đây, điều tra tin tưởng trước đó, ai cũng không thể tùy tiện rời đi. Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương cũng chưa cưỡng ép muốn ỷ vào thân phận rời đi. Loại thời điểm này, nếu là ỷ vào thân phận, nhất định phải rời đi, không khác thế là ngu xuẩn, không có hiểm nghi, đến lúc đó đều phải khiến người hoài nghi mấy phần. Tại chỗ rất nhiều quan viên cũng đều là như thế. Trong lòng bọn họ rõ ràng, bị lưu lại người, thân phận đều không thấp. Rất nhiều người đều không phải giáo phường ti vị này Vương Khúc Minh có thể đắc tội. Loại tình huống này, Vương Khúc Minh vẫn kiên trì lưu người, nói rõ thật có đại sự xảy ra. Khương Vân thấp giọng hỏi hướng Hứa Tiểu Cương, nói, vị này Phúc Thân Vương là một cái gì tình huống? Hứa Tiểu Cương hạ giọng hồi đáp, Phúc Thân Vương cũng không bình thường. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có người chú ý hai người bọn họ sau, lúc này mới tiếp tục nói, Phúc Thân Vương chính là tông nhân phụ tông lệnh, địa vị cao thượng, hoàn toàn không phải bình thường thân vương có thể so sánh. Kỳ quái, cái gì người muốn giết hắn đâu? Khương Vân nhíu mày lên, theo lý thuyết, Phúc Thân Vương đều thanh này tuổi tác, dựa theo Chu Quốc Vương triều người người đều thọ mệnh tới nói, vậy không sống nổi mấy năm. Đáng ra bước lên như thế lớn phong hiểm, đâm giết hắn sao? Vẫn là nói chuyện này sau lưng, có khác một chút bản thân chỗ không rõ ràng ẩn tình. Chương 422, tất cả im miệng cho ta, chương 422, tất cả im miệng cho ta, mọi người tại đây đều yên lặng xuống tới, rất nhanh, liền có người phát hiện không đúng, giáo phường ti bên ngoài đã bị Cẩm Y Liễu vệ bao cấp vây quanh, đồng thời có 9 cái nữ tử đều bị Cẩm Y Liễu vệ thô bạo kéo đi. Những cô gái này bị bắt chạy, còn đang không ngừng hô to. Chúng ta cái gì cũng không biết, ta không đi chiếu ngủ. Thả ta ra, van cầu ngươi, ta cái gì cũng không biết. Những cô gái này bị ảo ảo mang đi sau, rất nhanh, Tề Đạt liền một mặt nghiêm túc mang theo thủ hạ đi đến, đồng thời hỏi thủ hạ bên cạnh, phái người đi thông tri Khương đại nhân sao? Thủ hạ liên tục gật đầu, đã phái người đi trấn quốc công phủ thông tri Khương đại nhân, Khương đại nhân. A, Khương đại nhân. Thủ hạ hướng đám người nhìn lướt qua, rất nhanh liền thấy được đám người góc khuất Khương Vân. Tề Đạt nhìn thấy Khương Vân ở nơi này sau, phản ứng đầu tiên là, nguy rồi, Khương đại nhân tới nơi như thế này chơi, thế nào đều không cứ gọi bên trên ta a đại nhân. Một hàng cẩm y liễu vệ vội vàng đi tới Khương Vân trước người, Tề Đạt vậy tranh thủ thời gian báo cáo nói, đại nhân, Phúc Thân Vương gặp chuyện, bệ hạ tức giận, để chúng ta Đông Trấn phủ ti nghiêm tra, phải nhanh một chút phá án. Khương Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu, thẳng hắn một cái, nói, hỏi trước một chút những cô gái kia khẩu cùng, nhìn xem đương thời đến tuột cùng là thế nào chuyện. Vâng. Tề Đạt nhẹ gật đầu, theo sau nhìn thoáng qua đám người chung quanh, hỏi, tại chỗ còn có đương thời tại chỗ, hoặc là đối tình huống có chỗ hiểu rõ người sao? Đám người yên tĩnh lại, bởi vì bọn hắn đều nghe được Phúc Thân Vương gặp chuyện. Đây chính là nhất đẳng đại sự, không biết cái gì tình huống điều kiện tiên quyết, ai cũng không dám hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi là chức về trấn quốc công phủ vẫn là lưu lại bồi tiếp điều tra thêm án? Khương Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hứa Tiểu Cương hỏi. Hứa Tiểu Cương lắc đầu, nói, loại thời điểm này, ta dẫn đầu rời đi, sợ rằng có chút không tốt ta, huống chi về nhà còn phải chịu ta tỉ một chầu thoá mạng. Lưu lại cùng ngươi nhìn xem vụ án này đến tột cùng thế nào chuyện. Khương Vân vậy không dài dòng, cùng Hứa Tiểu Cương một đạo, rất nhanh hướng Phúc Thân Vương gặp chuyện viện tử lần nữa tiến đến. Lần này, trong trong ngoài ngoài đã bị mình thủ hạ bao cấp vây lại. Khương Vân bước nhanh đi vào, đã có mang tới pháp y tại kiểm tra Phúc Thân Vương ngực vết thương rồi. Khương Vân dẫn Hứa Tiểu Cương cùng Tề Đạt đi tới, mở miệng hỏi, ra sao? Pháp y ngoài 50 tuổi, vội vàng hướng Khương Vân thi lễ một cái, lúc này mới cung kính nói, bẩm báo đại nhân, Phúc Thân Vương chết bởi lợi nhận, đồng thời lợi nhận phía trên còn mang theo có kịch độc. Rất nhanh, liền có một cái cẩm y liễu vệ thủ hạ chạy tới, cung kính nói, bẩm báo Khương đại nhân, đủ thiên hộ. Những cô gái kia trên đường liền khai báo. Theo các nàng nói, đương thời các nàng chính bồi tiếp Phúc Thân Vương uống rượu, đột nhiên, một chi mũi tên bắn ra, đâm trúng Phúc Thân Vương lồng ngực. Rồi mới các nàng liền thét lên thoát đi. Tề Đạt mở miệng hỏi, có độ tin cậy như thế nào? Thủ hạ cung kính nói, những cô gái này đều là phân biệt áp giải, các nàng nói tới khẩu cung đều không kém nhiều. Mũi tên. Khương Vân nhíu mày lên, ngồi xổm ở Phúc Thân Vương thi thể bên cạnh, trầm giọng nói với Hứa Tiểu Cương, ta và ngươi đương thời tiến đến sau này, ngươi thấy mũi tên sao? Không có. Hứa Tiểu Cương lắc đầu, tuy nói hắn đương thời uống nhiều rượu, có thể cả người vẫn tương đối tỉnh táo. Đối cảnh tượng lúc đó, nhớ được rất rõ ràng. Khương Vân chậm rãi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, đương thời Phúc Thân Vương lực, chỉ có vết thương, cũng không có mũi tên. Những cô gái kia nói láo. Tề đã hỏi, vậy không nhất định. Khương Vân lắc đầu, nói, phân biệt thẩm vấn phía dưới, miệng của các nàng cung cấp còn có thể nhất trí, nói do khẩu cung vấn đề có lẽ không lớn. Huống chi, lời nói dối như vậy, đối với các nàng thoát tội không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khương Vân trầm mặc một lát sau, nói, xem ra, các nàng trong miệng mũi tên hẳn là một loại nào đó pháp lực ngưng tụ mà thành, bắn giết rơi Phúc Thân Vương về sau, liền biến mất vô tung. Nói đến đây, Khương Vân đi đến Phúc Thân Vương đương thời chỗ ngồi, dùng tay khoa tay một lần, mô phỏng mũi tên bay tới quy tích. Lúc đó Phúc Thân Vương chỗ ngồi, chính đối, chính là giáo phường ti lầu chính. Mà muốn trực tiếp bắn trúng Phúc Thân Vương, nhất định phải tại 3 tầng trở lên gian phòng. Nghĩ tới đây, Khương Vân nói, lập tức đem giáo phường ti ti nghiệp tìm đến. Rất nhanh, Vương Khúc Minh liền nghe tin tức chạy đến, đến chỗ này sau, hắn đầu tiên là hướng Khương Vân thi lễ một cái. Khương Vân vậy không khách sáo, trực tiếp hỏi thăm, Vương ti nghiệp, ta muốn hỏi hỏi, đương thời tiếng thét chói tai vang lên sau, lầu chính bên trong, phải chăng có người rời đi? Không có. Vương Khúc Minh rất xác định lắc đầu, trầm giọng nói, chúng ta giáo phường ti có một bộ cơ chế là, trước tính tiền lại rời đi, tổng thể không ký sổ. Đương thời phía sau truyền đến tiếng thét chói tai sau, chúng ta giáo phường ti quá trình một trong chính là lập tức phong tỏa cửa ra. Cũng là nói, hung thủ chắc còn ở giáo phường ti bên trong. Khương Vân khẽ gật đầu, theo sau ánh mắt chỉ vào tiểu viện đối diện kia tòa nhà lầu chính, hỏi, khách nhân đến tiêu phí, đều có đăng ký à? Cái gì người, ở phòng nào? Vương Khúc Minh nghe vậy, hai mắt có chút sáng lên, có lẽ là đoán được Khương Vân ý tứ, gật đầu nói, không sai. Đem lầu 3 bắt đầu, cửa sổ có thể trực tiếp nhìn thấy chỗ này sân khách nhân danh sách, thu thập cho ta một phần. Mặt khác đương thời khách bên trong, phải chăng có cô nương cùng đi, cũng muốn điều tra tin tưởng. Vương Khúc Minh nghe vậy, liên tục gật đầu, như vậy một lần, rất nhanh phạm vi liền rút nhỏ xuống tới. Cho dù Khương Vân lại càng lớn, tại không có lý do chính đáng bên dưới, vậy không đến nỗi thật đem cái này 80, 90 người, toàn bộ bắt về chiếu ngục tra tấn. Nhưng cái này liền có lý do chính đáng rồi. Rất nhanh, Vương Khúc Minh trở về điều tra một phen sau, cầm một phần danh sách liền đi tới, nói, Khương đại nhân, cửa sổ có thể trực tiếp nhìn thấy chỗ này sân gian phòng, cùng sở hữu 30 thằng cái. Lúc ấy có 16 cái gian phòng, có khách. Trong đó, 13 cái gian phòng, đều có cô nương cùng đi, chỉ có 3 cái gian phòng, khách nhân còn chưa chọn được hài lòng cô nương, một mực chờ lấy. Đây là danh sách. Khương Vân cùng Hứa Tiểu Cương rất nhanh liền hướng phần danh sách này đến xem đi. Đương nhiên, trọng điểm chú ý, nhất định là không có cô nương ở 4 cái gian phòng. Nhưng này xem xét, Khương Vân liền nhíu mày lên. Lễ bộ chủ khách mời lại ti chủ sự, Triệu Lĩnh. Cấm quân tiên hộ Lâm Cảnh Dư. Tóc xanh vương vải đưa ra, Nô Hán Đỉnh. Tề Đạt, ngay lập tức đem 3 người này cho mang tới. Khương Vân quay đầu hướng bên cạnh Tề Đạt phân phó nói. Vâng. Tề Đạt nghe vậy, gật đầu liền cấp tốc rời đi. Anh rể, 3 người này sẽ là hung thủ sao? Hứa Tiểu Cương đứng ở một bên, bình tĩnh hỏi. Khương Vân nhíu mày lên, cũng có chút suy nghĩ không rõ. Chủ yếu là 3 người này thân phận xem ra, cũng không có muốn mưu sát phúc thân vương động cơ. Nhưng dưới mắt, cũng chỉ bọn hắn 3 người nhất có hiểm nghi. Rất nhanh, lễ bộ Triệu Đĩnh, cấm quân Lâm Cảnh Dư, còn có một vị phường vải phú thương Ngô Hán Đỉnh, đều bị đưa đến nơi đây. 3 người tiến vào trong phòng sau này, lễ bộ Triệu Đĩnh hai chân có chút như nhũn ra, nhìn xem trong nội viện rậm rạp chẳng chịt cầm y liễu vệ, cùng với nằm trên mặt đất, phúc thân vương thi thể. Hắn kém chút mới ngã xuống đất, tại cầm y liễu vệ nâng đỡ, lúc này mới hơi đứng vững. Gừng trấn phủ sứ đại nhân, việc này không có quan hệ gì với ta à, ta chính là ăn gan hùm mật báo, cũng không dám giết phúc thân vương à. Đại nhân, ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc, không muốn oan uổng với ta. Nô Hán Đỉnh tình huống, so Triệu Đĩnh chẳng tốt đẹp gì, là trợn trắng mắt, khiến người cho không tiến vào. Mà cấm quân Lâm Cảnh Dư, mặc dù mặc thường phục, nhưng là có thể nhìn ra là tiêu chuẩn quân ngũ người, thẳng tắp lấy cái eo, chừng 40 tuổi, hắn liếc qua toàn thân như nhũn ra Triệu Đĩnh. Lâm Cảnh Dư nói, không phải ngươi làm, ngươi ở đây sợ hãi cái gì? Ta liền không cùng, thân chính không sợ bóng nghiêng. Lời này của ngươi là ý gì? Triệu Đĩnh nghe xong, không vui, cắn răng nói, nghe ngươi ý tứ, giống như sát hại phúc thân vương người, là ta bình thường. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Triệu Đĩnh vội vàng nhìn về phía Khương Vân, trấn phủ sứ đại nhân, ta người này nổi danh tay trói gà không chặt, đừng nói giết người, bình thường giết con gà đều sợ hãi. Ta nhìn Lâm Cảnh Dư hiểm nghi cũng rất lớn, hắn là cấm quân xuất thân. Ngậm máu phun người, lao tử trước làm thịt ngươi. Lâm Cảnh Dư nghe vậy, liền muốn động thủ làm tên vương bát đản này. Tất cả im miệng cho ta. Khương Vân thanh âm vang lên, hai người lúc này mới an tĩnh lại. Chương 423, làm phiền hiền đệ chương 423, làm phiền hiền đệ Triệu Đĩnh, Lâm Cảnh Dư, Nô Hán Đỉnh 3 người thấy Khương Vân lên tiếng, lập tức cả đám đều không dám tùy ý lên tiếng. Khương Vân ánh mắt tại 3 người trên thân quét qua, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, ba vị, phúc thân vương chết ở chỗ này, các ngươi ba vị hiểm nghi lớn nhất. Đương nhiên, ta cũng biết bằng vào miệng nói một chút, các ngươi không có khả năng cứ như vậy thừa nhận. Giết phúc thân vương chuyện lớn như thế, cũng không phải các ngươi thân phận như vậy liền dám làm. Trong các ngươi giết phúc thân vương người, đại khái có thể đứng ra, chỉ cần nói ra sau lưng là cái gì người chỉ điểm. Ta lấy nhân cách đảm bảo, có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Khương Vân lúc nói những lời này, ánh mắt cũng không ngừng tại 3 người trên mặt quan sát đến, muốn từ trong ánh mắt của bọn hắn tìm tới một chút sơ hở. Ta Khương Vân có thể ngồi vào chấn phủ sứ vị trí, bằng chính là cái gì? Nói đúng là 102 bản tính, cho nên mới rất chịu cấp trên coi trọng. Nghe Khương Vân lời nói, Triệu Đĩnh, Lâm Cảnh Dư, Nô Hán Đỉnh 3 người đều trầm mặc không nói, ánh mắt, bộ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Khương Vân lông mày chăm chú nhăn lại, nhịn không được lắc đầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người đến, đem bọn hắn mang về chiếu ngục, thầm. Mặt khác 13 người cũng đều mang về chiếu ngục, thật tốt thẩm vấn một phen. Phải. Rất nhanh, thủ hạ cẩm y liễu vệ liền áp lấy 3 người này hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn xem 3 người bị mang đi, Hứa Tiểu Cương mở miệng hướng Khương Vân hỏi, "Anh rể, 3 người này bên trong, chỉ sợ sẽ không tùy tiện mở miệng." Mặc dù Khương Vân ngoài miệng nói dễ nghe, cái gì thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Có thể trên thực tế, đâm giết phúc thân vương loại sự tình này, cho dù không phải chủ mưu, xác định vững chắc cũng là đường chết một đầu. Khương Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tề Đạt hỏi, lấy chúng ta bình thường cẩm y liễu vệ kinh nghiệm, nên thế nào làm? Tề Đạt suy tư một phen sau, thấp giọng tại Khương Vân bên tai nói, lấy chúng ta cẩm y liễu vệ thủ đoạn lời nói, bình thường mà nói chính là trước cực hình bức cung, nhìn phải chăng cũng khai. Nếu là không khai, vậy hạ còn thúc giục phải gấp lời nói, liền nghĩ biện pháp tùy tiện tìm một người ký tên đồng ý, xem như dê thế tội cho xử lý. Đương nhiên, lần này chết phúc thân vương thân phận có chút đặc thù, dùng loại phương pháp này tự nhiên là không ổn. Khương Vân sờ cái cằm, lâm vào trong trầm tư. Thục Phi trong tập cung, Tiêu Vũ chính giờ phút này đang nằm trên giường, ôm Thục Phi nghỉ ngơi, chỉ bất quá hắn trên trán, từ đầu đến cuối mang theo vài phần vẻ u sầu. Thục Phi chậm rãi mở miệng hỏi, "Bệ hạ, cái gì sự, nhường ngươi như thế lo lắng?" "Phúc Thân Vương bị người ám sát, chết rồi." Tiêu Vũ chính nhíu mày lên, chậm rãi nói, "Chết được có chút kỳ quặc." Thục Phi nương nương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nàng tuy nói không tham dự trong hoàng cung các loại tranh đấu quyền lợi, nhưng cũng biết rõ, vị này Phúc Thân Vương chính là bệ hạ hoàng thúc. Nghe nói bệ hạ lúc trước vừa mới thượng vị thời điểm, trên triều đình bên dưới phản đối thanh âm của hắn rất nhiều. Ngược lại là Phúc Thân Vương lấy hoàng tộc thân phận, to lớn chi viện, cho nên Tiêu Vũ chính lên ngôi sau này, cũng là dành cho Phúc Thân Vương không ít chỗ tốt. Chấm lo lắng, còn không chỉ là Phúc Thân Vương chết. Tiêu Vũ chính nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói, "Phúc Thân Vương, cho tới nay đều phản đối đại hoàng tử kế vị, ngược lại chi viện cảnh phủ. Chấm lo lắng chính là, chấm những hải tử kia đã không chịu nổi địch mình, tương hô đoạt trưởng. Đối với Phúc Thân Vương chi viện tứ hoàng tử, cũng là tình có thể hiểu. Dù sao chi viện đại hoàng tử đều là trên triều đình quan văn tập đoàn, bọn hắn càng khuynh hướng với thuận vị kế thừa, mà Phúc Thân Vương thì càng coi trọng bị võ tướng ủng hộ tứ hoàng tử. Dù sao Tiêu Vũ chính có tiền lệ phía trước, nắm giữ võ tướng, cấm quân, thực tế không được, còn có thể cưỡng ép giết đại hoàng tử. Phúc Thân Vương lúc trước đã là như thế lựa chọn, bây giờ tự nhiên càng là. Phúc Thân Vương thân là tông nhân phụ tông lệnh, sắp tuyển thái tử, Phúc Thân Vương quyền lên tiếng cực nặng. Thục Phi nương nương nghe, nhẹ nói, vậy hạ cũng không cần quá mức lo lắng. Có thể nào không lo lắng? Tiêu Vũ chính chậm rãi thở dài một tiếng, mặc dù lúc trước hắn chính là dùng đoạt trưởng thủ đoạn, lúc này mới thuận lợi leo lên hoàng vị. Nhưng nghĩ tới con của mình cốt nhục tương tàn chẳng cảnh, liền đều sẽ cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, ngoài phòng có chút vang lên tiếng đập cửa, Tiêu Vũ chính nghe thế, liền phủ thêm áo khoác đứng dậy. "Bệ hạ, là nô tài ta." Bên ngoài vang lên phùng ngọc thanh âm, Tiêu Vũ chính đẩy cửa ra sau, hỏi, "Ra sao? Phúc Thân Vương chết, có tiến triển sao?" Phùng Ngọc trong tay cầm một cái đèn lồng, rất cung kính giữ ở ngoài cửa, thấp giọng nói, "Bệ hạ, cẩm y liễu vệ bên kia, ngược lại là còn không có truyền đến tin tức. Bất quá bệ hạ ngài để cho ta nhìn chằm chằm đại hoàng tử." Tiêu Vũ chính có chút nheo cặp mắt lại, thanh âm trầm thấp một chút, trầm giọng hỏi, "Ra sao?" "Đại hoàng tử thay đổi một thân thường phục, vụ trộm đi một chuyến Đông Trấn phủ ti." Nghe thế, Tiêu Vũ chính có chút nheo lại hai mắt, trầm giọng nói, "Hắn thời gian này điểm, đi Đông Trấn phủ ti làm cái gì?" Tiêu Vũ chính thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận, trong ánh mắt phảng phất muốn toát ra ánh lửa. Việc này, Tiêu Vũ chính đã để Đông Trấn phủ ti điều tra Phúc Thân Vương gặp chuyện một án, hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt, hắn đại hoàng tử vậy mà vụ trộm tiến về Đông Trấn phủ ti. Vô luận thế nào nghĩ, hắn bị này thật lớn nhi, sợ rằng đều cùng Phúc Thân Vương chết, thoát không ra liên quan. Chương 423, làm phiền hiền đệ, 22, chương 423, làm phiền hiền đệ, 22, bệ hạ, có muốn hay không ta tự mình tiến về Đông Trấn phủ ti một chuyến? Phùng Ngọc thấp giọng nói, đi làm cái gì? Tiêu Vũ chính trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, ta lại muốn nhìn, hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Đông Trấn phủ ti bên trong, Khương Vân đang ngồi ở làm việc trong thư phòng, lật xem lần này bắt tới người tài liệu cặn kẽ. Cho dù là cách tương đối xa, cũng có thể nghe tới chiếu ngục bên kia chuyển tới tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Không có cách, ai bảo thế giới này cũng không có kiếp trước camera đâu, rất nhiều bản án cũng chỉ có thể là dựa vào khẩu cung đến xử lý. Bị thẩm người nếu là cắn răng không mở miệng, vụ án sẽ không biện pháp đẩy tới xuống dưới. Khương Vân nhìn thoáng qua thời gian, đều đã nhanh đến giờ tí, hắn ngáp một cái, đang chuẩn bị đả tọa nghỉ ngơi một hồi, chờ bên kia thẩm khẩu cung thẩm ra kết quả. Đột nhiên, vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Khương Vân lập tức liền tinh thần, đi mở cửa, ngoài cửa là Chu Tán Vũ. Thế nào, chiếu ngục bên kia có tin tức? Chu Tán Vũ lắc đầu, nhỏ giọng cho Khương Vân nói, lại nhân, là có một người muốn gặp ngài. Thấy ta? Khương Vân nhíu nhíu mày, tối nay bắt không ít người, đồng thời không ít đều là trong kinh thành từng cái bộ môn quan viên, có người chạy đến nhờ giúp đỡ thả người, ngược lại là điều bình thường. Chu Tán Vũ thấy Khương Vân muốn cự tuyệt, hắn đuổi vội bằng nói, đại nhân, người tới là đại hoàng tử, Tiêu Cảnh Biết. Tiêu Cảnh Biết? Đại hoàng tử? Khương Vân trong lòng hơi động một chút, theo sau nói, đi, mời đi theo. Rất nhanh, một vị người mặc thường phục, dáng người mập mạp nam nhân, liền tới đến rồi Khương Vân ngoài cửa thư phòng. Khương Vân nhìn lại, người này cũng liền 35-36 tuổi bộ dáng, hình thể mập mạp, bất quá trên mặt lại là treo nồng nặc tiếu dung. Gương chấn phủ sứ, hữu nương đại danh, đã sớm biết chúng ta kinh thành ra như ngươi vậy một vị trẻ tuổi tuấn kiệt, không nghĩ tới nghe tiếng không bằng gặp một lần, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Khương Vân vậy lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội vàng đứng dậy, cung kính nói, ti chức gặp qua hoàng tử điện hạ, sớm biết hoàng tử điện hạ đến đây, ta liền nên đến cửa chính đón lấy. Tiêu Cảnh Biết khoát tay áo, cầm Khương Vân bàn tay, vẻ mặt tươi cười, ta so ngươi lớn tuổi mấy tuổi, xưng hô Gừng Trấn phủ sứ một câu hiền đệ, không quá phận đi. Đây là ti chức vinh hạnh. Hiền đệ ngồi. Tiêu Cảnh Biết nhiệt tình lôi kéo Khương Vân tay. Tòa hạ sau này cũng không có đi thẳng vào vấn đề, ngược lại là rông dài, trò chuyện rất nhiều không biên giới đồ vật. Ví dụ như hắn đoạn thời gian trước, đến ngoài thành sông thông cụ thả câu, kết quả câu đi lên một con 20 cân lớn cá béo, dọa đến hắn phía sau hộ vệ còn tưởng rằng hắn câu lên đến một con ngư yêu. Ha ha, hiền đệ, ngươi nói, như thế dài một đầu lớn cá béo, cuối cùng nhất ta đưa đi đâu rồi? Tiêu Cảnh Biết khoa trương giang hai cánh tay, khoa tay một lần hỏi. Khương Vân lắc đầu, ti chức không biết. Ta làm thịt, rồi mới chặt thành thịt băm, lại cho ăn cá, có đúng hay không cảm giác đầu này cá ta không ăn, có chút đáng tiếc. Tiêu Cảnh Biết dừng một chút, nói, lúc trước có cái đáng giết ngàn đao ở kinh thành tin đồn, ăn cá liền có thể gầy xuống tới. Kết quả ta bữa bữa ăn cá, ăn thành rồi bộ dáng như vậy, ngươi nói lao ca ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. vậy cái này lừa gạt hoàng tử điện hạ gia hỏa thật là đáng chết. Khương Vân đáp, hiền đệ cũng cảm thấy gia hỏa này đáng chết đúng không? Tiêu Cảnh Biết nói đến đây, ngược lại là chuyển tới chính đề lên, căn cứ ta khiến người điều tra, lúc trước mụ chuyển lời này người, liền nốt tại hiền đệ chiếu ngục bên trong. Hiền đệ ngươi nói xem, nên thế nào xử lý? Khương Vân cười ha hả nói, ta thay đại hoàng tử điện hạ giết hắn. Tiêu Cảnh nghe biết nói, thản nhiên nói, sẽ có hay không có chút làm khó hiền đệ, dù sao tối nay sự tình, ta cũng có nghe thấy, Phúc Thân Vương chết rồi, lần này bắt vào người tới, đều là rất có hiểm nghi người. Lao ca cũng đừng làm cho hiền đệ khó làm. Khương Vân khoát tay áo, vẫn là mặt tươi cười nói, chúng ta cầm ý để vệ thẩm án, giàn bật cường độ thế nhưng là không nhỏ, đại hoàng tử ngài nghe, ở đây, đều có thể nghe tới chiếu ngục bên kêu kêu thảm được như quỷ khóc sói tru bình thường. Dày vò chết một cái người, là chuyện lại không quá bình thường. Cũng không biết đại hoàng tử điện hạ muốn giết chính là. Tiêu Cảnh Biết suy tư một phen sau, thấp giọng nói, Nô Hán Đỉnh. Phương vài vị lão bản kia. Khương Vân xác định hỏi. Không sai. Tiêu Cảnh Biết khẽ gật đầu, theo sau liền lôi kéo Khương Vân tay, nhiệt tình nói, hiền đệ, ngươi và lão ca ta mới quen không lâu, đối lão ca ta không hiểu rõ. Ta đối với mình người, cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi. Thúng chi, ta cũng từng nghe nói, ngươi cùng ta vị kia tứ đệ, có không ít mâu thuẫn. Ta tứ đệ người kia, bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Nên thế nào làm, hiền đệ trong lòng phải có số mới là. Khương Vân nụ cười trên mặt không giảm, một bộ ta hiểu biểu lộ. Như thế, liền làm phiền hiền đệ rồi. Tiêu Cảnh Biết nặng nề thở dài một hơi, mặt khác, ta tới đây sự tình, chính là tuyệt mật, còn hy vọng hiền đệ ai cũng không được lộ ra. Chương 424, lôi kéo đại hoàng tử điện hạ yên tâm, việc này, ngươi biết ta biết, không còn gì khác người biết được. Khương Vân một mặt chân thành nói. Thấy Khương Vân nói như thế, Tiêu Cảnh Chi trong lòng cũng yên tâm xuống tới. Đối với lần này, hắn vẫn an tâm, dù sao hắn biết rõ, Khương Vân cùng Tiêu Cảnh Phục quan hệ trong đó thế nhưng là cực kỳ hỏng bét. Không giúp bản thân, chẳng lẽ để Tiêu Cảnh Phục làm cái này thái tử? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Khương Vân tiếu dung liền càng tăng lên mấy phần, đối với Khương Vân, cũng nhiều có lôi kéo chi ý hắn cũng biết, bản thân dù thu hoạch được đại đa số quan văn chi viện, nhưng muốn thuận lợi kế vị, cẩm ý địa vệ thái độ vậy cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể đem Khương Vân đưa đến bản thân trong trận doanh, đối với mình tiếp sau trợ giúp cực lớn. Tiêu Cảnh Chi cầm Khương Vân tay, tình cảm dạt dào nói, hiền đệ, ta trước hết cáo tử. Khương Vân vậy vội vàng đứng dậy đưa tiễn, hai người đi ra thư phòng. Tiêu Cảnh Chi là một mình đến đây, mặc thường phục, lộ ra có chút điệu thấp. Bên ngoài thư phòng chờ Chu Tán Vũ, tất nhiên là không rõ ràng hai người nói chuyện với nhau cái gì. Rất nhanh, Khương Vân liền tự mình đem Tiêu Cảnh Chi cho đưa ra Đông Trấn Phủ Ti. Nhìn xem Tiêu Cảnh Chi bóng lưng rời đi, Khương Vân nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Theo sau đối bên cạnh Chu Tán Vũ nói, đi, đem Ngô Hán Đỉnh đơn độc giam giữ trông coi lên, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Vâng. Chu Tán Vũ cung kính nhẹ gật đầu, nhìn xem Khương Vân muốn rời khỏi, trong lòng cũng không nhịn được tò mò, cái này đại hoàng tử tự mình đến đây tìm đại nhân, không biết cần làm chuyện gì. Khương Vân vẫn chưa về Đông Trấn Phủ Ti, ngược lại là ngay lập tức hướng phía hoàng cung vị trí mà đi. Khương Vân nhưng không có bị đại hoàng tử dăm ba câu làm cho mê hoặc, trong lòng của hắn rất là tin tưởng. Đại hoàng tử có thể hay không trở thành thái tử vẫn là hai chuyện, huống chi lui một vạn bước nói, coi như tương lai hắn có thể đăng cơ. Bây giờ hoàng đế bệ hạ, nhưng vẫn là Tiêu Vũ Chính. Dưới mắt vụ án này, dính đến Phúc Thân Vương cái chết, Khương Vân cũng không muốn tùy tiện dính vào. Bản thân trong sạch, nếu là dính vào, chẳng phải là liền thành đồng nhu rồi. Đồ cái gì? Đồ đại hoàng tử vẽ bánh ăn ngon không? Rất nhanh, Khương Vân liền hướng phía hoàng cung vị trí tiến đến. Tiêu Vũ Chính vốn vừa nằm ngủ không lâu, lại truyền tới tiếng đập cửa, người đến vẫn là Phùng Ngọc. Đi mở cửa sau, Tiêu Vũ Chính lông mày hơi nhíu lại, trên dưới quan sát Phùng Ngọc một phen sau, lúc này mới hỏi, cái này giờ tí đều nhanh qua, thế nào, còn có cái gì sự? Phùng Ngọc rất cung kính nói, bệ hạ, Khương Vân cầu kiến. Khương Vân. Tiêu Vũ Chính hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Phùng Ngọc liếc mắt, hắn tiểu tử đến làm cái gì? Phùng Ngọc bờ môi có chút giật giật, theo sau nói, nô tài cũng không biết, hắn hiện tại ngay tại ngự thư phòng chờ lấy đâu, vậy hạ ngài nhìn phải chăng đi xem một chút. Tiêu Vũ Chính liếc Phùng Ngọc liếc mắt, ám đạo người lao nô này mới, nếu thật sự không biết được là cái gì sự, nào dám đêm hôm khuya khoắt, giờ tí trải qua còn tới tìm bản thân. Tất nhiên là một kiện đại sự. Chỉ là chuyện này, sợ rằng để Phùng Ngọc có chút không tiện mở miệng kể rõ. Nghĩ tới đây, Tiêu Vũ Chính phủ thêm áo khoác, đi thôi, đi ngự thư phòng nhìn xem, Khương Vân tiểu tử này nửa đêm đến đây, tất nhiên là có cái gì chuyện thần yếu. Rất nhanh, Tiêu Vũ Chính liền cùng Phùng Ngọc một đợt, hướng ngự thư phòng vị trí đi đến. Đi tới ngự thư phòng lúc, Khương Vân ngay tại ngoài cửa chờ lấy, Tiêu Vũ Chính phất phất tay, dẫn Khương Vân đi vào. Phùng Ngọc tranh thủ thời gian điểm một chén đèn lồng, đọc ở trên vách tường. Tiêu Vũ Chính ngáp một cái, theo sau ngồi vào ghế rồng bên trên, chậm rãi nói, "Khương Vân tiểu tử, nói một chút, cái này hơn nửa đêm chạy đến thấy chớm, có cái gì chuyện cần yếu?" Khương Vân cung kính nói, "Vậy hạ, cùng Phúc Thân Vương gặp chuyện bản án có quan hệ. Ti chức cũng không biết nên xử lý như thế nào vụ án này, cho nên đến đây mời bệ hạ cho ti chức một điểm kiến nghị." Tiêu Vũ Chính nghe vậy, ngược lại là mặt không đổi sắc, mở miệng nói ra, nói, "Vừa rồi ti chức tại Đông Trấn Phủ Ti, chính trong đêm tra án, có thể đại hoàng tử điện hạ đột nhiên lén lút tìm tới." Khương Vân đem chuyện từ đầu chí cuối, một năm một mười giảng thuật một lần, đồng thời không có chút nào giấu giếm. Nghe xong sau này, Tiêu Vũ Chính biểu lộ liền dần dần ngưng trọng rất nhiều. Bên trong căn phòng bầu không khí, vậy ngưng trọng xuống tới. Phải biết, đây chính là đại hoàng tử, như cha ra thật sự là hắn âm thầm phái người mưu sát Phúc Thân Vương. Sự tình có thể cũng không vẹn vẹn chỉ là đơn giản mưu sát, mà là một cọc Chu Quốc hoàng thất 300 năm đến, cũng chưa từng có bê bối. Tiêu Vũ Chính trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, nghe ngươi nói như vậy, đại hoàng tử đã đều lôi kéo với ngươi, ngươi sao không trợ hắn? Khương Vân không chút do dự nói, cái này thiên hạ chính là bệ hạ thiên hạ, ti chức hiệu trùng chính là bệ hạ, mà không phải đại hoàng tử. Câu trả lời này, xem như tiêu chuẩn đáp án, mấu chốt là Khương Vân cũng không phải là chỉ là nói như thế, càng là như vậy làm. Không có tiếp nhận đại hoàng tử lôi kéo, ngược lại là trực tiếp chạy đến hướng Tiêu Vũ Chính báo cáo việc này. Giết Phúc Thân Vương thủ phạm chân chính bây giờ nổi lên mặt nước, có thể Tiêu Vũ Chính lại là mảy may không vui. Cái này đều cái gì chuyện hư hỏng, một khi tuyên truyền ra, bọn hắn Chu Quốc mặt mũi của hoàng thất sợ rằng xem như triệt để mất hết. Chương 424, lôi kéo 22, chương 424, lôi kéo 22, hắn vậy rõ ràng Khương Vân tại sao lại chuyên đến xin chỉ thị chính mình. Khương Vân cũng không dám quyết định. Thật muốn phá án, đơn giản, quá đơn giản. Đã có mục tiêu người hiểm nghi, chỉ cần tiếp xuống đối Ngô Hán Đình không ngừng thẩm vấn, lấy cẩm ý liễu vệ thủ đoạn, rất nhanh liền có thể để cho hắn mở miệng. Có thể Ngô Hán Đình thật muốn mở miệng, ngược lại phiền phức. Khương Vân cũng không nói chuyện, liền lặng lặng chờ đợi Tiêu Vũ Chính thái độ. Dù sao chết là Phúc Thân Vương, lại không phải nhà mình thân thích. Tiêu Vũ Chính chậm rãi hít một tiếng, mở miệng nói ra, cái này vụ án, liền đoạn tại Ngô Hán Đình cái này đi. Nghe thế, Khương Vân liền tâm lý nắm chắc, trầm giọng nói, bẩm báo bệ hạ, kinh tra, Phúc Thân Vương cùng Ngô Hán Đình ở giữa rất có mâu thuẫn, cho nên Ngô Hán Đình ghi hận trong lòng, đem Phúc Thân Vương cho ám sát. Hiện mời bệ hạ xử lý, lập tức xử tử. Tiêu Vũ Chính mặt không cảm giác nói, vâng. Khương Vân gật đầu lên, cung kính quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, trong kinh thành, tuôn ra kinh người tin tức. Tối hôm qua, Phúc Thân Vương gặp chuyện bỏ mình, cẩm ý liễu vệ trong đêm phá án, không nghĩ tới hung thủ lại là tóc xanh phường vải lão bản Ngô Hán Đình gây nên. Cùng ngay sáng sớm, tóc xanh phường vải liền bị cẩm ý liễu vệ cấp tốc niêm phong, thu thập càng nhiều chứng cứ phạm tội. Thanh phong quán, Khương Vân một hơi, ngủ đến phơi nắng ba xảo, lúc này mới tỉnh lại, duỗi lưng một cái sau, phát hiện Tần Thư Kiếm cùng Văn Thần đã tiến về Đông Trấn phủ ti làm sai dịch. Đây chính là làm lãnh đạo chỗ tốt rồi, tự mình nghĩ ngủ đến thời điểm nào lên đều được. Hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái, chuẩn bị ra cửa ăn trước cái cơm trưa lại đi Đông Trấn phủ ti nha môn nhìn xem. Hôm qua hắn nhưng là nhịn nửa đêm, cũng không có tiếp tục thẩm vấn Ngô Hán Đình, trực tiếp liền để dưới tay người hành hình. Chuyện này không thể tiếp tục truy đến cùng đi xuống, mà trong nhà giam những người khác, vậy lần lượt phong thích. Khương Vân đang chuẩn bị ra cửa, không nghĩ tới ngoài cửa, một vị người mặc hoàng tử báo Tiêu Cảnh Chi đang đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt tươi cười, phía sau còn đi theo không ít tôi tớ. Ha 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 ha, hiền đệ a hiền đệ. Tiêu Cảnh Chi giơ tay lên, ra hiệu dưới tay tôi tớ không muốn vào tới. Bước nhanh đi đến Tam Thanh Quan sau, cầm Khương Vân tay, thấp giọng nói, đêm qua Đông Trấn phủ ti sự tình ta đều đã biết rồi, hiền đệ làm tốt ta. Khương Vân khỏe miệng giật một cái, xem ra Tiêu Cảnh Chi cũng không biết bản thân tiến về hoàng cung, hướng bệ hạ đã nói qua một lần chân tướng sự tình. Đương nhiên, Tiêu Cảnh Chi muốn như vậy suy nghĩ, Khương Vân đương nhiên cũng không phản đối. Hắn cười cười, nói, đại hoàng tử điện hạ khách khí, ngươi đã gọi ta một tiếng hiền đệ, giao cho ta sự tình, tự nhiên muốn cho ngươi làm tốt. Ta để hạ nhân mang không ít lễ vật, hiền đệ có thể tuyệt đối không được khách khí. Khương Vân ánh mắt liếc qua phía sau mang theo dương lớn nhỏ dương tôi tớ, vậy không cự tuyệt. Tiêu Cảnh Chi hơi hàn huyên vài câu sau này, Tiêu Cảnh Chi liền lôi kéo Khương Vân tay nói, hiền đệ, hai người chúng ta hữu duyên, không ngại như vậy, ta với ngươi kết bái làm huynh đệ khác họ, sau này có đại ca một miếng ăn, liền khẳng định thiếu không được lao đệ ngươi. Nghe lời ấy, Khương Vân ánh mắt hơi động một chút, đại hoàng tử điện hạ, cái này có chút không ổn đâu, ti chức thân phận hèn mọn, cùng ngài kết bái, nếu là truyền ra ngoài, còn thể thống gì? Khương Vân lòng dạ biết rõ Tiêu Cảnh Chi muốn đem bản thân kéo lên hắn chiếc thuyền kia. Khương Vân nhưng cũng từ Phùng Ngọc trong miệng biết rõ, bây giờ bệ hạ càng vừa ý người, chính là tứ điện hạ Tiêu Cảnh Phụng. Đại hoàng tử thuyền sao có thể tùy tiện nhảy tới? Làm không tốt chính là một chiếc thuyền hải tặc. Phải biết, bản thân dù sao thân phận đặc thù, coi như được Trấn Quốc công phủ tương lai quan rể, bản thân tỏ thái độ, trình độ nào đó, cũng sẽ trở thành Trấn Quốc công phủ tỏ thái độ. Coi như muốn làm quyết định, tối thiểu nhất cũng phải cùng Hứa Tiểu Cương thương nghị một phen. Nhìn Khương Vân thái độ có chút kiên quyết, Tiêu Cảnh Chi cũng biết việc này không thể xuất ruột, đã nói, kết bái đó chính là một cái nghi thức, muốn hay không cũng không sao, dù sao ta nhận hiền đệ vị này lao đệ. A, các ngươi cái này Tam Thanh Quan tự thần, Kim Sơn có đúng hay không có chút mỏng. Ngày mai ta khiến người đến một chuyến, cho Tam Thanh đạo tổ nhiều soát mấy tầng, cái này dựa theo các ngươi đạo giáo thuyết pháp, có đúng hay không chính là cho bản thân góp nhặt công đức rồi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đại hoàng tử làm như thế, đạo tổ tự sẽ phù hộ với ngươi. Lại dẫn Tiêu Cảnh Chi đi dạo, Tiêu Cảnh Chi thấy Khương Vân có chút khó chơi, không tốt lôi kéo, lúc này mới cáo từ rời đi. Đợi Tiêu Cảnh Chi rời đi sau, Khương Vân nghĩ, ngược lại là bỏ qua đi Đông Trấn phủ ti dự định, ngược lại là chạy tới Trấn Quốc công phủ. Rất nhanh, hắn liền một hơi đi thẳng tới Hứa Tiểu Cương trước tiểu viện. Nguyên bản Hứa Tiểu Cương bây giờ đã là quốc công gia, chính là toàn bộ Trấn Quốc công phủ chủ nhân, không nên lại ở khu nhà nhỏ này. Dựa theo bình thường truyền thống, Đào Nguyệt Lan hẳn là từ chủ trong viện chuyển ra. Nhưng Hứa Tiểu Cương hiếu thuận, đồng thời bản thân lại không thường trở lại kinh thành, liền để mẫu thân tại chủ viện ở, bản thân tùy tiện góp nhặt là được. Đi tới trong viện, Hứa Tiểu Cương ngược lại là sớm đã tỉnh ngủ, ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, trên bàn đá trưng bày duyên hải một dải cặn kẽ hình đồ. A, anh rể, hết bận rồi. Hứa Tiểu Cương quay đầu nhìn về phía Khương Vân, theo sau mở miệng nói ra, sự tình xử lý xong. Nghe nói thủ phạm chân chính là cái kia Ngô Hán Đình. Các ngươi Đông Trấn phủ ti đây là bắt dê thế tội rồi. Khương Vân lườm hắn một cái, ta giống như là bắt dê thế tội cái chủng loại kia người sao? Chương 425, những người này không thích hợp. Chương 425, những người này không thích hợp. Chương 425, những người này không thích hợp. Cái này cũng đúng. Hứa Tiểu Cương nghe vậy, nhìn không được nhẹ gật đầu, lấy hắn đôi Khương Vân hiểu rõ. Bản thân vị này anh rể, tuy nói có đôi khi làm việc hèn hạ vô cùng, có thể đại đa số thời điểm còn tính là đáng tin cậy, lấy hắn đôi Khương Vân hiểu rõ. Giết Phúc Thân Vương, Nô Hán Đỉnh có thể có lá gan kia sao? Hứa Tiểu Cương cười cười, nhìn không được lắc đầu, theo sau nói với Khương Vân, sau màn kẻ đầu tiêu là. Khương Vân ngồi xuống đến bên cạnh cái bàn đá một bên, hắn trước chuyến này đến, kỳ thật cũng là muốn cùng Hứa Tiểu Cương trò chuyện chút chuyện này. Hắn mở miệng nói ba chữ, đại hoàng tử. Nghe thế ba chữ sau này, Hứa Tiểu Cương con ngươi có chút co rụt lại, trầm giọng nói, đại hoàng tử làm. Khương Vân ngồi ở trong viện, đem sự tình trải qua, một năm một mười chậm rãi nói ra, đương nhiên, vậy bao quát sự sau đại hoàng tử Tiêu Cảnh Chi muốn lôi kéo mình sự tình. Làm nghe xong chuyện đã xảy ra sau này, Hứa Tiểu Cương biểu lộ ra vô cùng nghiêm trọng, hắn trầm tư một hồi lâu sau, lúc này mới chậm rãi nói, anh rể, ngươi làm rất đúng. Trên thực tế, chúng ta Trấn Quốc công phủ nhiều năm qua cũng sẽ không dễ dàng công khai đứng đội. Rất nhiều nội tình cũng không tính dày thế gia đại tộc, triều đình quan viên đều muốn dựa vào chọn đúng đời tiếp theo hoàng đế bệ hạ để cho mình gia tộc tiến thêm một bước. Nhưng loại thủ đoạn này, chúng ta Trấn Quốc công phủ cũng không cần. Nói đến đây câu nói lúc, Hứa Tiểu Cương thanh âm bên trong mang theo vài phần vẻ ngạo nhiên, đương nhiên, Trấn Quốc công phủ là có không đứng đội tư bản. Vô luận vị kia hoàng tử thượng vị, cuối cùng đều chỉ có thể là lôi kéo Trấn Quốc công phủ. Hứa Tiểu Cương chậm rãi nói, đứng đội luôn có chạm thua thời điểm. Không đứng đội, liền vĩnh viễn sẽ không thua. Nghe Hứa Tiểu Cương lời nói, Khương Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, theo sau ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bàn đá thế công đồ, mở miệng hỏi, ngươi cái này vừa trở về nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị lên đường. Ừm. Hứa Tiểu Cương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, hiện tại bọn này xuôi theo hải tặc khấu còn chưa thăng bằng gót chân, là tốt nhất công kích thời điểm. Lại mang xuống, đối chiến sự cũng không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Dưới mắt, Trấn Chỉ Quân đã đi đến phía nam, ta cũng liền chỉ là thừa dịp bộ đội hành quân trên đường, hồi kinh nghỉ ngơi mấy ngày. Hứa Tiểu Cương nói quay đầu nói với Khương Vân, đợi chút nữa ta đi gặp mặt bệ hạ sau, liền sẽ xuất phát. Ta đi rồi, trong nhà cái này một bên, liền giao cho tỷ phu. Khương Vân nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm. Hứa Tiểu Cương xem ra có chút tâm sự nặng nề, rất nhanh liền thu thập một chút, hướng Đào Nguyệt Lan cùng Hứa Tố Bấn chào từ biệt sau này, liền chạy tới hoàng cung, bái biệt Tiêu Vũ Chính, theo sau vậy không dài dòng, ngay lập tức liền rời đi kinh thành. Rất nhanh, Trấn Chỉ Quân liền đi đến Tây Nam duyên hải mở giải, quả nhiên, không ngoài dự liệu, tại Bắc Cảnh, lâu dài cùng người Hồ Tắc chiến Trấn Chỉ Quân, đối với những phản quân này tới nói, không khác thế là hàng chí đả kích. Thời gian nửa tháng bên trong, bẻ gãy nghiền nát liền đem duyên hải phản quân địa bàn chặn ngang cắt đứt, đồng thời từ giữa đó bắt đầu thu phục mất đất. Những phản quân này vốn là đại đa số là lưu dân hội tụ mà thành, căn bản sách không lên cái gì quân sự tố dưỡng, mặc dù Trần Hồng Hạo cũng muốn giống triều đình quân chính quy bình thường huấn luyện bọn hắn, có thể quá đáng, đám người này căn bản ăn không được dạng này khổ. Tương phản, ở nơi này chút phản quân trong mắt, bản thân tân tân khổ khổ tạo phản, thật vất vả đánh xuống như thế lớn địa bàn, không hảo hảo hưởng thụ một chút, xứng đáng bản thân sao? Thanh Lâm Thành, tọa lạc tại Chu Quốc Nam Bộ, là phản quân đánh xuống tòa thứ nhất thành lớn, cho nên nơi đây cũng coi như làm phản quân quốc đô. Thành này sản vật phong phú, cực kỳ màu mỡ. Thanh Lâm Thành chính giữa, bị phản quân xem như lâm thời hoàng cung một nơi phủ nha bên trong, phản quân thủ lĩnh Lưu Vũ mặc một bộ tương đối thấp kém long bào, ngồi ở đại sảnh một tấm ghế rồng bên trên. Hắn biểu lộ có chút cổ quái, nói: "Quân sư, tiền tuyến tình hình chiến đấu càng ngày càng không ổn, dựa theo như vậy đánh xuống, sợ rằng qua một tháng nữa, liền phải đánh tới chúng ta Thanh Lâm Thành." Nghĩ đến thành phá thời điểm, kết cục của chính mình, Lưu Vũ sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, Trần Hồng Hạo thì bất đắc dĩ nói: "Vậy hạ, cái này Trấn Chỉ Quân danh bất hư truyền, chúng ta phía dưới quân khởi nghĩa khó mà ngăn cản, bất quá ngài yên tâm, ta đã liên lạc với Ma Linh giáo người, ta cũng là hướng bệ hạ báo tin vui." Nói, Trần Hồng Hạo liền nhìn ra ngoài cửa đi. Ngoài phòng, một cái xem ra như là 11-12 tuổi tiểu nam hải, từ bên ngoài đi vào, chỉ bất quá đứa bé trai này người mặc hắc bào, nhìn ăn mặc cũng không như ở độ tuổi này nên có thành thục. Vị này chính là? Lưu Vũ nhìn thấy tiến vào tiểu nam hải, trầm giọng hỏi: "Ma Linh giáo trưởng lão, Lục Vũ Linh trưởng lão." Cái này Lục Vũ Linh mặc dù lớn lên như cùng đứa nhỏ giống như, nhưng đến gần xem xét, dung mạo lại phảng phất một vị 70-80 tuổi lão nhân, xem ra phá lệ quỷ dị. Lục Vũ Linh trưởng lão ánh mắt rơi trên người Lưu Vũ, chậm rãi nói: "Đây chính là Tôn Vô Kê chọn người." Lục Vũ Linh nhìn về phía Lưu Vũ ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần bất mãn. Lưu Vũ nghe đối phương chính là Ma Linh giáo trưởng lão, vội vàng đứng dậy cung kính nói: "Lục trưởng lão, thật là có mất biết nên." Theo sau, Lưu Vũ liền không kịp chờ đợi nói: "Bây giờ chiến sự bất lợi, cục diện như vậy, dù sao cũng là Ma Linh giáo một phen tâm huyết, còn hy vọng Lục trưởng lão hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp." "Hừ." Lục Vũ Linh thản nhiên nói: "Lão phu đã tới đây, còn có thể để các ngươi dễ dàng thất bại cái này cục diện thật tốt. Đối phương mang binh đánh giặc, gọi là Hứa Tiểu Cương đúng không?" "Không sai." Trần Hồng Hạo ở bên cạnh gật đầu nói: "Chu Quốc Trấn Quốc công." Chương 425, những người này không thích hợp. 22, chương 425, những người này không thích hợp. 22, Lục Vũ Linh chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Yên tâm, lão phu sẽ đích thân đi diệt kẻ này, mà khác, ta Ma Linh dạy người cũng đã tiến về kinh thành. Trấn Quốc công phủ sẽ chó gà không tha." Nghe Lục Vũ Linh lời nói, Trần Hồng Hạo lập tức trên mặt hiện ra vẻ đại hỉ, gấp đội bằng nói: "Lục trưởng lão ngài yên tâm, đại ân đại đức của ngươi, tại hạ suốt đời khó quên. Cái này xem như thiên đại tin tức tốt, không nói đến vị này lục trưởng lão muốn đích thân xuất thủ giết Hứa Tiểu Cương, chỉ là đem kinh thành trấn quốc công phủ người giết sạch, cũng có thể khiến Hứa Tiểu Cương ở tiền tuyến hoảng hốt, vô pháp toàn lực chỉ huy trấn chỉ quân tác chiến. Kinh thành dưới mắt đã sắp muốn bắt đầu mùa đông, lui tới người ăn mặc đều trở nên nặng nề. Hôm nay sáng sớm, Hứa Tố Vân chính mang theo Khương Sảo Sảo ở kinh thành trên đường phố chính đi dạo, hai người đi đến một nhà vải vóc cửa hàng, chuẩn bị mua một chút thượng hạng vải vóc cho Khương Vân làm mấy món qua mùa đông y phục. Hứa tiểu thư, cái này mấy bộ vải vóc đều là Tây Thục đặc chế thượng hạng vải tơ. Phương vải trưởng quỹ nhiệt tình cho Hứa Tố Vân giới thiệu. Cái này Tây Thục một mảnh kia địa phương, những ngày gần đây rối loạn, những này thượng hạng vải vóc có thể đưa đến kinh thành, thế nhưng là không dễ. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười cho Hứa Tố Vân giới thiệu, hắn có thể tin tưởng, trước mắt vị cô nương này chính là trấn quốc công phủ đại tiểu thư, có thể không chút nào có thể lãnh đạm. Hứa Tố Vân mặc cả người trắng sắc váy dài, vuốt ve trước mặt mấy mảnh vải liệu, nói, cái này mấy khối vải vóc ngược lại là cũng không tệ, Sảo Sảo, ngươi thế nào nhìn? Ta nghe Tố Vân tỷ. Khương Sảo Sảo trong tay cầm một cái mức quả ăn. Khoảng thời gian này, đám người cũng đều biết được tiền tuyến Hứa Tiểu Cương liền chiến liền thắng tin tức, tâm tình thật tốt. Thời gian nửa tháng, Hứa Tiểu Cương năm trận chiến năm nhanh, bệ hạ ngợi khen, vậy liên tiếp không ngừng đưa đến trấn quốc công phủ. Toàn bộ trấn quốc công phủ, trong lúc nhất thời trong kinh thành, có thể nói danh vọng vô lượng. Đều bọc lại đi, rồi mới đưa đến thượng phẩm tiệm may, mời kỹ nghệ tốt nhất sư phụ chế mấy món y phục. Hứa Tố Vân nói, kích thước lời nói, ngươi để thượng phẩm tiệm may người đi một chuyến Đông trấn phủ Ti Nha môn, đi cho gừng trấn phủ sứ đo một chút. Nói, liền buông xuống một tấm 50 lượng ngân phiếu. Vẹn vẹn mấy chương vải vóc, liền đã sánh được dân chúng tầm thường nhiều năm chi tiêu. "Tốt, Hứa tiểu thư yên tâm. Đi." Hứa Tố Vân mang theo Khương Sảo Sảo từ bên trong đi ra sau, đi ở trên đường cái, đột nhiên lông mày liền hơi nhíu lại. Nàng dừng bước, ánh mắt hướng phía đám người chung quanh nhìn lại, trong lòng cảm giác nặng nề. Có ba cái ánh mắt sắc bén người chính âm thầm nhìn chằm chằm bản thân hai người. Hứa Tố Vân quay đầu, cười đối Khương Sảo Sảo lớn tiếng nói, "Ngươi không phải mới vừa còn có đồ vật quên ở phường bãi, đúng vừa rồi mua cây lược gỗ, ngươi cái này quỷ hồ đồ." Khương Sảo Sảo nghe tới Hứa Tố Vân lời nói, ngẩn người, vừa rồi các nàng căn bản không có mua cây lược gỗ a, cũng may Khương Sảo Sảo dù sao không phải lúc trước vừa tới kinh thành lúc ngây thơ vô tri tiểu cô nương, nàng nháy mắt ý thức được, Hứa Tố Vân trong lời nói có thâm ý khác. Nàng nhẹ nhàng vỗ trán một cái, nói, "Đúng à, nếu không phải Tố Vân tỷ ngươi nhắc nhở, ta đều đã quên cái này gốc dạng." Ta cái này liền về phường vải cầm cây lược gỗ. Đúng Tô Vân tỷ, ngươi sẽ chờ ở đây ta nha. Nói xong, Khương Sảo Sảo liền bước nhanh chạy về đến rồi phường vải bên trong. Phương vải trưởng quỹ đứng ở bên trong, đội vàng mặt cười đón lấy, hỏi, tiểu cô nương, Hứa tiểu thư còn có cái gì phân phó sao? Khương Sảo Sảo hít sâu một hơi, hỏi, trưởng quỹ, các ngươi hậu viện có ngựa sao? Ngựa. Trưởng quỹ hơi sững sờ, lập tức tranh thủ thời gian gật đầu lên, có ngược lại là có. Mau mời một vị am hiểu cưỡi ngựa hòa kế, đi đông trấn phủ ti, cho ta biết cả, chính là gừng trấn phủ sứ. Nơi này muốn xảy ra chuyện, nhanh lên. Vâng. Trưởng quỹ nghe vậy cũng không dám lãnh đạm, đội vàng phân phó thủ hạ người ra roi thúc ngựa từ sau đường phố rời đi, chạy tới đông trấn phủ ti. Cùng lúc đó, trên đường phố, Hứa Tố vẫn nhìn như lạnh nhạt chờ đợi Khương Sảo Sảo, ánh mắt thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá ba người. Nàng có chút thở dài một hơi, còn tốt. Sảo Sảo rời đi sau, ba người bọn họ vẫn chưa đuổi theo, nói rõ không phải hướng về phía Sảo Sảo đi, vậy liên hẳn là xông bản thân đến. Nghĩ tới đây, Hứa Tố vẫn hít sâu một hơi, tại đây đợi lấy. Trấn quốc công phủ phụ cận cũng nhiều hơn 10 cái hành thương tôi tớ. Những này hành thương tôi tớ chọn nhiều loại hàng hóa, vây quanh tại trấn quốc công phủ bốn phía. Đứng tại cổng, ngáp một cái tuần sát nô trì, đi tới cửa rỗi lưng một cái, quét ngoài cửa mấy cái tôi tớ liếc mắt, lập tức lông mày nhíu lại. Những người này, ngược lại là lạ mặt, không đúng. Trấn quốc công phủ phụ cận đều là quan lại quyền quý ở lại, người đi đường cũng không nhiều, lấy ở đâu như thế nhiều tôi tớ buôn bán hàng hóa. Đồng thời, những này tôi tớ vẫn chưa gạo to suy nghĩ, ngược lại ánh mắt thỉnh thoảng hướng trấn quốc công phủ lướt lượng. Những người này không thích hợp. Chương 426 còn tốt đuổi kịp chương 426, còn tốt đuổi kịp chương 426, còn tốt đuổi kịp nô chỉ dù sao trong quân ngũ đợi nhiều năm, có vượt qua người bình thường sức phán đoán cùng sức quan sát. Tại phát giác được tình huống có chút không đúng sau, nô chỉ hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng xuống tới, hít sâu một hơi sau, liền chậm rãi quay người đi trở về trấn quốc công phủ bên trong. Tiến vào trong phủ sau này, hắn tranh thủ thời gian tìm tới trong phủ hạ nhân, mở miệng bàn giao nói, "Nhanh, thông tri phu nhân mau từ hậu viện rời đi trấn quốc công phủ." Lúc này, Đào Nguyệt Lang ngay tại quốc công phủ Phật đường bên trong, vì tiền tuyến Hứa tiểu cương cầu phúc đâu. Đương nhiên, tuy nói là Phật đường, nhưng dù sao nhà mình con rể cũng coi là cái người này, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên Phật đường bên trong, trừ có Phật tổ tượng thần bên ngoài, còn có ba tôn Tam Thanh đạo tổ tượng thần, là Khương Vân khiến người chế tạo đưa tới. Đối với lần này, Khương Vân cũng không ngại, ngược lại là nói, đã lệ thần nhiều, tự có thần phù hộ. Phật, đạo hai nhà lão tổ phù hộ trấn quốc cương phủ, cái này phúc phận có thể nhỏ đến rồi. Đào Nguyệt Lan buổi sáng liền ăn chay niệm Phật, buổi chiều liền niệm tụng Khương Vân viết đạo kinh, Phật đạo song tu thuộc về là. Nàng giờ phút này chính gõ lấy mõ, đột nhiên phía sau ngoài cửa, một cái hạ nhân vội vã chạy đến, thấp giọng nói, "Phu nhân, bên ngoài có chút không thích hợp, nô quản gia để cho ta tranh thủ thời gian mang ngài rời đi." Đào Nguyệt Lan nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, nô chỉ là chờ một người, sẽ không nói nhảm. Rất nhanh, Đào Nguyệt Lan liền đi ra Phật đường, bên ngoài đã có 8 cái từ tiền tuyến lui ra tinh nhuệ gia đình, tay cầm vũ khí, hộ tống Đào Nguyệt Lan chuẩn bị từ phía sau rút lui quốc công phủ. Rất nhanh đám người liền che chở Đào Nguyệt Lan đi tới cửa sau, đẩy ra cửa sân sau, một đoàn người vội vã mang theo Đào Nguyệt Lan ra cửa. Có thể bước ra môn ngay mắt, đám người không ngờ từ ngoài cửa đi trở về. Cái này, trong truyền thuyết quỷ đả tường, bọn hộ vệ mang theo Đào Nguyệt Lan lại thử nhiều lần, thậm chí còn có hộ vệ nếm thử leo tường ra ngoài. Nhưng vô luận thế nào dày vò, bọn hắn cuối cùng lại sẽ trở lại quốc công phủ bên trong. Phu nhân, cái này sao xử lý? Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau dòm, Đào Nguyệt Lan trầm mặc nửa ngày, nói, về Phật đường, đem Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần cùng Phật Tổ tượng thần mời đến, ôm bọn chúng ra cửa thử một chút. Trấn quốc công phủ cách đó không xa một gian không tính lớn biệt tử, nơi đây là Ma Linh giáo ở kinh thành sản nghiệp. Lúc này, một vị sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi đang ngồi ở trong viện. Vị trẻ tuổi này xem ra tuổi tác cũng liền 24-25 tuổi, trong tay còn cầm một cái lưu ly chén, tinh tế vừa nghe, trong này chứa chất lỏng màu đỏ, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Máu người. Đan Vô Lăng ngửi ngửi lưu ly trong chén huyết dịch, uống xong một ngụm, theo sau lung lay vật này, lặng lặng chờ đợi bọn thủ hạ tin tức. Rất nhanh, liền có một vị hành thương tôi tớ ăn mặc thủ hạ, bước nhanh chạy rồi đến, tại Đan Vô Lăng bên thai thấp giọng nói, thiếu chủ, đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời đều có thể động thủ, đồng thời vị kia Hứa Tô Vấn cũng đã tại trong khống chế. Chỉ là trấn quốc công phủ bên trong vị lao phụ kia người, giống như đã phát giác không đúng, không ngừng muốn rời khỏi trấn quốc công phủ. Đan Vô Lăng nghe vậy, khẽ gật đầu, chậm rãi giơ tay lên bên trong lưu ly chén, chậm rãi nói, vậy thì bắt đầu động thủ đi. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Kinh thành phồn hoa đại lộ trên đường cái, thời gian đã qua nhanh thời gian một nén hương, Khương Sảo Sảo vẫn chưa trở về nơi đây. Âm thầm nhìn chằm chằm Hứa Tố Vấn ba người vậy phát giác không thích hợp, ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, liền chậm rãi hướng phía Hứa Tố Vấn tới gần. Một người trong đó hơn 40 tuổi, xem ra phảng phất thương nhân ăn mặc nam nhân, trên mặt tươi cười, nói một ngụm nơi khác khẩu âm, nói, tiểu cô nương, ta xin hỏi một chút, thiên hương các thế nào đi? Ta từ nơi khác tới nhờ vả thân thích, cái này kinh thành thật đúng là lớn, địa phương cũng khó khăn tìm tới. Thiên hương các. Vẫn hướng mặt trước đi, rồi mới rẽ trái. Hứa Tố Vấn cười tủm tỉm nói, ai đù, nếu không nói kinh thành người tố chất đều cao đâu, nếu không cô nương ngươi thay ta mang dẫn đường đi, cái này kinh thành vậy quá lớn, ta cái này nhà quê. Trung niên nhân đang chìm say lấy kỹ xảo của mình đâu. Đột nhiên, Hứa Tố Vấn rút ra trong tay áo giấu giếm truy thủ, nháy mắt độc thủ, ở nơi này người đề phòng có phần thấp tình huống dưới, thổi phu một tiếng, liền đâm vào trong bộ ngực hắn. Rút ra truy thủ nháy mắt, Hứa Tố Vấn trở tay lau cổ của hắn. Một đầu vết máu xuất hiện ở trung niên nhân chỗ cổ. Trung niên nhân che lấy cổ cùng lồng ngực vết thương, trợn to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Tố Vấn vậy mà lại như thế quả quyết đối với mình độc thủ. Hứa Tố Vấn hừ lạnh một tiếng, nói, ta chỉ là trấn quốc công phủ đại tiểu thư, nhưng vẫn là cẩm y liễu vệ người. Nói xong nàng quay người chính là một cái chân roi, đem trung niên nhân này cho gạt ngã trên mặt đất, theo sau nhảy lên một cái, nhảy đến mái hiên phía trên, hướng phía đông trấn phủ ti phương hướng phi nhanh chạy như điên. Trung niên nhân này sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bên cạnh hai người đồng bạn nhìn thoáng qua. Hắn hai người đồng bạn đều là tuổi tác gần trung niên nhân, giờ phút này lại là Trào Phung nói, Tiêu Phong, ngươi người này cũng là trà trộn giang hồ nhiều năm, không nghĩ tới để một cái tiểu cô nương làm cho bị thương. Không biết trung niên nhân này tu luyện loại nào ma công, từ trong ngực móc ra hai con cổ trùng, bóp nát bôi lên tại vết thương. Rất nhanh không ngừng chảy máu vết thương, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ chữa lành lên. Con thất thần làm cái gì, truy. Nhưng nàng chạy trốn, thiếu chủ thủ đoạn, có thể tùy tiện tha chúng ta. Ba người rất nhanh đứng dậy, nhanh chóng hướng Hứa Tố Vấn truy sát mà đi. Ba người tu vi đều đã đạt tới tứ phẩm cảnh, chính là ma linh giáo bên trong cao thủ, lần này độc thủ, ma linh giáo cũng là cực kỳ trọng thị, tứ phẩm cảnh cao thủ, liền phái ra 6 người. Mái hiên phía trên, Hứa Tố Vấn động tác nhanh nhẹn vô cùng, vừa bận sau ba cái kia ma giáo cao thủ, lại là lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Trước đây bị thương trung nhân lại mở bàn tay, trong lòng bàn tay ở giữa có đen nhánh cửa hàng, vô số giống như ong vỏ vẽ cổ trùng thành đàn từ bàn tay của hắn bay ra. Một đám lớn cổ trùng cấp tốc hướng Hứa Tố Vấn đánh tới. Chương 426, còn tốt đuổi kịp, 22, chương 426, còn tốt đuổi kịp, 22, chương 426, còn tốt đuổi kịp, 22. Hứa Tố Vấn sắc mặt hơi đổi, những này cổ trùng tốc độ cực nhanh vô cùng, trong chớp mắt cũng đã đến rồi phụ cận. Nàng tranh thủ thời gian vung vẩy kiếm pháp, kiếm khí trong tay vung đẩy, dù đem phía trước nhất đuổi theo cổ trùng chém xuống, nhưng những này cổ trùng tốc độ thật sự là quá nhanh. Hứa Tố Vấn tỉnh táo dị thường, nháy mắt nhảy xuống mái hiên, đúng là trực tiếp nhảy vào bên cạnh một dòng sông nhỏ bên trong, những này tựa như ong vỏ vẽ cổ trùng, cũng không dám xuống nước. Ba người đứng tại trên mái hiên, dương mắt lạnh lẽo, một người trong đó cũng là nhịn không được cười ha ha, mở miệng nói ra, cái này nha đầu ngược lại là thông minh, ta lại muốn nhìn, cái này nha đầu có thể ở trong nước nghẹn bên trên bao lâu. Đông trấn phủ thì bên trong, Khương Vân đang ngồi ở trong thư phòng, rất nhanh, liền có thủ hạ đến đây báo cáo, nói có một vị phường vải nhân viên đến đây, công bố có việc gấp. Khương Vân nghe vậy, lập tức để cho thủ hạ đem cho mang bảo. Sáng sớm hôm nay, Hứa Tố Vấn liền nói cho hắn, hôm nay hội hợp xảo xảo một đợt, đi mua cho mình một chút vải vóc, thêm vào mấy món y phục. Chắc là chạy đến cho mình đo một chút kích thước. Rất nhanh liền để cho thủ hạ người đem cho dẫn vào, trong tiệm này hòa kế, vào nhà sau này, liền vội vội vã hỏi, ngài chính là Gừng Trấn phụ sứ? Không sai. Khương Vân nhẹ gật đầu, đứng dậy đang chuẩn bị để hắn đo một chút kích thước. Không nghĩ tới hỏa kế lại sâu hít một hơi, nói, là Khương xảo xảo cô nương để cho ta chạy tới, nàng nói Hứa Tố Vấn tại đường lớn gặp nguy hiểm, để ngài mau chóng tới một chuyến. Nghe được câu này, Khương Vân hơi sững sờ, theo sau ánh mắt trầm xuống, hỏi, địa điểm ở đâu? Tương Vân phường bại, ta dẫn ngài quá khứ. Hỏa kế còn chưa dứt lời bên dưới, không nghĩ tới Khương Vân lại là xuất ra một tấm phụ chú, nháy mắt phóng lên tận trời, hướng Tường Vân Phường vài vị trí bay đi. Hứa Tố vẫn giờ khắc này ở trong nước kìm nén bực bội, nhìn xem phía trên cổ trùng bay múa. Nàng đã sắp muốn nghẹn đến cực hạn, trong đầu của nàng chính suy tư biện pháp, rất nhanh, nàng liền ý thức đến, những này cổ trùng không dám xuống nước, nói rõ sợ nước. Nghĩ tới đây, nàng nháy mắt một trường gỗ ra, xen lẫn pháp lực, phịt một tiếng tiếng vang, trong nước tách ra một đạo to lớn bọt nước, hướng lên trên phương cổ trùng phun ra mà đi. Cũng là kỳ, những này cổ trùng gặp được nước sau này, lại phản phất gặp được kịch độc chi vật, siêu siêu mẹo mẹo liền rơi xuống. Hứa Tố vẫn lúc này mới dám từ trong nước nhảy ra, theo sau dọc theo sông liền chạy. Trên mái hiên Ma Linh giáo ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiếu Phong, ta đã sớm nói, ngươi nuôi những này cổ trùng có thể có cái gì tác dụng, nhìn xem, một điểm bọt nước đều chịu không được. Nói chuyện trung niên nam nhân trong tay cầm một thanh pha kiếm, cười lạnh nói, cơ hội cho ngươi, có thể chính ngươi không dùng được à, xem ra giết nàng công lao, cho ta lĩnh. Nói xong, trung niên này nam nhân liền cực tốc hướng Hứa Tố Vân phóng đi. Hứa Tố Vân chính gấp rút làm mệnh, thật không nghĩ đến phía sau rất nhanh một đạo rồi giáo kiếm khí liền hướng nàng đánh tới. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng coi như phong phú, biết rõ loại thời điểm này lại mù quáng hướng trước mặt trốn, đem sau lưng bại lộ, sẽ chỉ là một con đường chết. Nàng nháy mắt quay người, dùng trong tay chủy thủ liền đi cản một kiếm này. Loảng xoảng, một tiếng vang dọn, lực xung kích cực lớn, để Hứa Tố Vân dao găm trong tay nháy mắt chấn vỡ. Cương đại kiếm khí, vậy đem Hứa Tố Vân cho đánh bay ra ngoài, trùng điệp suy sụp trên mặt đất. Phúc. Hứa Tố Vân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chòng chọc vào trước mắt trung nhân nhân, nói, các ngươi là ở đâu ra? Dám ở kinh thành đối với mình động thủ người, cũng không tính nhiều. Trung niên nhân ánh mắt khói mù, cười lạnh, thản nhiên nói, đáng chết người, cũng không cần có như vậy nhiều vấn đề. Nói xong liền một kiếm hướng Hứa Tố Vân ngực đâm tới. Hứa Tố Vân thực lực cùng hắn chênh lệch quá lớn, vẹn vẹn bị kiếm khí chấn động, cũng nhường nàng trong thời gian ngắn thở không ra hơi tới. Giờ phút này, cũng là bất lực chạy trốn trốn tránh. Ở nơi này một sát na, đột nhiên, một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo trời trong phích lịch lấp loé mà lên, một đạo thiểm điện đánh vào người trung niên này trên thân. Uy lực cường đại, bộc phát ra màu trắng bụi mù. Đứng tại mái hiên phía trên khác hai vị ma linh giáo cao thủ, thấy thế, không nhịn được khẽ nhíu mày lên, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cái gì tình huống? Bụi mù dần dần tan đi, cầm kiếm cao thủ đã bị lôi điện đánh cho bị mất mạng tại chỗ. Khô khụt. Thương Vân đứng tại Hứa Tố Vân bên cạnh, phất tay đem bốn phía bụi mù quét tới, ánh mắt chậm rãi nâng lên, còn tốt đuổi kịp. Chương 427, có người ở công kích cái giới. Chương 427, có người ở công kích cái giới. Chương 427, có người ở công kích cái giới. Thương Vân đưa tay đem Hứa Tố Vân dịu dắt đứng lên sau này, lúc này mới trầm giọng hỏi, không có sao chứ? Hứa Tố Vân nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bị Khương Vân thi pháp đánh chết người, lúc này mới lên tiếng nói, còn tốt ngươi tới được kịp thời, nếu không, sợ rằng hôm nay phải chết trong tay bọn hắn. Khương Vân nhìn về phía trên phòng ốc hai người, ánh mắt bên trong vậy mang theo nồng nặc sát ý, đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực, không biết những người này là ăn cái gì gan hùm mật báo, cũng dám ở kinh thành đối Hứa Tố Vân động thủ. Giờ phút này, trên nóc nhà Ma Linh giáo hai người, trên mặt vậy lộ ra chấn kinh chi sắc. Vẹn vẹn một đạo lôi chú, liền đem vừa rồi xuất thủ đồng bạn cho đánh chết. Hai người cũng có thể cảm nhận được, vừa rồi kia đạo lôi điện ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nếu là đổi thành hai người bọn họ, sợ rằng cũng phải bị một kích mà chết. Gọi là Tiếu Phong thiện thi cổ trùng cao thủ, trong lòng cũng biết rõ, hai người bọn họ cộng lại, vậy tuyệt không phải là đối thủ của Khương Vân. Gia hỏa này, tuổi còn trẻ, sợ rằng đã đạt tới tam phẩm cảnh. Bên cạnh trung nhân nhân, sắc mặt trầm xuống, nói với Tiếu Phong, ta lưu lại ngăn chặn hắn, Tiếu Phong ngươi trước trốn. Tiếu Phong nghe vậy, hơi có chút cảm động, nói, Hoàng huynh, trước đây chúng ta mặc dù có chút mâu thuẫn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, ngươi vậy mà như thế. Còn chưa dứt lời bên dưới, đột nhiên bên cạnh họ Hoàng cao thủ, đột nhiên một trưởng vỗ tại Tiếu Phong sau lưng, đem Tiếu Phong một trưởng đánh phía Khương Vân, theo sau quay người liền chạy. Tiếu Phong biến sắc, thầm mắng tên vương bắt đàn này. Người trong ma môn, nào có như vậy chú trọng đạo nghĩa giang hồ cùng nghĩa khí. Khương Vân hừ lạnh một tiếng, nói, muốn chạy trốn. Nói xong sau này, Khương Vân liền nhảy lên một cái, lớn tiếng thì thầm, gấp như phạt đàn miếu hoang, sự cần hút khí liền thu minh. Muốn gặp ngũ phương lôi bộ chúng, cưới mây đến hợp tà thân hình. Vâng, một tia chớp nháy mắt đánh vào Khương Vân trên thân. Trong chốc lát, Khương Vân trên thân tràn ngập uy áp 10 phần lôi đỉnh chi lực, đồng thời đầu tiên là hướng phía Tiếu Phong phóng đi. Tiếu Phong thấy thế, vội vàng mở bàn tay, đến không hết cổ trùng bay múa mà ra, hướng Khương Vân bay đi, muốn vì chính mình kéo dài một chút thời gian. Khương Vân căn bản là lười nhác quản những này cổ trùng. Đông đảo cổ trùng bay đến Khương Vân bên cạnh, dậm dạp chẳng chịt cổ trùng nháy mắt đem giữa không trùng Khương Vân bao trùm lên. Những này cổ trùng không ngừng núp đích. Có thể theo sau, cường đại lôi đỉnh chi lực tản ra, những này cổ trùng nháy mắt bị điện cháy, ào ào rớt xuống đất. Khương Vân giống như lôi thần hàng thế, trong con mắt đều lóe ra trận trận điện hoa. Theo sau, hắn nhảy lên một cái, một quyền hung hăng đánh vào Tiếu Phong lồng ngực, lôi đỉnh chi uy, điên cuồng phun ra ngoài. Trong chốc lát, Tiếu Phong liền bị điện đã hôn mê. Khương Vân vẫn là lưu thủ, không có trực tiếp lấy tính mạng của người này, dù sao còn phải hỏi tham gia đám người kia lai lịch. Người này đã hôn mê sau, Khương Vân tiện tay ném ra một tấm bùa vàng, hóa thành hỏa phướn, đem người này cho gắt gao khống chế lại. Theo sau Khương Vân lần nữa hướng chạy trốn cái kia họ Hoàng cao thủ truy sát mà đi. Giờ phút này, đường phố phồn hoa bên trong, Hoàng Khinh Bay không ngừng tại chen chúc trong đám người dục dịch, hắn trùng điệp thở dài một hơi, cũng may bản thân chạy nhanh. Tiếu Phong sợ rằng đã mất mạng. Bây giờ nơi này biển người chen chúc, bản thân lại xuyên được cùng người bình thường không khác, cái kia tam phẩm cảnh cường giả, muốn phát hiện mình, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn có chút thở dài một hơi, đang vì bản thân thuận lợi đào thoát âm thầm may mắn. Đột nhiên, phía sau liền đánh tới một cổ cường đại chấn nhiếp cảm giác. Hắn không dám quay đầu, cùng xung quanh người qua đường một dạng, bình thường hướng mặt trước đi tới, nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm giác có chút không thích hợp, phảng phất phía sau người chính tập trung vào chính mình. Hắn hai mắt nhất chuyển, đi nhanh lên tiến một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ thoát thân. Đầu này hẻm nhỏ có chút quẩn cụ vẽ, không có mưa hay, Hoàng Kinh Bay đang chuẩn bị gấp rút thoát đi, phía sau lại chuyển đến Khương Vân thanh âm, ngươi cho là mình, trốn được sao? Hoàng Kinh Bay toàn thân khẽ run lên, chậm rãi quay đầu nhìn lại, trên thân còn lóe ra điện quang Khương Vân, ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn. Ta. Hoàng Kinh Bay còn chuẩn bị nói chuyện, nếm thử phân tán Khương Vân lực chú ý, kéo dài một chút thời gian, rồi mới tìm cơ hội chạy trốn. Có thể Khương Vân nhưng lại không tiếp tục nói nhảm, thản nhiên nói, ta cũng không có nghe ngươi nói nhảm quen thuộc. Nói xong cũng khao khát động thủ. Hoàng Kinh Bay cái chán không nhịn được hiện ra vết mồ hôi, nhìn xem Khương Vân tùy thời muốn động thủ bộ dáng, có chút nóng nảy. Bọn hắn ma linh giáo những cao thủ này, có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng, không biết ngập bao nhiêu đáng sợ, coi là thật không nguyện ý cứ như vậy chết ở nơi đây. Hắn gấp vội vàng nói, đừng giết ta có ngươi cảm giác hứng thú đồ vật. Nhìn Khương Vân trên mặt, vẫn như cũ mang theo không có hứng thú bộ dáng, hắn vội vàng nói, chúng ta ma linh giáo còn có rất nhiều cao thủ, đã âm thầm bày xuống trận pháp, đem trấn quốc công phủ phong kín, cùng ngoại giới ngăn cách. Lúc này, trấn quốc công phủ những người kia, sợ rằng đã bị giết hơn phân nửa. Có ngăn cách kết giới tồn tại, các ngươi kinh thành những người khác, không cảm giác được nơi đó chuyện xảy ra. Ngươi thả qua ta có tiến vào kết giới pháp môn. Hoàng Kinh Bay cũng không quan tâm ma linh giáo hành động lần này, có thể hay không bởi vì chính mình lời nói liền thất bại. Ma môn người, ích kỷ chính là yếu tố đầu tiên, mình có thể còn sống, mới là chuyện trọng yếu nhất. Nghe tới Hoàng Kinh Bay lời nói, Khương Vân sắc mặt đổi biến. Đám người này đúng là ma linh giáo phái tới người, mục đích là giết sạch trấn quốc công phủ người. Cơ hồ là nháy mắt, Khương Vân liền rõ ràng đám người này động cơ là cái gì, đơn giản chính là tiền tuyến, phản quân chiến sự bất lợi, bị đánh được liên tục bại lui. Ta. Phịch một tiếng vang. Khương Vân một quyền đánh vào trên lồng ngực của người nọ, Hoàng Kinh Bay trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin nhìn xem Khương Vân, hắn không có nghĩ đến Khương Vân vậy mà lại như thế quả quyết đem chính mình cho giết chết. Ngươi, chỉ là kết giới, còn cần ngươi sao? Nhìn xem người này ngã xuống đất, triệt để không có hô hấp sau này, Khương Vân lúc này mới cấp tốc ngay lập tức chạy về Hứa Tố Bấn cái này bên cạnh. Chương 427, có người ở công kích kết giới. 22, chương 427, có người ở công kích kết giới. 22, chương 427, có người ở công kích kết giới. 22, lúc này, Hứa Tố Bấn đang theo dõi ở vào ngất xỉu Tiếu Phong, hỏi, người kia đuổi tới sao? Đám người này là ma linh giáo người. Khương Vân nói, ngươi nhanh đi thông chi Phùng Công Công, bọn hắn đã tại trấn quốc công phủ bày xuống kết giới, ta đi trước cứu bá mẫu. Còn như người này, không dùng giữ lại. Nói xong sau này, Khương Vân liền cấp tốc hướng trấn quốc công phủ phương hướng tiến đến, trên mặt vậy mang theo vẻ lo lắng, chỉ hy vọng bá mẫu không có xảy ra chuyện. Mình tới kinh thành sau này, nhiều lần chịu đến đào bá mẫu giúp đỡ. Như đào bá mẫu cứ như vậy chết ở ma linh giáo trong tay nói. Nghĩ tới đây, Khương Vân tốc độ liền nhanh lên mấy phần. Cùng lúc đó, trấn quốc công phủ bên ngoài, cho dù là từ đại môn đi ngang qua, vậy phát giác không đến bên trong có bất kỳ quỷ dị, chỉ là cảm giác hôm nay trấn quốc công phủ hết sức yên tĩnh. Mà trấn quốc công phủ nội bộ thì là có khác một phen cảnh tượng. Mùi máu tươi, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ trấn quốc công phủ. Vườn hoa, phòng khách, bậc thang, bày đầy tôi tớ cùng nhà hoàn thi thể. Lúc này, 10 cái ma linh giáo người ngay tại lo lắng tìm kiếm lấy Đào Nguyệt Lan hạ lạc. Đại sảnh bên ngoài trong sân, không ít quốc công phủ hạ nhân thi thể đều bày ra ở đây. Giờ phút này, còn thừa lại 5 cái gia đình bị trói lên đến. 5 người miệng mũi trong lô thai, có đến không hết cổ trùng không ngừng chui vào, gặm ăn, dạng này giàn vặt, không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Giờ phút này, có gánh không được gia đình, hét lớn một tiếng, lao quốc công già, ta lão quách tới gặp ngài. Nói xong, liền hung hăng đụng đầu vào trên mặt đất trên tấm đá xanh, để lại đầy mặt đất máu tươi móc. Lại chết một cái. Đan Vô Lăng ngồi xổm ở thi thể bên cạnh, hít hà cỗ này tươi mới mùi máu tươi, có chút tham lam liếm liếm đầu lưỡi, theo sau nhìn về phía còn dư lại 4 cái gia đình. Đan Vô Lăng thật không có nghĩ đến, những này bình thường gia đình, vậy mà lại có dạng này dũng khí. Lại không muốn nói ra Đào Nguyệt Lan hạ lạc. Lúc này, không ngừng có thủ hạ đến đây báo cáo, công bố còn chưa phát hiện Đào Nguyệt Lan hành tung. Đan Vô Lăng có chút nheo cặp mắt lại, bất mãn nói, cái này trấn quốc công phủ mới bao nhiêu lớn, một người cũng không tìm tới sao? Nói, Đan Vô Lăng ánh mắt rơi vào còn lại 4 người trên thân, chỉ muốn các ngươi nói ra Đào Nguyệt Lan hạ lạc, các ngươi liền có thể mạng sống, ta còn có thể thưởng các ngươi đến không hết vinh hoa phú quý. Nói đi, còn giữ lại 4 cái gia đình, gánh không được sau, liền học phía trước người kia một dạng, đúng là đập đầu chết, vậy không muốn nói ra Đào Nguyệt Lan hạ lạc. Đan Vô Lăng sờ sờ cái cằm, nói, đem mấy người kia, vậy sư hồn, nhìn xem có thể hay không biết rõ Đào Nguyệt Lan hạ lạc. Phải. Rất nhanh, một người mặc hắc bào thủ hạ đi tới, bắt đầu sư hồn, nếm thử tìm kiếm. Quốc công phủ lòng đất trong một gian mật thất, nô chỉ mang theo Đào Nguyệt Lan, đang trốn giấu ở trong đó. Căn này mật thất cực kỳ bí ẩn, tại toàn bộ trấn quốc công phủ bên trong, cũng chỉ có nô chỉ, Đào Nguyệt Lan, Hứa Tiểu Cương cùng Hứa Tố vẫn biết được. Chính là thời khắc mấu chốt, dùng để bảo mệnh chi địa. Trong mật thất cũng không tính lớn, cũng chỉ có 5 cái chừng 5 thước vuông, Đào Nguyệt Lan thở dài một tiếng, ngồi dưới đất, trong tay cầm một chuôi phật châu, không ngừng niệm tụng lấy kinh văn, vì phía trên tôi tớ nha hoàn cầu phúc. Phu nhân không cần lo lắng, chỗ này cửa bảo, những người ở khác đều là không biết được. Nô chỉ nhìn thoáng qua góc tường lương thực cùng nước. Những ngày ăn uống có thể chống đỡ vài ngày. chỉ cần chờ người phát hiện quốc công phủ bên này dị dạng, trong kinh thành cao thủ nhiều như mây, những này ma môn người chẳng mấy chốc sẽ bị diệt trừ.
Đông.
Đột nhiên, Nô Chỉ cùng Đào Nguyệt Lan không dám nói tiếp nữa, bởi vì bọn hắn phía trên vang lên tiếng bước chân.
Lục soát.
Hai người liếc nhau một cái, yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, phía trên mặt đất, Đan Vô Lăng vậy bắt đầu tìm kiếm, siêu hồn vậy không thu hoạch được gì. Đồng thời, trấn quốc công phủ vẫn tồn tại bị vật, trên cơ bản đều đã bị giết sạch. Bao quát hồ cá bên trong nuôi những cái kia tiểu ngư, đều không thể lưu lại. Giáo chủ Sở hạ mệnh lệnh, chính là toàn bộ trấn quốc công phủ, không lưu người sống, liền xem như nhìn thấy một con kiến, cũng được dẫm chết.
Thiếu chủ, tìm không thấy,
sợ rằng có mật thất. Vậy liền phá hủy toàn bộ trấn quốc công phủ. Đan Vô Lăng trầm giọng nói. Thủ hạ thấp giọng nói, thiếu chủ, nếu là động tĩnh quá lớn, sẽ hư hao kết giới, đến lúc đó động tĩnh của nơi này một khi bị trong kinh thành những cao thủ kia phát giác được, chúng ta sợ rằng không có cách nào còn sống rời đi kinh thành.
Đan Vô Lăng ánh mắt trầm xuống, đột nhiên đưa tay nắm được cái này thủ hạ cổ, lạnh giọng nói, ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Cho ta phá hủy toàn bộ trấn quốc công phủ, ta liền không tin tưởng, đem nơi đây đào sâu ba thước, còn có thể tìm không ra kia Đào Nguyệt Lan.
Là. Thủ hạ sắc mặt đỏ lên, kém chút bị Đan Vô Lăng cho bóp chết. Đan Vô Lăng nheo cặp mắt lại, đang chuẩn bị thật tốt tìm kiếm một phen, đột nhiên, đỉnh đầu kết giới truyền đến một tiếng chấn động. Sắc mặt hắn hơi đổi, ngẩng đầu hướng lên trên phương kết giới nhìn lại.
Thiếu chủ, không xong, có người ở công kích kết giới.
Chúng ta bị phát hiện.
Chương 428, ông lão mặc áo trắng chương 428, ông lão mặc áo trắng chương 428, Bạch Y lão giả Đan Vô Lăng nghe lời ấy, lông mày nhăn lại, sầm mặt lại, ngẩng đầu hướng lên trên phương kết giới nhìn lại. Trấn quốc công phủ phía trên, kết giới không ngừng lóe ra loang lổ qua mang, bên ngoài phảng phất có cái gì đổ bật, đang không ngừng công kích quốc công phủ đại môn kết giới. Mỗi một lần công kích đều sẽ làm cho cả kết giới rung động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Kết giới này chính là bản thân tự mình bày ra, tam phẩm cảnh trở xuống cao thủ, là căn bản không có khả năng đối hắn tạo thành tổn thương. Giờ phút này, ở bên ngoài công kích kết giới, tối thiểu nhất cũng là tam phẩm cảnh cao thủ. Nghĩ tới đây, Đan Vô Lăng mồ hôi lạnh trên trán vậy dần dần xông ra. Thân là ma linh giáo thiếu chủ, hắn cực kỳ tin tưởng, trong kinh thành có nhiều vô số kẻ lão quái vật, đặc biệt là sâu không thấy đáy học cung. Một khi kết giới bị đánh phá, để những cái kia lão quái vật biết rồi trấn quốc công phủ chuyện xảy ra. Đừng nói mình liệu có thể giết Đào Nguyệt Lan, sợ rằng ngay cả hắn đều được chôn thân ở kinh thành. Đan Vô Lăng ánh mắt không ngừng biến động, rất nhiều thủ hạ cũng đều cấp tốc hướng Đan Vô Lăng hội tụ tới. Không có cách, người lại tìm không thấy, ngoại giới còn có người tại không ngừng công kích tới kết giới. Phải làm cho Đan Vô Lăng quyết định mới là. Đan Vô Lăng còn chưa quyết định chủ ý, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, phía trên kết giới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái này đạo kết giới, giống như một cái lồng thủy tinh, trở nên trải rộng vết rách, phá thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, trấn quốc công phủ đại môn, Khương Vân toàn thân tản ra màu lam lôi đỉnh chi lực, một quyền lại một quyền đánh kích lấy tòa này kết giới. Cuối cùng, theo Khương Vân cuối cùng nhất một quyền đánh ra, kết giới ầm vang sụp đổ. Lập tức truyền tới chính là trấn quốc công phủ bên trong, nồng nặc mùi máu tươi. Khương Vân sắc mặt trầm xuống, nháy mắt vọt vào quốc công phủ bên trong, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là trong môn, luồn ngang lộn xộn trấn quốc công phủ tôi tớ nha hoàn thi thể. Những người hầu này nha hoàn, Khương Vân vậy thường xuyên nhìn thấy, mỗi lần đi ngang qua, đều sẽ nhiệt tình đều lên một tiếng cô ra. Không nghĩ tới, lại cứ như vậy chết rồi.
Hoàng bét, đào bá mẫu.
Khương Vân sắc mặt ngưng lại, rất nhanh, bên phải truyền đến một trận rậm rạp chẳng chỉ tiếng bước chân. Hơn 10 cái ma linh giáo cao thủ, cấp tốc chạy đến. Trong những người này, duy chỉ có không có Đan Vô Lăng. Chính là chỗ này ra hỏa hủy đi kết giới, tranh thủ thời gian, giết hắn. Một vị ngoài 50 tuổi nam nhân, la lớn, rất nhanh, đông đảo ma linh giáo cao thủ liền ào ào hướng Khương Vân bọn tới. Sự tình đã bại lộ, bọn hắn giờ phút này chính là muốn điểm hộ Đan Vô Lăng cấp tốc rút lui nơi đây. Rất nhanh, một cái ma linh giáo cao thủ, cầm đao liền hướng Khương Vân chém vào mà tới. Người này là dùng đao cao thủ, vọt tới thời khắc, liền vung vẩy trường đao, trận trận đao quang lấp lóe, chiêu thức hoa lệ vô cùng, khiến người nhìn hoa cả mắt. Có thể vừa tới gần Khương Vân, Khương Vân liền một quyền hung hăng đánh vào hắn lồng ngực, cường đại lôi đỉnh chi lực, nháy mắt đem người này chấn động phải bay rất ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, đã mất mạng.
Muốn chết.
Khương Vân trong ánh mắt lóe ra màu lam địa quang, nhìn xem trấn quốc công phủ tử thương đầy đất chẳng cảnh, tức giận từ tận đáy lòng. Những này phóng tới Khương Vân ma linh giáo thành viên, trên cơ bản đều không phải Khương Vân một chiêu chế địch. Ngay cả Khương Vân một chiêu đều không tiếp nổi. Tam phẩm thiên sư cảnh cường giả nổi giận xuất thủ, sao có thể là bọn hắn có khả năng ngăn cản? Cùng lúc đó, Đan Vô Lăng vậy nhanh chóng hướng cửa sau phương hướng cấp tốc bỏ chạy, kế hoạch đã bại lộ, chỉ có thể trước gần nút rút lui, lại tìm cơ hội khác. Đan Vô Lăng hít sâu một hơi, chưa thể tìm tới Đào Nguyệt Lan đem giết chết, đích thật là không thể nghĩ đến. Cũng may hắn còn mặt khác phái ba vị cao thủ tiến về phục sát Hứa Tố Vấn, kia Hứa Tố Vấn tuy là người lợi võ, nhưng thực lực cũng không tính mạnh, cũng đã thuận lợi đắc thủ. Căn cứ bọn hắn ma linh giáo điều tra, cái này Hứa Tố Vấn cùng Hứa Tiểu Cương chính là đồng bào tỷ đệ, tình cảm rất sâu. Giết Hứa Tố Vấn hiệu quả hẳn là cũng không tính kém. Ngay tại hắn khao khát thoát đi thời khắc, đột nhiên hắn cảm thấy xa xôi học cùng phương hướng, nháy mắt truyền đến mấy đạo kinh khủng thần thức, nháy mắt đem cho khóa chặt.
Xong.
Đan Vô Lăng sắc mặt đại biến, nhất định phải mau chóng trốn. Nhân nghĩa học cung chỗ sâu có một cái có chút đơn sơ cỏ tranh phòng nhỏ. Phòng nhỏ nội bộ chính ngồi ngay thẳng một vị tu vi không tầm thường lão giả. Lão giả này mặc cả người trắng sắc đu bảo, môi hồng răng trắng, sắc mặt hồng nhuận, hai tóc mái tóc từ lâu hoa râm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo thâm thúy chi sắc,
hắn nguyên bản chính ngồi xếp bằng tại trong phòng nhỏ tinh tu. Phát giác được dị dạng sau này, nháy mắt triển khai thần thức, khóa chặt ở Trấn Quốc công phủ. Rất nhanh liền cảm ứng được Trấn Quốc công phủ chỗ khác thường. Chương 428, ông lão mặc áo trắng, 22, chương 428, ông lão mặc áo trắng, 22, chương 428, bạch y lão giả, 22, đồng thời cũng không lâu lắm, cỗ này thần thức liền một mực khóa chặt ở trong đó, khao khát thoát đi Quốc công phủ đàn vô lăng trên thân. Quốc công phủ vậy mà bị người đổ sắt đến tận đây. Ngồi ở trên ghế lão giả, chậm rãi thở dài một tiếng, theo sau chậm rãi đứng dậy, đẩy ra cái này phòng nhỏ môn, nói, cái này đương kim thế giới, ngược lại là càng ngày càng không bình yên. Nói xong sau này, lão giả liền chắp tay sau lưng, phóng lên tận trời, hướng Trấn Quốc công phủ cấp tốc bay đi. Cùng lúc đó, Đan Vô Lăng gặp phải phiền toái, hắn đã chạy trốn tới Trấn Quốc công phủ cửa sau, nhưng vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn, muốn leo tường ra ngoài, hoặc là trực tiếp từ phía sau chạy ra, cuối cùng nhất phảng phất gặp gỡ quỷ đả tường bình thường, đều sẽ lần nữa trở lại Trấn Quốc công phủ bên trong. Đan Vô Lăng sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng cũng ám đạo hằng bét, biết mình gặp được đại phiền toái. Cái này có thể cũng không phải là tầm thường ma đạo quỷ đả tường thủ đoạn, ngược lại có chút cùng loại nho ra một tấc vông. Trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ sợ là đã có kinh thành đỉnh cấp nho đạo cao thủ theo dõi chính mình. Muốn thoát đi, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, Thương Vân cũng đã đuổi tới. Đan Vô Lăng quay đầu nhìn lại, Thương Vân toàn thân tản ra lôi đỉnh chi lực, trong ánh mắt tràn đầy ngang ngược chi sắc. Như thế nhanh liền đuổi tới. Đan Vô Lăng thấy thế, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, tay vậy phóng tới ống tay áo ở giữa, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thân là Ma Linh giáo thiếu chủ, Đan Vô Lăng thực lực cũng không tính yếu, trong một trẻ tuổi niên kỷ, cũng đã tu luyện đến tam phẩm cảnh tu vi. Hắn nhìn chằm chằm Thương Vân, trong lòng hít sâu một hơi ám đạo, thật muốn động thủ, mình cũng liền chưa hẳn không phải là đối thủ của người nọ. Thương Vân nhìn chằm chằm đối phương, thản nhiên nói, những thủ hạ của ngươi cũng không chịu đánh, cùng ta không quá mấy chiêu. Đan Vô Lăng nghe lời ấy, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chính là Khương Vân a. Ta lật xem qua tư liệu của ngươi, Nam Châu phủ xuất thân, căn cứ tư liệu nói, ngươi leo lên trên Trấn Quốc công phủ quan hệ, bây giờ đã là Đông Trấn phủ ti trấn phủ sứ. Bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi xem lên sợ rằng so với ta còn muốn trẻ mấy tuổi, thực lực đã đạt tới tam phẩm cảnh. Xem ra, nghe đồn nói tới đồ vật, từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn tin tưởng. Ngươi cái tên này, ngược lại là có chút thực lực. Đan Vô Lăng lúc này, trong lòng thật không nghĩ như thế nào cùng Khương Vân đại chiến một phen, đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào mau chóng thoát đi nơi đây. Hắn đã bị trong kinh thành những cái kia kinh khủng lão quái vật theo dõi, không trốn nữa đi, sợ rằng được ở lại kinh thành bên trong. Khương Vân thì không suy xét như thế nhiều, siết chặt nắm đấm lóe lên phích lịch địa bằng, nháy mắt liền hướng Đan Vô Lăng vị trí phóng đi. Tốc độ kia vô cùng cấp tốc, hắn nhảy lên một cái, chính là một cái lôi quyền, nháy mắt hướng đối phương vành kích mà đi. Đan Vô Lăng lặng lẽ quét qua, vừa mới chuẩn bị xuất thủ phản kích, có thể trong chốc lát, xa xa một cái phòng đỉnh, không biết khi nào đã có một vị bạch tí lão giả đứng ở nơi đó. Chỉ nghe bạch tí lão giả chậm rãi nói một chữ, định. Nháy mắt, Đan Vô Lăng toàn thân trên dưới lại không chút nào được động đậy. Thương Vân một quyền này, vậy thuận lợi đánh vào Đan Vô Lăng ngực. Trong chốc lát, một cú cực kỳ mạnh mẽ lực bộc phát truyền ra, vang một tiếng vang, Đan Vô Lăng bị Thương Vân một quyền này đánh được bay rất ra ngoài, đem sau đường phố một nơi tiệm thuốc đại môn đều đụng nát, trùng điệp ngã xuống đất. Khí. Đan Vô Lăng chống cự Thương Vân toàn lực một quyền, giờ phút này ngũ tạng lục phủ cũng là chấn động, càng là nhịn không được kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn hiện tại toàn thân trên dưới tứ chi phảng phất không thuộc về bản thân bình thường. Vị kia trên nóc nhà, người mặc nhu bào lão giả, thực lực đã vượt ra khỏi Đan Vô Lăng tưởng tượng. Cho dù tại lúc này, hắn mạnh mẽ chống cự Khương Vân một quyền, trên người định thân thuật cũng không có mảy may giải khai dấu hiệu. Đan Vô Lăng trong lòng chấn kinh, phải biết, đây là nho gia mở miệng chân ngôn chi thuật. Mở miệng tức nhìn thấy, trong truyền thuyết, nho gia thánh nhân, một câu liền có thể lấp biển rời núi. So sánh dưới, giờ phút này chỉ là đem hắn quy định san thân, đã coi như là sơ lược thi tiểu thuật rồi. Khương Vân đang muốn trực tiếp lấy Đan Vô Lăng tính mạng. Trong chốc lát, vị kia trên nóc nhà bạch tí lão giả xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, đưa tay khoác lên Khương Vân trên bờ vai, mở miệng nói ra, người trẻ tuổi, không sai biệt lắm được rồi, Trấn Quốc công phủ chết rồi nhiều người như vậy, luôn luôn cần phải có người dùng làm thẩm vấn. Nếu không, án này chẳng phải là thành rồi oan án. Bạch tí lão giả thanh âm truyền đến Khương Vân trong tay, lại phảng phất mang theo một cỗ vô hình ma lực, để nguyên bản trong lòng tràn ngập thù hận Khương Vân, đúng là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Khương Vân thở hổn hển, cảm xúc vậy dần dần ổn định lại, hắn nhìn về phía bên cạnh bạch tí lão giả, trên dưới ước lượng một phen sau, lúc này mới cung kính hô, vạn bối Khương Vân, xin ra mắt tiền bối. Bạch tí lão giả mặt không cảm giác nhẹ gật đầu, theo sau ánh mắt mới chậm rãi rơi vào Đan Vô Lăng trên thân, nói, người này không thể chết, được còn sống. Bạch tí lão giả rất rõ ràng đối với xử lý việc này kinh nghiệm phong phú, rất rõ ràng, nếu là trước mắt Đan Vô Lăng chết rồi, Trấn Quốc công phủ bị huyết tẩy tìm không thấy thủ phạm chân chính lời nói, toàn bộ kinh thành đều muốn biến thiên. Chương 429, nói không giữ lời. Một, chương 429, nói không giữ lời. Một, lúc này Khương Vân quần áo trên người dính lấy không ít máu tươi, toàn thân tán phát lôi đỉnh, giống như một tôn sắt thần bình thường. Chỉ bất quá bởi vì lão giả thanh âm, để Khương Vân rất nhanh liền bình tĩnh lại, lúc này, Khương Vân cũng có chút bất khả tư nghị nhìn chằm chằm lão giả trước mắt. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, đương nhiên, điều này cũng rất bình thường, Khương Vân tin tưởng, kinh thành chính là tàng long ngọa hổ chi địa, không biết bao nhiêu tu vi cao thâm lão quái vật trong bóng tối. Lúc này mặc cho Đan Vô Lăng giãy giụa như thế nào, đều không thể từ nơi này nho ra thuật bên trong thoát thân. Tiền bối là? Khương Vân thái độ cung kính hướng lão giả dò hỏi. bị nhân nhân nghĩa học cùng Tần Á Thăng. Lão giả nhàn nhạt trả lời Khương Vân về sau, sau đó lúc này mới quay đầu nhìn về phía tràn ngập huyết tinh chi khí Trấn Quốc Công phủ, thở dài lắc đầu, từ tốn nói, máu chảy thành sông a, Trấn Quốc Công phủ lọt vào huyết tẩy, kinh thành sắp biến thiên rồi. Sau khi nói xong, vị này Tần Á Thăng liền phi thiên rời đi, biến mất bỏ chạy. Mà Khương Vân ánh mắt thì chậm rãi rơi vào đàn vô lăng trên thân, sau đó liền xuất ra một tấm bùa vàng. Phù lục nháy mắt hóa thành hoàng vướn, đem cho cấp tốc bọc lại. Mới làm xong đây hết thảy, Khương Vân cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh mơ hồ đều xuất hiện ở Trấn Quốc Công phủ phía trên. Những người này phảng phất là có đặc thù thuật pháp, từ xa nhìn lại, ngược lại là thấy không rõ dung nhan, duy nhất có thể thấy rõ là Phùng Ngọc. Giờ phút này, Phùng Ngọc người mặc thái giám trường bào, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới, cũng không lo được cái khác, cấp tốc bò xuống dưới, tại Trấn Quốc Công phủ bên trong tìm đòi. Tìm kiếm một vòng về sau, ngược lại là không nhìn thấy Đào Nguyệt Lan thi thể, lúc này mới nặng nề thở dài một hơi. Nguyên bản hắn ngay tại Tịnh Thân phòng, giúp một vị muốn tiến cung người trẻ tuổi Tịnh Thân đâu. Không nghĩ tới vừa cắt đến một nửa, Hứa Tố vẫn lại là chạy đến, đồng thời công bố Trấn Quốc Công phủ gặp nạn. Thật không nghĩ đến, bản thân chạy đến vẫn là chậm một bước. Hắn sát mặt u ám, trong lòng cũng không ngừng cầu nguyện, Đào Nguyệt Lan có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, một khi Đào Nguyệt Lan xảy ra chuyện, vậy hạ sợ rằng muốn Long Nhan chấn giận. Ngay tại Phùng Ngọc tại Trấn Quốc Công phủ tìm kiếm lúc, Khương Vân vậy mang theo bị trói buộc đan vô lăng, từ bên ngoài đi trở về. Khương tiểu tử, là ngươi để Hứa Tố vẫn đến cho ta biết đúng không? Phùng Ngọc nhìn thấy Khương Vân hiện thân, gấp gáp hỏi, Đào Nguyệt Lan phu nhân đâu? Đương thời trong phủ sao? Khương Vân ánh mắt thì chậm rãi hướng bên cạnh đan vô lăng nhìn lại, mở miệng nói ra, cái này chỉ sợ cũng phải hỏi một chút hắn rồi. Rất nhanh, Khương Vân đem mình biết được tình huống, từng giờ từng phút nói cho Phùng Ngọc. Phùng Ngọc nghe xong về sau, sắc mặt cũng là có chút thay đổi, hắn trầm giọng nói, Ma Linh giáo, ngươi là Ma Linh giáo người? Đan vô lăng toàn thân trên dưới, trừ miệng ra, địa phương khác đều không thể động đậy, nhưng hắn vẫn có chút kiên cường nói, ta chính là Ma Linh giáo thiếu chủ, không tự bạo thân phận là không được. Nếu là che giấu tung tích, quay đầu Chu Quốc người của triều đình, đem chính mình xem như ven đường một đầu làm thịt, vậy mình có thể sẽ thua lô lớn. Càng có giá trị, Chu Quốc triều đình mới càng sẽ không dễ dàng đối với mình động thủ. Các ngươi Ma Linh giáo thật là lớn gan chó. Phùng Ngọc quát lớn nói, dám đối với ta Chu Quốc Trấn Quốc Công phủ động thủ, đem quốc công phủ huyết tẩy thành bộ dáng như vậy, các ngươi Ma Linh giáo là sống chán ngây sao? Đan vô lăng nghe vậy, ngược lại là chẳng hề để ý nói, chúng ta Ma giáo làm việc giết người, chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi Chu Quốc triều đình báo cáo chuẩn bị không thành? Huống chi Đào Nguyệt Lan cũng chưa chết, chúng ta không thể tìm tới Đào Nguyệt Lan. Nhưng vào lúc này, Hứa Tố Vân cũng đã xông về Trấn Quốc Công phủ bên trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng kém chút chớp mắt ngất đi. Những này chết mất hộ vệ, có không ít đều là nhìn xem nàng từng chút lớn lên lão nhân. Rất nhiều nha hoàn cũng đều là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên hồi nhỏ bầu bạn. Nàng rất nhanh liền tìm tới trong một cái viện Khương Vân, Phùng Ngọc cùng với Đan Vô Lăng. Khương Vân, mẹ ta đâu? Có nhìn thấy mẹ ta sao? Hứa Tố Vân ánh mắt bên trong mang theo vài phần bối rối. Cho dù là trước đây bị Ma Linh giáo ba cái cao thủ truy sát, cũng chưa từng nhường nàng ánh mắt bên trong hiện ra ánh mắt như vậy. Nghe tới Hứa Tố Vân hỏi thăm, Khương Vân lắc đầu, nói, Đào Bá Mẫu tung tích không rõ, nhưng cũng may bọn này Ma Linh giáo ra hỏa, vậy đồng dạng chưa thể tìm tới Đào Bá Mẫu. Hứa Tố Vân nghe vậy, không thể tìm tới mẫu thân. Trong lòng nàng hơi động một chút, nói, các ngươi chờ một chút. Lúc này, u ám trong tầng hầm ngầm, Đào Nguyệt Lan cùng Nô Chỉ cũng không dám phát ra mảy may tiếng vang. Phía trên tiếng chém giết cũng đã biến mất có một sẽ, trước mắt còn không biết là cái gì tình huống. Nô Chỉ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, phu nhân, những tặc nhân kia có thể hay không đã đi rồi? Đào Nguyệt Lan cũng không biết, không quyết định chắc chắn được thời khắc. Đột nhiên, phòng tối phía trên lại chậm rãi truyền đến một tia sáng, sau đó bên ngoài truyền đến Hứa Tố Vân thanh âm, nương, ngươi ở đây bên trong sao? Tiểu thư, là tiểu thư thanh âm. Nghe tới Hứa Tố Vân thanh âm về sau, Nô Chỉ lập tức lộ ra nét mừng. Rất nhanh, Khương Vân, Phùng Ngọc cùng với Hứa Tố Vân liền từ phía trên đi xuống, phát hiện Ngô Chỉ cùng Đào Nguyệt Lan không có trở ngại về sau, hai người lúc này mới nặng nề thở dài một hơi. Khương Vân còn chú ý tới gian phòng bên trong còn có Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần. Rất nhanh, đám người hỏi phía dưới mới biết được, nguyên lai đương thời bọn hắn bị kết giới cho vây nốt về sau, Đào Nguyệt Lan liền dẫn thủ hạ người chuẩn bị ôm Phật Tổ cùng Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần từ quốc công phủ bên trong lao ra. Có thể vừa trở lại Phật đường, liền nghe đến cửa trước cùng cửa sau đều truyền đến tiếng chém giết. Ngô Chỉ đương thời liền rất quyết đoán, để những người khác hạ nhân đi hỗ trợ chống cự đến, mà hắn thì mang theo Đào Nguyệt Lan một đợt, giấu vào chỗ này trong mật thất. Nghe Ngô Chỉ lời nói, Phùng Ngọc thở dài một hơi, nói, Đào phu nhân chưa thể xảy ra chuyện là tốt rồi. Phu nhân yên tâm, việc này triều đình nhất định sẽ cho Trấn Quốc Công phủ một cái thuyết pháp. Chương 429, nói không giữ lời. 2, chương 429, nói không giữ lời. 2, Đông Trấn phủ ti chiếu ngục bên trong, Khương Vân cùng Phùng Ngọc hai người tự mình đứng ở bên trong, đã đem đan vô lăng cho cởi áo ra, nhìn xem thủ hạ cầm dính lấy nước muối, mang theo gai ngược roi mây, không ngừng quật đan vô lăng. Đan vô lăng đau đến cổ gân xanh nổi lên, lại là không có quá nhiều ngôn ngữ. Có bản lĩnh liền giết ta. Đan vô lăng đầu đầy mồ hôi, nhìn chòng chọc vào Khương Vân cùng Phùng Ngọc, lạnh lùng nói, giết ta, những người khác không biết, nhưng các ngươi hai người, Ma Linh giáo là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phùng Ngọc nghe vậy, cười lạnh, ánh mắt nở rộ lấy một vẻ băng lãnh, không chịu nói, không muốn bàn giao đúng không? Được, ta cũng sẽ không giết ngươi. Phùng Ngọc đi lên trước, giơ ngón tay lên, lại đặt tại đan vô lăng phần bụng, nói, ta ngược lại sẽ thả ngươi. Bất quá thả ngươi trước đó, ngươi cái này một thân tu vi, thế nhưng là không gánh nổi rồi. Không sợ chết Đan Vô Lăng, nghe tới Phùng Ngọc trong miệng phế bỏ bản thân tu vi, ngược lại là thật sự sợ hãi. Cứ như vậy chết ở Cẩm Y Liễu Vệ nha môn trong tay, ngược lại là cũng không khủng bố. Kinh khủng là Đan Vô Lăng đắc tội những cái kia ma giáo cựu nhân, thân là ma linh giáo thiếu chủ, Đan Vô Lăng cửu gia, tự nhiên là nhiều vô số kể. Nếu là mình thành rồi phế nhân, rơi xuống những này cựu gia trong tay, sẽ chỉ sống không bằng chết. Phải biết, ma đạo, gian vật người phương pháp, so Cẩm Y Liễu Vệ chỉ có hơn chứ không kém. Trong đó liền có một loại, đem người tam hồn thất phách rút ra, để vào một chén đèn lưu ly bên trong, khiến người linh hồn không giờ khắc nào không tại dày vò, linh hội lấy làm người sợ hãi đau đớn. Đồng thời loại này giàn vặt là mỗi giờ mỗi khắc vĩnh viễn, giống Cẩm Y Liễu Vệ bên trong cực hình sẽ còn lo lắng đem người cho hành hạ chết, hơi có thu liễm. Nhưng người của ma giáo cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Đan Vô Lăng nghĩ tới đây, liền hít sâu một hơi, chậm rãi nói: ta có giá trị không nhỏ, vị này công công, các ngươi bệ hạ vậy khẳng định nghĩ cùng ta phụ thân trò chuyện chút ta, cho nên các ngươi được giữ lại ta, về sau sẽ hữu dụng được ta địa phương. Phùng Ngọc meo cặp mắt lại, có thể dùng được hay không ngươi, vậy thì phải xem chính ngươi biểu hiện. Hiện tại ngay cả nhường ngươi cung khai, ngươi cũng không nguyện ý, còn có thể trông cậy vào ngươi giúp chúng ta xử lý càng nhiều chuyện hơn. Hiện tại, cho ta nhìn xem thành ý của ngươi, nếu không, ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn, đừng để ta lặp lại lần nữa rồi. Phùng Ngọc thanh âm ấm lãnh, cũng không phải là vẹn vẹn uy hiếp, mà là đối phương lại không phối hợp, liền sẽ trực tiếp động thủ. Đan Vô Lăng hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, mình và Lục Vũ Linh trên căn bản là đồng thời lên đường, chắc hẳn Lục Vũ Linh trưởng lão bên kia cũng kém không nhiều mau ra tay rồi. Coi như bây giờ nói ra đến, cũng không có cái gì trở ngại. Nghĩ tới đây, Đan Vô Lăng mới mở miệng nói, chúng ta Ma Linh giáo cùng Duyên Hải phản quân có không ít liên hệ, sở dĩ công kích Trấn Quốc công phủ, nguyên nhân chắc hẳn trong lòng các ngươi vậy tin tưởng. Không chỉ là ta đến kinh thành phụ trách tập sát Trấn Quốc công phủ Đảo Nguyệt Lan, còn có một vị trưởng lão Lục Vũ Linh cũng đã khởi hành, chuẩn bị đem Hứa Tiểu Cương cho giết chết. Phùng Ngọc nghe vậy, chậm rãi meo cặp mắt lại, thản nhiên nói, đúng thôi, đây mới là phối hợp thái độ. Sau đó, hắn hỏi, bất quá các ngươi Ma Linh giáo điên rồi, đang yên đang lành lại ủng hộ phản quân, các ngươi Ma Linh giáo không phải là muốn đoạt cái này thiên hạ? Phùng Ngọc trong lời nói mang theo một cố khinh thường, tuy nói hắn vậy đã sớm biết được Ma Linh giáo tục danh, cái này Ma Linh giáo trong giang hồ rất có danh vọng, cho tới nay đều là rất nhiều ma môn người thánh địa, chỉ bất quá muốn gia nhập trong đó điều kiện hà khắc. Tuy nói nó thế lực không nhỏ, có thể dám can đảm đến tranh đoạt thiên hạ cũng là không nhỏ gan dạ. Đan Vô Lăng hừ lạnh một tiếng, nói, ta chỉ là phụ mệnh lệnh của phụ thân làm việc, cũng không tin tưởng. Đột nhiên vẫn đứng sau lưng Phùng Ngọc Khương Vân mở miệng nói ra, bọn hắn Ma Linh giáo là hướng về phía thánh mộ đến. Nghe tới Khương Vân lời nói, Đan Vô Lăng con ngươi có chút co rụt lại, có chút không dám tin nhìn chằm chằm Khương Vân, ra hỏa này. Hắn nháy mắt phản ứng lại, giết chết Tôn Vô Kê chính là Khương Vân. Sợ rằng việc này cũng là từ Tôn Vô Kê trong miệng biết được. Để các ngươi ma giáo người tiến vào thánh mộ, còn đến mức nào? Phùng Ngọc lạnh lùng liếc Đan Vô Lăng liếc mắt, sau đó đột nhiên xuất thủ, một trưởng bố ở Đan Vô Lăng phần bụng. Trong chốc lát, Đan Vô Lăng phần bụng hội tụ pháp lực mà hình thành nội đan, ầm vang vỡ bụng, pháp lực mạnh mẽ, không ngừng ở hắn trong thân thể tán loạn. Loại này to lớn cảm giác đau đớn, cũng làm cho Đan Vô Lăng nhịn không được hét thảm lên, đồng thời đầu đầy mồ hôi. Hắn chết nhìn chằm chằm Phùng Ngọc, cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi lại hủy ta nội đan. Lao thái giám, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ta và ngươi liều mạng. Nói, Đan Vô Lăng liền không ngừng giãy giụa, nhưng lại bị gắt gao cột vào trên cây cột, không thể động đậy chút nào. Phùng Ngọc sắc mặt băng lãnh, chậm rãi nói, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị, ngươi dám tới đối phó Trấn Quốc công phủ, liền phải làm tốt không thể sống lấy trở về dự định. Chờ ta bẩm báo bệ hạ về sau, liền đưa ngươi chặt trò cho ăn. Ta xem về sau ai còn dám có ý đồ với Trấn Quốc công phủ. Chương 430, họ Khúc lao đầu, 1, chương 430, họ Khúc lao đầu, 1, Khương Vân, đem coi được, ta lập tức đi đem việc này bẩm báo cho bệ hạ. Bây giờ Đào Nguyệt Lan phu nhân và Hứa Tố vẫn tạm thời trước lưu tại Đông Trấn phủ Ti Nha môn, hai nàng tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, hiểu chưa? Phùng Ngọc trịnh trọng bàn giao, sau khi nói xong, liền cấp tốc hướng hoàng cung vị trí tiến đến. Lúc này cũng không thể xác định là còn có hay không những thứ khác ma linh giáo thành viên, còn tại âm thầm ẩn nút, hắn cùng Khương Vân ổn thỏa lý do, liền sớm đem Hứa Tố vẫn cùng Đào Nguyệt Lan bao quát nô chỉ, tiếp vào Đông Trấn phủ Ti. Đồng thời Đông Trấn phủ Ti cũng đã phát ra tín hiệu, triệu tập sở hữu Đông Trấn phủ Ti Cẩm Y Liễu vệ cấp tốc tập kết. Trong ngự thư phòng, Phùng Ngọc đội vã từ bên ngoài đi vào. Tiêu Vũ chính đang ngồi ở bên trong uống trà nghỉ ngơi, thấy Phùng Ngọc lo lắng như thế chạy đến, lông mày hơi nhíu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Bệ hạ, việc lớn không tốt, Trấn Quốc công phủ lọt vào Ma Linh giáo huyết tẩy, cũng may nô tài cùng Khương Vân kịp thời đổi tới, Đào Nguyệt Lan phu nhân và Hứa Tố vẫn mới chưa thể xảy ra chuyện. Báo cáo về báo cáo, công lao vẫn là muốn cho mình thêm vào một điểm." Nghe lời ấy, Tiêu Vũ chính trên mặt tức giận vô cùng, ngược lại là nở nụ cười, trầm giọng nói, cái này Ma Linh giáo là muốn làm gì? Tạo phản sao? Dám đối Trấn Quốc công phủ độc thủ? Phùng Ngọc nghe vậy, nuốt nước miếng một cái, thẳng hắng một cái thấm cổ họng lùng, rồi mới lên tiếng, bệ hạ, Ma Linh giáo sợ rằng thật đúng là muốn tạo phản. Theo nô tài chỗ hiểu rõ, duyên hải nạn trộm cướp sau lưng sợ rằng chính là có Ma Linh giáo cái bóng, đồng thời Ma Linh giáo mục đích là thánh mộ. Nói đến đây lúc, Phùng Ngọc trong lòng lộn bột một tiếng, nhắc nhở Tiêu Vũ chính nói, bệ hạ, không tốt, bọn này Ma Linh giáo tập nhân đều đã đuổi tới kinh thành, tập sát đảo phu nhân cùng Hứa cô nương rồi. Sợ rằng tiền tuyến bên kia, bọn hắn cũng sẽ đối Trấn Quốc công độc thủ, nếu không lão nô lập tức chạy tới. Sau khi nói xong, Phùng Ngọc trên dưới quan sát Tiêu Vũ Chính liếc mắt, lại phát hiện Tiêu Vũ Chính mặc dù sắc mặt băng lãnh, nhưng không có mảy may vẻ lo lắng. Tiêu Vũ Chính chậm rãi nói, Hứa Tiểu Cương bên kia cũng là không cần gấp gáp. Ta đã sớm âm thầm để Tần Công Công, phái Linh Cậu cùng Kền Kền hai người âm thầm theo dõi lấy Hứa Tiểu Cương. Hai người bọn họ đầy đủ che chở Hứa Tiểu Cương an nguy. Trước mắt trọng điểm là nói cho Khương Vân, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, ta muốn để hắn nghĩ biện pháp trừ bỏ Ma Linh Giáo. Tiêu Vũ Chính trong ánh mắt lóe ra ánh lửa. Ma Linh Giáo tồn tại thời gian rất dài, đồng thời tại dân gian một mực chiêu nạp cao thủ của ma đạo thế lực, âm thầm đã tạo thành một cỗ không nhỏ lực lượng. Đương nhiên, đối với Tiêu Vũ Chính mà nói ngược lại là không đáng kể. Vô luận Ma Linh Giáo làm sao phát triển, muốn cùng Ngũ Đại Học cùng bên trong nho gia cao thủ chống lại vẫn là không dễ dàng sự tình. Nhưng Ma Linh Giáo mưu đồ không nhỏ, lại âm thầm ủng hộ phản tặc tạo phản, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Chớ nói chi là cái này Ma Linh Giáo lại còn dám để mắt tới thánh mộ, quả thực là điên rồi. Phùng Ngọc bình tĩnh một gương mặt, rất nhanh liền chạy trở về Đông Trấn Phủ Ti. Lúc này, Thương Vân đang ngồi ở một gian trong phòng khách, phòng khách bốn phía có rất nhiều cẩm y địa vệ cao thủ canh chừng. Đào Nguyệt Lan thiện tâm, lúc này đã để Ngô Chỉ đem trong nhà hy sinh chết mất tôi tớ, nha hoàn danh sách đều nhất nhất viết ra. Nhìn xem một chuỗi dài, trên trăm danh tự, Đào Nguyệt Lan cũng là ai thán một tiếng, nói: Lao Ngô, lần này chúng ta quốc công phủ chết mất tôi tớ cùng nha hoàn, như còn có người nhà, liền mỗi hộ cho bên trên 500 lượng làm đền bù. Nếu là không có người nhà, một thân một mình, liền mua xuống một khối mộ địa hậu táng. Ngô Chỉ nghe vậy, cũng là ở bên cạnh nhẹ gật đầu, cái này không ít đều là đi theo trấn quốc công phủ nhiều năm lão nhân, cũng liền đạo phu nhân thiện tâm. Nếu không, hạ nhân nha hoàn chết rồi, bồi thường cái 20-30 lượng cho người nhà, đều tính không ít tiền tài. Là chúng ta quốc công phủ có lỗi với người ta. Đào Nguyệt Lan nói đến đây, chắp tay trước ngực, vừa định niệm một câu A Di Đà Phật, vừa ý biết đến tương lai con rể Khương Vân còn tại bên cạnh đâu. Chắp tay trước ngực, đúng là niệm một câu vô lượng thọ phúc. Khương Vân mở miệng nói ra, bá mẫu, ngài và Tố Vân khoảng thời gian này liền tạm thời ở tại Đông Trấn Phủ Ti, ta sẽ để người 24 giờ, ngày đêm đều nhìn. Nhưng vào lúc này, Phùng Ngọc bước nhanh từ ngoài phòng đi ra, ánh mắt rơi vào mẫu nữ hai người cùng với Khương Vân trên thân. Hắn đầu tiên là ân cần thăm hỏi một câu, sau đó mới nói với Khương Vân, Khương Vân, theo ta ra tới. Đi tới bên ngoài phòng khách biệt tử, Phùng Ngọc đem Khương Vân kéo đến một cái góc, chuyện này bệ hạ đã biết được, hắn lao nhân ra rất tức giận, giao trách nhiệm ngươi nghĩ biện pháp, nhất định phải đem Ma Linh Giáo cho diệt trừ. A, Khương Vân sửng sốt một chút, đối phó Ma Linh Giáo đây nhất định không có vấn đề. Dù sao mình cũng coi là trấn quốc công phủ người, đám người kia chạy tới, cơ hồ đem quốc công phủ đều giết sạch rồi. Cũng liền Đào Nguyệt Lan cùng Hứa Tố vẫn vận khí tốt, mới may mắn trốn qua một kiếp, ủy biết Ma Linh Giáo đằng sau có thể hay không tiếp tục đối với các nàng hai người đạo thủ. Nhưng vấn đề mấu chốt là, bản thân đối Ma Linh Giáo hiểu rõ, biết rất ít. Ta chương 430, họ khúc lao đầu, 2, chương 430, họ khúc lao đầu, 2, nhìn xem Khương Vân ánh mắt, Phùng Ngọc liếc hắn một cái nói, Đông Trấn Phủ Ti bên trong, có quan hệ với Ma Linh Giáo hồ sơ, đi, ta dẫn ngươi đi tìm xem. Rất nhanh, Phùng Ngọc dẫn Khương Vân đi tới cất giữ văn thư hồ sơ nhà kho, cái này nhà kho rất lớn. Bên trong trưng bày cao dài 2m 6m giá sách dựa theo 12 canh giờ, sắp xếp làm 12 liệt, mỗi một liệt có 18 cái giá sách. Cẩm Y Liễu vệ lấy được đủ loại tình báo, thật sự là nhiều lắm. Đi tới về sau, quản lý hồ sơ một lão giả, toàn thân mùi rượu, nửa nằm tại một tấm trên ghế mây, khẽ hát, trong tay còn cầm một bầu rượu. Thấy là Khương Vân vội vàng đứng dậy, mặt cười đón lấy, "Khương trấn phủ sứ, lão nhân gia ngài ngược lại là bình thường không thường đến ta cái này. Ngài muốn xem xét cái gì hồ sơ, ta giúp ngài tìm. Mặt khác, ta tháng này có tiền, nghĩ sớm dự chi điểm." Ta tay này đổ gấp. Khương Vân chỉ nhớ rõ vị này trông coi hồ sơ lão nhân họ Khúc, trước kia cũng là cẩm y liễu vệ cao thủ, chỉ bất quá sau này không biết sao, bị biếm ở đây trông coi hồ sơ nhà kho. Để Khương Vân có chút không nghĩ tới chính là, Phùng Ngọc ngược lại là nhận biết lão nhân trước mắt, đồng thời Phùng Ngọc nhìn hắn ánh mắt, từ đầu đến cuối có chút cổ quái, có chút muốn há mồm nói chuyện, có thể lời đến quẹ miệng, phản phất lại ngăn ở bên miệng, nói không nên lời. Mà cái này họ Khúc lão nhân, vậy không nhìn thẳng Khương Vân bên cạnh Phùng Ngọc, coi hắn là một cái không khí giống như, chỉ nói chuyện với Khương Vân. Cái này liền càng quỷ dị hơn. Có thể ở cẩm y địa vệ nhiều như vậy năm lão nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp qua Phùng Ngọc. Không có khả năng không biết Phùng Ngọc. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này là một ẩn tàng cao thủ. Coi như Khương Vân kỳ quái lúc, họ Khúc lão giả, cung cung kính kính, đối Khương Vân có nhiều mấy phần định bợ chi ý, Khương đại nhân, ngài có nghe ta nói không? Ta tại Túy Xuân Lâu, còn thiếu nợ 12 lượng bạc, tháng này không trả bên trên, sợ rằng. Khương Vân tằng hắng một cái nói, ngươi là cẩm y địa vệ, còn có thể sợ Túy Xuân Lâu tìm ngươi gây chuyện. Họ Khúc lão giả nghe vậy, cười ha ha, ngược lại không đến nỗi tìm ta phiền phức. Có thể quay lại người ta không nhường ta đi. Túy Xuân Lâu cô nương ta ngược lại thật ra không thích, nhưng rượu tốt. Nghe trên người hắn nồng đậm gây mũi mùi rượu, không biết uống bao nhiêu. Được rồi, việc này ta chuẩn, Ma Linh Giáo hồ sơ ở đâu? Khương đại nhân đi theo ta, ta ở nơi này hồ sơ nhà kho, đợi gần 30 năm. Rõ ràng. Nói, họ Khúc lão nhân, liền dẫn hai người đi vào bên trong đi, trong tay còn dắt lấy hắn cái kia chai rượu đâu, đi đường vậy lung la lung lay, Khương Vân đều lo lắng hắn sơ ý một chút, đem những này giá sách đụng ngã. Thừa dịp hắn đi ở phía trước, Khương Vân tò mò thấp giọng hỏi, Phùng công công, ngươi đây là nhận biết vị này? Ừ, nhận biết. Phùng Ngọc ngược lại là không có phủ nhận, rất thẳng thắn lưu loát gật đầu. Khương Vân vừa định hỏi, Phùng Ngọc thì nhắc nhở Khương Vân, trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt, không nên hỏi đừng hỏi. Thấy Phùng Ngọc nói như thế, Khương Vân cũng liền bỏ đi lòng hiếu kỳ của mình.
A, ta nhớ được trước đó là ở cái này đâu.
Khương đại nhân, ngài chờ một chút, ta tìm tiếp.
Không đúng, cũng không phải bản này.
Lão nhân tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng tìm được Ma Linh giáo hồ sơ, để Khương Vân không nghĩ tới chính là Ma Linh giáo hồ sơ, vậy mà tại trên giá sách chiếm hai nhóm, chọn bện hai quán bán hàng án. Cái này sức nặng có thể thật không ít, phải biết cả nước các nơi các loại các dạng bản án, tình báo, hồ sơ cuối cùng đều sẽ thu nhận sử dụng ở đây. Nơi này cũng coi như được tấp đất tấp vàng, sẽ còn định kỳ xử lý không quá quan trọng tình báo. Rất nhanh, Khương Vân liền tùy ý là xem, họ Khúc lão nhân nhấp một miếng rượu trong tay, cười ha hả nói, "Khương đại nhân ngài từ từ nhìn xem. Nếu không, ngươi giúp ta tìm xem, nhìn còn có hay không càng nhiều liên quan tới Ma Linh giáo hồ sơ."
"Lão nhân, đại nhân xem trước lấy đi, nếu là có bỏ sót, ta hồi đầu lại tìm."
Nói đến đây, hắn liếc Phùng Ngọc liếc mắt, từ tốn nói, "Ta người này cái mũi mẫn cảm, hoạn quan trên người kia cố mùi khai, ta chịu không được." Nói xong, trực tiếp thẳng rời đi. Khương Vân trong lòng lộ bộ một tiếng, Phùng Ngọc tính tình cũng không tốt, hắn chính lo lắng Phùng Ngọc nổi giận. Không nghĩ tới Phùng Ngọc không có chút nào lửa giận, ngược lại rất bình tĩnh đứng tại chỗ, cũng không nghe thấy câu nói kia đồng dạng.
"Phùng công công, đến giúp đỡ chuyển xuống đến, thật tốt cha một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Ma Linh giáo đến tột cùng là làm sao chút chuyện."
Không nhìn con khá, lần xem rất nhiều hồ sơ về sau, Khương Vân sắc mặt vậy ngưng trọng lên. Trong lòng cũng nhịn không được kêu khổ lên.
"Bệ hạ a bệ hạ, ngài đây là cho ta ra một vấn đề khó khăn a. Ma Linh giáo quy mô, so Khương Vân trong tưởng tượng muốn khổng lồ."
Chương 431, Bát Khánh Trấn. Chương 431, Bát Khánh Trấn. Cái này Ma Linh giáo căn cứ Cẩm Y Liễu Vệ nội bộ hồ sơ ghi chép, sớm nhất xuất hiện với hơn 300 năm trước, thời gian bên trên ngược lại là vừa vặn cùng Chu Quốc Thái Tổ kiến quốc thời kỳ gần. Trong hồ sơ vậy mịt mờ đề cập tới, lúc trước Chu Quốc kiến quốc ban đầu, tại lật đổ tiền triều quá trình, vẫn cùng Ma Linh giáo từng có một chút hợp tác. Vậy chính vì vậy, tại lúc trước Chu Quốc mới lập, đối ma đạo, tà giáo triển khai qua một lần đại quy mô tiêu trừ, nhưng lại duy trì có để Ma Linh giáo vẫn còn tồn tại. Có lẽ vậy nguyên nhân chính là như thế, Ma Linh giáo mặc dù một mực tại âm thầm phát triển, nhưng lại sẽ tận lực cùng Chu Quốc triều đình lên xung đột chính diện. Vậy nguyên nhân chính là triều đình phương diện, đối Ma Linh giáo có chút mở một con mắt nhắm một con mắt, cả nước các nơi, trên cơ bản đều trải rộng Ma Linh giáo thế lực. Toàn bộ Ma Linh giáo, do giáo chủ, tứ đại trưởng lão, bát đại đường chủ vì cao tầng tạo thành, bát đại đường chủ phân tán các nơi, hán giáo đồ thành viên, giải rác ở Chu Quốc các châu các phủ. Hán tổng đàn tổng bộ, thì tại Chu Quốc Trung Nam bộ địa khu Nam Tân tỉnh. Lật xem liên quan với Ma Linh giáo tư liệu, Khương Vân càng xem trong lòng càng là không chắc chắn. Hắn nhịn không được thấp giọng nói, "Phùng công công, bệ hạ có ý tứ là để cho ta đem Ma Linh giáo cho triệt để diệt trừ."
Phùng Ngọc đứng ở bên cạnh, mang trên mặt ý cười, khẽ gật đầu, "Đối phó Ma Linh giáo vốn là Đông Trấn phủ ti chức trách, không nhường ngươi bên trên, chẳng lẽ để cho ta bên trên?"
Khương Vân chỉ có thể là gạt ra tiếu dung, sờ sờ tóc, "Kia bệ hạ được cho ta chút thời gian mới được, ta được thật tốt suy nghĩ một chút."
"Được."
Phùng Ngọc cũng biết Ma Linh giáo ở các nơi đều thâm căn cố đế, nào có như vậy tốt triệt để tiêu diệt, cũng không có thúc giục Khương Vân ý tứ, rất nhanh liền rời đi nơi đây. Khương Vân thì ngồi dưới đất, chậm rãi liếc nhìn liên quan với những tài liệu này. Có thể càng xem, càng là nhức đầu. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong quần áo cất chứa đồng trụ lệnh bài, đột nhiên chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ. Khương Vân hai mắt hơi động một chút, rất nhanh xuất ra kia một viên đồng trụ lệnh bài, giờ phút này, đồng trụ trên lệnh bài tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Khương Vân biết rõ, đây là nghiệt tính đài có người ở kêu gọi chính mình. Hắn cầm lấy đồng trụ lệnh bài, suy tư một lần, đi tới một nơi ưu tính chi địa tọa hạ sau này, liền thi triển pháp lực, rót vào đồng trụ lệnh bài bên trong. Rất nhanh, hắn thần thức tiến vào lệnh bài bên trong không gian bên trong. Vẫn là kia hoàn cảnh quen thuộc, một mảnh đen nhánh chi địa bên trong, thiêu đốt lên một tòa phảng phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt đống lửa. Ánh lửa chập chờn, chiếu xạ tại quay chung quanh bốn phía 18 tôn trong tượng đá. Khương Vân chỗ thân ở đồng trụ tượng đá, chậm rãi mở hai mắt ra, hướng phía nhìn bốn phía. Giờ phút này, một tôn diện mục dữ tợn, phảng phất đến từ địa ngục các quỷ tượng đá, đang theo dõi chính mình. Rõ ràng, là bức tượng đá này đang kêu gọi chính mình. Khương Vân chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngươi là cái gì người? Đem ta kêu gọi đến đây làm cái gì?"
"Ta là ao máu."
Đối phương tượng đá chậm rãi lên tiếng, tượng đá hai mắt lóe ra màu lục u quang, lộ ra phá lệ quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm Khương Vân, từ từ nói, "Ngươi gia nhập nhiệt tính đài cũng có một đoạn thời gian, ta nghe nói ngươi là kinh thành người." Khương Vân trầm mặc, tại không có làm rõ ràng đối phương lai lịch trước đó, hắn cũng không muốn nói quá nhiều đồ vật. Ao máu ha ha nở nụ cười một tiếng sau, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, nói, "Chúng ta nhiệt tính đài người luôn luôn đến nay đều là giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết thân mật. Ta bên này vừa vặn gặp được một chút phiền toái, ta từng nghe nói ngươi ở đây kinh thành nội địa vị không thấp, cho nên muốn hỏi ngươi có thể hay không giúp ta cứu một người." Khương Vân chậm rãi mở miệng, "Cứu cái gì người?" Hắn vị trí đồng trụ địa ngục phát tán ra thanh âm, mang theo vài phần khàn khàn, nghe không ra bản thân hắn thanh âm. "Ao máu, Ma Linh giáo thiếu chủ, Đan Vô Lăng." Khương Vân trầm mặt lại, theo sau nhìn chằm chằm đối phương nói, "Ngươi nghĩ cứu hắn? Biết rõ hắn ở kinh thành làm cái gì sự sao? Hắn tập sát trấn quốc công phủ, bằng vào ta năng lực, muốn đem hắn cứu ra, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng." Ao máu dừng một chút, nói, "Nếu không phải sự tình như thế lớn, ta cũng sẽ không dễ dàng tìm ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, lão phu cũng sẽ không để ngươi toi công bận rộn, có cái gì điều kiện đều đại khái có thể nói ra, lão phu phàm là có thể làm được, nhất định thay ngươi làm tốt." Khương Vân nghe đối phương, ngược lại là không có tiếp tục cự tuyệt, ngược lại hỏi, "Ngươi là cái gì người? Ma Linh giáo ai? Ta cuối cùng phải biết ngươi là có hay không có thể vì ta cung cấp mong muốn đồ vật." Đối phương tượng thần ánh mắt, rõ ràng xuất hiện một vệt lấp lóe, chúng ta nghiệt kính đài quy củ, lẫn nhau bất quá hỏi thân phận của đối phương. Hiện tại không có quy củ này rồi. Khương Vân thản nhiên nói, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nói, vậy cũng không cần hàn huyên. Nói xong liền làm bộ muốn rời khỏi nơi đây. Ao Máu thấy thế, vội vàng nói, ta chính là Ma Linh giáo trưởng lão. Ao Máu mặc dù không biết đồng trụ ở kinh thành cụ thể thân phận, nhưng biết rõ quyền cao chức trọng, cái này bận điệu, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể giúp đỡ. Khương Vân nói, ngày mai giữa trưa, tại Túy Xuân lâu lầu ba gặp, ta họ Lý, đến lúc đó ngươi liền nói là Lý tiên sinh khách nhân, sẽ có người đưa ngươi mang đến. Nói xong sau này, đồng trụ tượng đá ánh mắt quang mang liền dần dần biến mất. Khương Vân vẫn chưa cho đối phương cơ hội cự tuyệt. Ao Máu nghe xong sau này, nhìn xem đã không có động tĩnh đồng trụ tượng đá, không nhịn được vậy lâm vào mấy phần trầm tư, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói, họ Lý, ở kinh thành quyền thế ngập trời, chẳng lẽ nói cái này đồng trụ địa ngục là? Từ nghiệt kính đài lệnh bài bên trong tỉnh lại sau, Khương Vân cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần trong tay đồng trụ lệnh bài. Hắn qua lại đổ bước, vậy tự hỏi tiếp xuống đối sách. Ma Linh giáo trưởng lão thực lực sợ rằng không thấp. Hắn hướng phía phòng hồ sơ đi ra ngoài, trước khi đi vậy nhìn thấy cổng họ Khúc lão giả đang nằm tại trên ghế xích đu uống rượu. Hắn ngồi xổm bên cạnh, cười ha hả nói, ngươi là gọi cái gì tới? Họ Khúc lão giả uống đến say khướt, nghe tới Khương Vân thanh âm, vội vàng ngồi dậy, rất cung kính trả lời nói, bẩm báo đại nhân, ta gọi Khúc Lam Ngọc. Khúc Lam Ngọc. Khương Vân nghe thế cái danh tự sau, rồi mới lên tiếng, thực lực ngươi như thế nào? Ta. Khúc Lam Ngọc nghe vậy, ha ha nở nụ cười, nói, đại nhân đây không phải nói với ta cười sao, ta cái này đều trà trộn đến ở chỗ này trông coi hồ sơ nhanh 30 năm, nếu thật sự có cái gì thực lực, còn có thể phát sầu uống rượu tiền sao? Nghe Khúc Lam Ngọc lời nói, Khương Vân nhưng thủy chung cảm giác có chút không thích hợp, hắn sờ sờ cái cằm, ngày mai ngươi theo ta một đợt, đi một chuyến Túy Xuân lâu, mời ngươi uống rượu. Nghe tới mời mình uống rượu, Khúc Lam Ngọc hai mắt sáng lên, vội vàng rất cung kính nói lời cảm tạ, đa tạ đại nhân. Chương 431, Bát Khánh Trấn, 22, chương 431, Bát Khánh Trấn, 22. Giải đất duyên hải, một nơi tên gọi Bát Khánh Trấn thị trấn. Chỗ này thị trấn, bởi vì trước đây loạn quân quấy phá, người có tiền đã sớm chạy trốn, không có tiền người nghèo, biết rõ đám này phản quân đốt giết cướp bóc, làm nhiều việc ác, cũng đều ào hướng bên ngoài trấn nông thôn tránh nạn. Đảo ngược nguyên bản có chút phồn vinh thị trấn, bây giờ tiêu điều chán nản, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dân chúng, cũng chính là cao tuổi lão nhân, thật sự là cố thổ khó rời, dứt khoát lưu ở nơi đây. Chẳng qua hiện nay, chỗ này thị trấn đã tại 2 ngày trước bị trấn chỉ quân đánh hạ, đem này chiếm cứ. Một nơi nguyên bản làm quán rượu kiến trúc, đã lâm thời làm trấn chỉ quân tổng bộ. Hứa Tiểu Cương người mặc áo giáp, mang trên mặt mấy phần vẻ mệt mỏi, đang ngồi ở trong hành lang, cùng một đám thuộc hạ chính thương nghị tiếp xuống kế sách. Tướng quân, chúng ta sợ rằng được ở chỗ này nghỉ ngơi 3 năm ngày mới có thể tiếp tục tiến công. Một vị tướng lĩnh ở bên cạnh nói, không có cách, tình hình chiến đấu so chúng ta dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều rồi. Nguyên bản an bài kế hoạch tốt đồ quân đu, lương thảo đều theo không kịp chúng ta. Quân đội con đường tiến tới, vật tư đều là sớm kế hoạch tốt. Trấn chỉ quân hôm nay tới đây, Hứa Tiểu Cương cũng không có bất luận cái gì khinh địch chi ý, cẩn thận chế định tuyến đường hành quân. Có thể quý biết, bọn này phản quân thật sự là không chịu nổi một kích, đám người kia tại trấn chế quân trước mặt cũng không thể xưng là quân đội. Ngược lại là một bọn mặc chiến giáp, cầm vũ khí lưu dân. Bình nguyên tác chiến, kỵ binh một lần xung phong, đối phương trận địa địch liền hoàn toàn tán loạn, binh sĩ chạy tứ tán. Cho dù là công thành, trấn chỉ quân cũng hầu như có thể tùy tiện đem đánh hạ. Hứa Tiểu Cương chiến lược, nguyên bản tối thiểu nhất hẳn là muốn một tháng, tài năng từ giữa đó chia cắt ra những phản quân này tương hô liên lạc. Rồi mới dự tính là, đại khái thời gian nửa năm, triệt để thu phục phản quân trô đánh hạ mất đất. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bọn này phản quân năng lực bị bản thân thật lớn đánh giá cao. Đương nhiên, điều này cũng không trách Hứa Tiểu Cương. Bởi vì này bảy phản quân, công thành đoạt đất tốc độ cực nhanh, giống như một làn gió, một nháy mắt liền đem Chu Quốc giải đất duyên hải chiếm lấy hơn phân nửa. Rất nhiều thành trì đều bị cấp tốc công phá. Tăng thêm trước đây Tiêu Cảnh phục xuất lĩnh 5 vạn nhân mã, bị đối phương cho đánh tan sự tình. Để Hứa Tiểu Cương xuất hiện bọn này phản quân, có thể nghiêm chỉnh huấn luyện ảo giác. Hứa Tiểu Cương trong lòng cũng nhịn không được thầm mắng, bọn này phản quân đều nát thành cái này đức hạnh, lại còn có thể một đường công thành đoạt đất. Chu Quốc những này tỉnh quận bên trong quân coi giữ, được kém thành cái gì đức hạnh. Đương nhiên, Nam Bộ những thành thị này, lâu sơ chuẩn bị chiến đấu, đều cùng Bình phát triển đã bao nhiêu năm. Cùng phương Bắc thường xuyên gặp người Hồ tập kích tình huống khác nhau rất lớn. Hứa Tiểu Cương hít sâu một hơi, nói, nghỉ một chút cũng tốt, cái này hơn nửa tháng, phía dưới tướng sĩ cũng đều cực khổ rồi. Chờ lương thảo triệt để đúng chỗ sau này, lại đi tiến công. Phải. Rất nhanh, từng cái tướng lĩnh liền đi an bài riêng phần mình xuất lĩnh bộ đội tại thị trấn xung quanh đóng giữ, cẩn thận phụ cận phản quân tập kích. Cả tòa Bát Khánh trấn đều giống như một tòa quân trấn, tuyệt đại đa số đều đã bị binh sĩ cho chiếm hết. Thị trấn đại môn lối vào, lúc này, một vị lão nhân nắm một đứa bé, chính hướng Bát Khánh trấn đi tới. Hai người xem ra phong trần mệt mỏi, không biết đi được bao lâu. Thị trấn đại môn đã bày ra lên cọc cả ngựa, có rất nhiều trấn chỉ quân binh lính tuần tra, ngay tại nơi này trông coi. Dừng lại. Lúc này một tên lính nhìn hai người tới gần, liền rút đao ra tới, răn dạy, làm cái gì? Lão nhân cùng cái này 11-12 tuổi đứa nhỏ, rõ ràng bị hù một ngày. Lão nhân run rẩy nói, "Vinh gia, hai ta đều là Bát Khánh trấn người, trước đây đến rồi phản quân, ta liền mang theo cháu trai nhỏ đến nông thôn tránh nạn. Không bao lâu, ta liền nghe chúng ta vương sử đến rồi, đem phản quân đuổi đi, lúc này mới nghĩ trở về trấn bên trên ở lại." Nghe lời của lão nhân, binh sĩ lông mày nhíu lại, rất nhanh, một vị mặc áo giáp bách hộ đi tới, hỏi, "Thế nào chuyện?" Trần Bách Hộ, hai người này tự xưng là Bát Khánh trấn người. Binh sĩ nhanh lên đem chuyện đã xảy ra nói ra. Vị này Trần Bách Hộ giữ lại râu quai nón, trên dưới quan sát ông cháu liếc mắt, nói: "Hứa tướng quân đã nói, những người dân này đều là người cơ khổ, nếu là muốn về nhà, điều tra qua sau, cũng đừng ngăn đón, chúng ta cũng không thể không cho dân chúng một con đường sống." Nghe Trần Bách Hộ lời nói, binh sĩ liên tục gật đầu, bước nhanh đi lên trước, ở nơi này trên thân hai người, tỉ mỉ tìm kiếm một phen sau. Vẫn chưa phát hiện cái gì chỗ khác thường, chỉ là tại đứa nhỏ trong quần bao, phát hiện một thanh dấu giếm gạo lức, hẳn là dùng để khẩn cấp, sợ cuối cùng nhất chống tự đói. Xác định không có vấn đề sau, binh sĩ cũng tốt tâm nói: "Hai người các ngươi ở đâu, ta dẫn các ngươi trở về." "Ngay ở phía trước không xa." Binh sĩ nhẹ gật đầu, dẫn hai người liền hướng trong trấn đi đến. "Đợi chút nữa tìm được các ngươi chỗ ở sau, ta cho các ngươi đi lấy điểm gạo thô." Binh sĩ đi ở phía trước nói, hắn xuất thân tại phương Bắc, giờ thường xuyên bị người hồ cấp giật, vậy thường đi theo người nhà chạy nạn, biết rõ cái này hai ông cháu không dễ dàng. Rất nhanh, liền tới đến một nơi bốn bề vắng lặng yên lặng ngõ nhỏ, binh sĩ đang chuẩn bị quay đầu lại hỏi hỏi, cái này hai ông cháu ở cái gì địa phương đâu. Đột nhiên cũng cảm giác sau lưng truyền đến một trận đâm đau. Hắn trợn to hai mắt, đầu chậm rãi hướng phía sau nhìn lại. Cái kia tiểu Nam Hải, lại trong tay cầm một thanh lợi nhận, trên mặt vậy mang theo nụ cười quỷ dị. "Ngươi, các ngươi có vấn đề?" Binh sĩ trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới hai người này sẽ có vấn đề. Phí một tiếng, binh sĩ ngã trên mặt đất, chỉ bất quá tại lúc sắp chết, hắn đột nhiên xuất ra bên hông một cái còi, dùng sức thổi lên. Bén nhọn chói hai tiếng còi, vang vọng phụ cận hai con đường. Một cái mắt, phụ cận tuần tra binh lính tuần tra đều nghe được động tĩnh, bọn hắn cấp tốc hướng bên này tập kết mà tới.